Chương 91, lão sát lang chương 91, lão sát lang sát thực. Yêu nữ tìm kiếm thiên hạ hoàng đế, ta cũng hơi có nghe thấy. Thạch Phi gật đầu nói. Lý Kiến Thành mừng rỡ trong lòng, nhân lúc còn nóng nói ra, cái kia yêu nữ tìm chính là nhị đệ. Ta sợ nhị đệ tuổi còn trẻ, bị yêu nữ đầu độc a. Toàn bộ Lý Việt bên trong, biết đánh nhau nhất chính là Lý Thế Dân. Không phải bình thường có thể đánh, mà là vô cùng có thể đánh. Lý Việt sức chiến đấu nếu là 100, cái kia Lý Thế Dân một người độc chiếm 120, Lý Uyên bọn họ còn muốn ngược lại thiếu 20. Cho nên Lý Uyên sách lược là nâng đỡ thái tử, chèn ép thứ tử, không thể để Lý Thế Dân quá mức cường thế, uy hiếp hắn hoàng quyền. Thạch Phi nói ra, Thế Dân tuổi còn trẻ, chiến trường dũng mãnh, chỉ là yêu nữ mê hoặc nhân tâm, cũng không thể không phòng. Không bằng như vậy đi, ngươi đi đem yêu nữ nắm lấy, lại đem yêu nữ hang ổ cho bưng. Như vậy chẳng lẽ không phải chạm thảo trừ căn? Thạch Phi họa phong nhất chuyển, nói với Lý Kiến Thành, ta. Lý Kiến Thành sững sờ, ta có thể đánh được Từ Hàng Tĩnh trai sao? Đây chính là thiên hạ bạch đạo đứng đầu, ngươi không được sao? Thạch Phi lập tức lạnh xuống mặt tới. Nhi thần, nhi thần cần mưu đồ một phen. Lý Kiến Thành thi lễ một cái nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Ngươi cái này thái tử thật sự là tốt vô dụng. Thạch Phi giả vờ giận nói, không bằng ta đích thân san bằng yêu nữ hang ổ, ngươi ở bên cạnh phất cờ hò reo có tốt hay không? Lý Kiến Thành không nói, cảm giác hôm nay Lý Uyên hỉ nộ vô thường. Mẹ nó không phải liền là Trương Tiệp Dư sinh bệnh, không có người hầu hạ ngươi, cho nên ngươi mới như vậy. Ngươi lão bất tử này không phải còn có những nữ nhân khác sao? Để Thế Dân đến. Thạch Phi đối với một bên thái giám nói. Thái giám không người lui lại, phái người đi phủ Tần Vương kêu Lý Thế Dân. Lý Thế Dân ngay tại phủ Tần Vương bên trong, cùng một đám thiên sách phủ người thương lượng ứng đối ra sao. Vài ngày sau giao thừa tiệc tối bên trên luật võ, liền nghe đến thái giám tuyên chính mình tiến cung. Vì vậy hắn cưỡi lên ngựa vội vàng vào cung. Đến Lý Uyên tập cung, thế mà nhìn thấy Lý Kiến Thành cũng ở nơi đây. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Lý Thế Dân nhìn thấy Thạch Phi liền vội vàng hành lễ. Thế Dân gặp qua thái tử, hắn lại hướng Lý Kiến Thành thi lễ một cái, Lý Kiến Thành cũng đáp lễ lại. Thạch Phi nhìn xem người này diện mạo cùng Lý Kiến Thành giống nhau đến 7-8 phần, nhớ tới Lý Thế Dân cùng Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát đều là một mái huynh đệ, không khỏi cảm khái quyền lực tranh chấp, cho dù là phụ tử, thân huynh đệ, cũng muốn đấu cái ngươi chết ta sống à? Việc này cùng ngươi có liên quan. Thạch Phi đem vừa rồi cùng Lý Kiến Thành nói, nói đơn giản bên dưới, có phải là thật hay không có yêu nữ hỏi ngươi làm sao làm một tên hoàng đế? Thạch Phi ngữ khí bên trong nghe không ra hỉ nộ. Phu hoàng. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút nói chuyện nói, vậy cũng là giang hồ nói đùa, không thể coi là thật. Nhi thần cùng thủ hạ uống rượu thời điểm, còn nói chính mình là Như Lai Phật Tổ đây. Say rượu nói đùa, không thể coi là thật. Hắn dùng nói đùa phương thức hóa giải Thạch Phi tra hỏi. Ngày đó Từ Hàng Tĩnh trai sư Phi Huyên tìm hắn trò chuyện làm sao làm hoàng đế, hắn nhớ tới không có mấy người biết việc này. Làm sao Lý Kiến Thành biết? Chẳng lẽ thiên sách phủ bên trong? Thạch Phi cười ha ha nói, ta tự nhiên sẽ không bởi vì một lời mà hỏi tội cho ngươi, chỉ là cùng các ngươi hai nói sự tình. Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân cùng một chỗ nhìn hướng Thạch Phi, không biết Thạch Phi muốn làm cái gì. Ai? Thạch Phi thở dài một hơi nói, gần đây nhìn thấy Trương Tiệp Dư sinh bệnh, đột nhiên cảm giác cuộc sống bất quá 50 năm. Sinh lão bệnh tử không thể bình thường hơn được. Ta năm nay đã hơn 50 mấy, sắp đầy một giáp, cũng không biết còn có mấy năm tuổi thọ. Thạch Phi làm bộ nói, hắn cũng không tự xưng chấm mà là ta. Phu hoàng nhất định sống lâu trăm tuổi. Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân hai người trăm miệng một lời nói. Thế nhưng ta còn có một kinh ngạc tột độ sự tình. Thạch Phi nhìn xem hai người nói ra, đều nói hậu cung 3000, thế nhưng ta cái này hậu cung đều là thật giả lẫn lộn, tàn hoa bại liễu người. So với nổi tiếng thiên hạ mỹ nữ, còn kém rất xa. Làm nửa ngày, ngươi vẫn là muốn nữ nhân a? Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân đầy mặt cổ quái, đối Lý Uyên gạt cái ngoặt lớn nói việc này, cũng không ngoài ý muốn. Dạng này lao sắc lang mới là bọn họ ký ức bên trong cha. Nghiêm túc đến nói, đều nói Lý Uyên là lao sắc lang. Thế nhưng cùng con cháu của hắn, giết huynh chiếm tẩu Lý Thế Dân, lấy phụ thân phi tử Lý Trị, đoạt nhi tức phụ Lý Long Cơ, Lý Uyên còn tính là người bình thường. Ít nhất hắn không có làm ra cấp nhi tử nữ nhân sự tình. Ta nghe thiên hạ có tứ đại mỹ nhân. Ta năm nay hơn 50 tuổi, hậu cung bên trong trống không đến như vậy nhiều tục nhân, sao phải có các nàng bốn người a? Thạch Phi làm ra khóc thảm thương bộ dạng, cực kỳ giống Kim Hổ trưởng lão. Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân hai người hai mặt nhìn nhau, không biết Lý Uyên có ý tứ gì. Tổng sẽ không muốn nạp tứ đại mỹ nhân là phi a? Không biết phụ hoàng nói tới tứ đại mỹ nhân là cái kia một cái. Dừng một chút, Lý Kiến Thành kiên trì nói. Hắn biết một khi mở miệng nói chuyện, chính là cái hô to. Quả nhiên, hắn nghe đến Thạch Phi nói ra, nghe tứ đại mỹ nhân là Từ Hàng Tĩnh trai sư Phi Huyên, âm quý ma phái hoàn đoạn, thuộc trung Thạch Thanh Tuyền cùng với nổi tiếng thiên hạ trình diễn nhạc đại gia Thượng Tú Phương. Lý Kiến Thành nghe ngốc, Lý Thế Dân cũng như bị sét đánh. Không phải, ngươi muốn nạp các nàng bốn cái là phi. Nhưng, Thạch Phi suy nghĩ một chút nói, Thượng Tú Phương chính là cố nhân về sau. Thượng Tú Phương với ta mà nói, giống như chất nữ đồng dạng. Ta ha có thể nạp chất nữ tiến cung, làm như vậy xuất sinh sự tình. Ta không thể a. Thạch Phi nhìn qua Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân, nói. Lý Thế Dân nói ra, không thể. Phụ hoàng anh minh thần võ, sẽ không làm có ngược lại nhân luân sự tình. Thạch Phi nói, cho nên còn lại thiên hạ ba đại mỹ nhân, nhi tử ngoan của ta có nguyện ý hay không vì phụ phân ưu? Phân ưu? Làm sao chia lo? Sư Phi Huyên là Từ Hàng Tĩnh trai thánh nữ, hoàn toàn là âm quý phái yêu nữ, Thạch Thanh Tuyền là Tả Vương Thạch Chi Hiên trí nữ. Lão đầu tử ngươi thả ra tiếng gió, lập tức liền đắc tội Bạch đạo cùng Ma đạo, lập tức liền thành thiên hạ công địch. Ngày xưa hồ đồ bất lực Dương Quảng đều không có dạng này dũng khí, sợ bị người xâm nhập hoàng cung giết đi. ngươi làm sao có dạng này dũng khí? Ngươi không muốn sống nữa? Trầm mặc tại ba người bên trong lan tràn, một lát sau, Lý Thế Dân nhìn thấy Thạch Phi đầy mặt không vui, ho nhẹ một tiếng nói ra, khủ. Phu hoàng, ba người kia tại giang hồ bên trong đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mười phần khó tìm. Nhất là Thạch Thanh Tuyển, một mực cần cư, khó có người tìm nàng biết tích. Sư Phi Huyên cùng Đoạn Đoạn càng là võ đạo cao thủ, không những thân thủ đến, càng có môn phái xem như dựa vào, mười phần khó dây dưa. Trước mắt Lý Đường đại sự, chính là muốn nhất thống thiên hạ, mong rằng phụ hoàng là Lý Đường Giang Sơn đại nghiệp làm trọng a. Hắn đây là huyện chuyển khuyên một cái Lý Huyên. Hắn cũng không thể nói thẳng, người xác đảm bao tiền, mệnh cũng không cần. Ai? Nếu là nhất thống thiên hạ, cũng không có người kiểu này đổ đầy hậu cung. Thạch Phi đối với hai cái tiện nghi nhi tử thở dài một tiếng nói, hoàng đế kia cũng là tốt không có tư vị a. Hai người trầm mặc bên dưới. Lao Sắc Lang không cứu nổi. Chương 92, thái tử vị trí chương 92, thái tử vị trí Thạch Phi nhìn xem Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân muốn nhả dánh lại không thể nổ nước bọn, trong lòng cười thầm. Đế vương gia phụ tử vẫn là như vậy có ý tứ a. Vì vậy hắn nói với Lý Kiến Thành, ta biết ngươi có rất nhiều ma môn bằng hữu, ví dụ như Âm Quỷ phái, Ma Tướng Tông. Bọn họ thật nhiều người cùng ta cũng không qua đối phó. Lý Kiến Thành biến sắc, vội vàng nói, phụ hoàng minh giám, nhi thần cũng không có. Gần nhất hắn mưu đồ cùng ma môn kết hợp, tại Tân Xuân sau đó Trung Nam Sơn Xuân Thú bên trên diệt trừ Lý Thế Dân, sau đó một lần hành động khống chế Lý Uyên đoạt được Lý Đường chính quyền. Hiện tại Thạch Phi như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nói ra, hắn làm sao không sợ? Ai? Ta biết, ta hiểu được. Thạch Phi vừa cười vừa nói, ngày xưa biểu huynh Dương Quảng cũng là dạng này, cổ kim thiên hạ, làm thái tử nơi nào có làm hoàng đế vui vẻ. Lý Uyên cùng Dương Quảng là biểu huynh đệ. Lý Kiến Thành mồ hôi lạnh trên trán toát ra, hắn không biết Lý Uyên biết bao nhiêu, cho nên bảo trì trầm mặc. Ngươi những bằng hữu kia cùng Từ Hàng Tĩnh trai có thủ, ngươi sao không cùng ngươi những bằng hữu kia cùng một chỗ, đem Từ Hàng Tĩnh trai sư phi Huyên nắm lấy, hiến cho ta? Thạch Phi nói ra, nói không chừng ta một cao hứng, liền đem hoàng đế vị trí chuyển cho ngươi, để tránh ngươi động đầu óc. Nhi thần không dám. Nhi thần không dám. Phu hoàng minh dám. Lý Kiến Thành liền nói hai lần không dám, bày tỏ hắn hiện tại đối hoàng vị cũng không có dòm ngó chi tâm. Cái gì không dám không dám? Không làm nghĩ hoàng đế thái tử, không phải tốt thái tử. Thạch Phi lời nói càng ngày càng lạnh, nói, ngươi không muốn làm hoàng đế, vậy có hay không lá gan bắt sư phi Huyên? Có. Đương nhiên là có. Lý Kiến Thành lập tức đáp ứng. Hắn biết lại không đáp ứng, Lý Huyên tất nhiên đối hắn ra tay độc các ca. Lão già này hôm nay là làm sao vậy? Thạch Phi quay đầu cười đối với xem náo nhiệt Lý Thế Dân, đột nhiên nói ra, Thế Dân, ngươi có muốn hay không làm hoàng đế tâm? Nhi thần chỉ nguyện phụ hoàng đại đường Giang Sơn vĩnh cố, cũng không có cái này tâm. Lý Thế Dân đối Lý Huyên nói, vô cùng công thức hóa trả lời. Không muốn làm hoàng đế hoàng tử, cũng không phải cái gì tốt hoàng tử. Thạch Phi lời kế tiếp để Lý Thế Dân sắc mặt biến đổi. Người chiến trường dũng mãnh, thiên sách thượng tướng không ai cả nổi, tân tân khổ khổ đánh xuống to như vậy cương thổ, lại vì phụ huynh làm giá ý đi, trong lòng ngươi nhất định có bất mãn. Lý Thế Dân đổ mồ hôi chán, nói ra, nhi thần trong lòng cũng không có bất mãn. Thạch Phi đau lòng nói, ngươi lại không biết, ngươi cùng xây thành đều là nhi tử ruột của ta. Hai người các ngươi ai làm hoàng đế, với ta mà nói, cũng không có ảnh hưởng. Truyền xuống đều là chấp huyết mạch, truyền xuống đều là đại đường Giang Sơn. Thái tử bất lực, tần vương nên cố gắng nhiều hơn mới là. Nói xong, Thạch Phi đi tới Lý Thế Dân trước mặt, nhẹ nhàng vô vô Lý Thế Dân bả vai. Lý Thế Dân chỉ cảm thấy hôm nay lão cha thật có lực áp bách. Ta biết ngươi có rất nhiều bằng hữu, trong đó có một chút tăng nói người. Thạch Phi thở dài một hơi nói, ta cũng không phải là khuyên ngươi cách bọn họ xa một chút, ngược lại đề nghị ngươi lợi dụng các nàng, bắt lấy Âm Quý phái yêu nữ Đoạn Đoạn. Nói không chừng ngươi đem Đoạn Đoạn dâng lên, chấm một cao hứng, liền để ngươi làm thái tử đâu. Lý Thế Dân biến sắc, Lý Kiến Thành thì là mồ hôi nhễ nhại. Lý Kiến Thành xác định Lý Uyên đã biết chính mình kế hoạch, không phải vậy sẽ không như thế nói. Phế thái tử có thể là đại sự a. Lý Thế Dân không biết Thạch Phi nói thật hay giả, có hay không hôm nay ném ra thái tử vị trí đến câu chính mình. Phụ hoàng, hiến cái yêu nữ liền có thể để phụ hoàng cao hứng, phụ hoàng khó tránh có chút nói bừa. Lý Thế Dân thăm dò nói, cái gì hiến nữ nhân, liền để Thạch Phi cao hứng, liền đem thái tử vị trí cho hắn. Lý Đường Giang Sơn, thái tử vị trí, khó tránh cũng quá trò đùa. Quân vô hí ngôn nha, chờ Nguyên Cát trở về, để hắn đi bắt Thạch Thanh Tuyển. Thạch Phi một lần nữa ngồi tại trên ghế, đối với bọn họ nói, xây thành dâng lên từ hàng Tĩnh trai sư Phi Huyên, chấm liền có thể tha thứ ngươi lần này. Thế Dân dâng lên Âm Quý phái Đoạn Đoạn, chấm liền có thể đồng ý ngươi thái tử vị trí. Nguyên Cát dâng lên Thạch Thanh Tuyển, chấm cũng có thể đồng ý hắn thái tử vị trí. Cũng không phải là chấm háo sắc, mà là chấm muốn khảo nghiệm các ngươi a. Các ngươi có biết chấm khổ tâm? Lý Kiến Hành, Lý Thế Dân sắc mặt cổ quái. Không phải, bắt nữ nhân đổi thái tử vị trí, ngươi còn nói ngươi không háo sắc. Ngươi nếu là không háo sắc, thiên hạ bên trong ai háo sắc? Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, chấm cho các ngươi, mới là các ngươi. Chấm không cho các ngươi không thể đến cướp. Thạch Phi lời nói rất lạnh, lạnh tựa như phía ngoài tuyết rơi gió lạnh đồng dạng. Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân cảm nhận được Thạch Phi sát khí trên người, biến sắc, trong miệng một lời nói, nhi thần biết được. Các ngươi lui ra đi. Chấm muốn dùng thiện, liền không lưu hai người các ngươi ăn cơm. Thạch Phi còn nói, Xây Thành, ngươi nếu là tìm tới người trị liệu Trương Tập Dư, liền tranh thủ thời gian phái người tới. Tốt đẹp người sống, không thể từ bỏ điều trị a. An trong bát nhìn xem trong nồi. Thạch Phi tâm tư, Lý Kiến Thành trong lòng minh bạch, hắn nói ra, nhi thần tuân mệnh. Đi thôi. Thạch Phi vung vung tay, để hai người lui ra. Nhi thần cáo lui. Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân thi lễ một cái về sau, liền lui ra Thạch Phi tập cung. Ra tẩm cung về sau, hai người mới phát hiện phía ngoài gió thật to, rất lạnh. Bầu trời bên trong rơi ra tinh tế tiểu tuyết. Hai người đi theo thái giám, dọc theo trong cung hành lang đỉnh đi ra tẩm cung vườn hoa, hướng về cửa cung đi đến. Nhanh đến cửa cung thời điểm, hai người nhìn lẫn nhau một cái, cũng không nói gì, liền riêng phần mình lên xe ngựa trở lại nhà mình vương phủ bên trong. Hoàng vị chỉ có một cái, hai người bọn họ ở giữa không có chuyện gì để nói. Lý Kiến Thành trở lại chính mình vương phủ bên trong, trầm ngâm rất lâu, không biết Lý Huyên rốt cuộc là ý gì. Mình rốt cuộc muốn hay không bắt sư phi Huyên. Hắn cần cùng người thương lượng xuống. Bất quá, phái người cho Trương Tiệp Dư xem bệnh, vẫn là muốn. Vì vậy, hắn sắp xếp người đi xa ra đi kêu Mạc Thần Y tiến cung là Trương Tiệp Dư chữa bệnh. Nghe nói, Mạc Thần Y thần châm vô song, châm đến bệnh trừ bỏ. Hy vọng cái này Mạc Thần Y so trước đó tiết thần y cường a. An bài về sau, Lý Kiến Thành liền đem Vương Quê, Ngụy Trình đám người cho gọi tới, chuẩn bị đàm phán bước kế tiếp nên làm như thế nào. Mà cái gọi là Mạc Thần Y gì, nhưng thật ra là Khấu Trọng giả trang. Hắn cùng hảo huynh đệ từ Tử Lăng cùng một chỗ trang điểm đến Trường An, chính là vì Trường An Dương Công bảo tàng. Ở nửa đường bên trên hắn hóa trang thành một cái xấu xí giang hồ làng trùng, đánh bậy đánh bạ bên trên xa gia thuyền. Về sau, lại trời xui đất khiến lấy trường sinh chân khí trị tốt xa gia gia chủ bệnh, chẳng biết tại sao trở thành thần y đi chờ hắn đi theo xa gia đi tới Trường An về sau, lại chữa khỏi mấy người khác, càng là danh tiếng vang xa. Lúc này mới bị Lý Kiến Thành chú ý tới, giới thiệu cho Trương Tiệp Dư xem bệnh. Đợi đến Khấu Trọng đi theo Thường Hà đám người đi tới Trương Tiệp Dư, liền thấy đại đường hoàng đế Lý Uyên cũng ở nơi đây. Hắn vội vàng cùng Thường Hà cùng một chỗ hành lễ. Thạch Phi ngồi tại Trương Tiệp Dư bên người, nhìn xem quỷ trên mặt đất, một người trong đó một mặt xấu người như vậy, nói ra, ngươi chính là xây thành tìm đến Mạc Thần Y đi. Khấu Trọng không nghĩ tới nơi này gặp Lý Uyên, trong lòng của hắn tiêu khổ, đội bằng nói, nhỏ, tiểu nhân chính là. Chương 93, Việt vật chương 93, Việt vật Khấu Trọng là đại đường song long chuyện hai vị nhân vật chính một trong, vốn là trong thành Dương Châu lưu manh, ngẫu nhiên được đến Trường Sinh Quyết cuốn vào giang hồ đường. Tại bị môn phiệt thế gia xem thường về sau, hắn dứt khoát kiên quyết muốn làm hoàng đế. Liên làm hắn tranh bá thiên hạ thời điểm, đột nhiên đầu hàng, từ bỏ tranh bá thiên hạ. Bởi vậy bị Thạch Phi gọi đùa là đại đường song trùng. Đến mức một cái khác trùng, thì là hảo huynh đệ của hắn Từ Tử Lăng, bây giờ cũng trang điểm tiềm phục tại trong thành Trường An. Thạch Phi nhìn xem cái này trải qua ngụy trang Mạc Thần Y Khấu Trọng, mỉm cười nói, "Bình thân, ngươi đến xem Trường Tiệp Dư bệnh tình làm sao?" Khấu Trọng cảm giác Thạch Phi nhìn chằm chằm hắn ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, tựa như có thể đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Hắn kiên trì, tiến lên đem tay đắp lên Trường Tiệp Dư bát ngọc, trong bóng tối đưa ra ba đạo chân khí, tiến vào nàng khí mạch bên trong. Hắn nơi nào sẽ chữa bệnh, ngày xưa đều là lấy Trường Sinh Quyết Trường Sinh chân khí tra xét bệnh nhân, lại lấy kim châm là đạo, lấy chân khí chữa bệnh khai thông kinh mạch chữa bệnh. Bị hắn gọi đùa chữa thương thánh khí. Hôm nay cũng là như thế, làm Khấu Trọng đưa ra chân khí, Trương Tiệp Dư thân thể mềm mại bên trong toàn thân khí huyết trải qua đồn, giống tấm nhìn một cái không sót gì đổ quyền thi triển hết trong óc. Chỉ là bỗng dưng, Trương Tiệp Dư thân thể mềm mại kịch chấn, Khấu Trọng giật nảy cả mình, cuống quýt rút tay về. Ai nha? Trương Tiệp Dư nhịn không được đau mồ hôi lạnh ứa ra. Thạch Phi nhìn thấy như vậy, trừng mắt đối Khấu Trọng nói, ngươi đang làm cái gì? Khấu Trọng trong lòng tiêu khổ, biết Trương Nương Nương quái bệnh là hắn năng lực bên ngoài sự tình, chẳng lẽ hôm nay chẳng lẽ chính là hắn bị bệnh trần thời điểm? Bất quá hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, nói dối thuận miệng liền tới. Khởi bẩm bệ hạ, đây là phải có chi tượng. Đối Nương Nương bệnh tiểu nhân đã thành trúc tại ngực, trước mắt cần trước thu thập thảo dược, trốn thoát Nương Nương trong cơ thể nóng lạnh giao xâm nhập độc, mới có thể sử dụng châm đem bệnh hiểm nghèo trị tận gốc. Bệ hạ minh xét. Hắn là dùng cái chiến lược kéo dài, chỉ cần ra hoàng cung, hắn đều có thể đi thẳng một mạch. Thạch Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, Mạc Thần Y sẽ không phải ra hoàng cung, liền không trở lại a. Khấu Trọng cảm giác phía sau sinh mồ hôi, á khẩu không trả lời được. May mắn Trương Tiệp Dư tự thân vì hắn giải vây nói, thánh thượng chớ nên trách tội Mạc Thần Y đi, thánh thượng đã từng nhiều lần lấy chân khí đưa vào ai ra trong cơ thể, lại không cái gì khác thường tình huống, cùng đại phu lần này bắt mạch hoàn toàn khác biệt. Mạc Thần Y nên là có bản lĩnh. Nhìn Trương Tiệp Dư một cái, Thạch Phi thở dài một hơi, nữ nhân trước mắt không hề minh bạch đến tuột cùng là thế nào một chuyện. Cuộc phong ba này bên trong, chỉ có nàng vô tội nhất. Đi đem Đồng Thục Ni gọi tới. Thạch Phi đối với một bên hoạn quan nói, hoạn quan hành lễ về sau, liền đi kêu Đồng quý nhân. Khấu Trọng nghe đến Đồng Thục Ni danh tự về sau, lần này không phải phía sau sinh mồ hôi, mà là tê cả da đầu. Tại Lạc Dương thời điểm, hắn cùng Đồng Thục Ni từng có mập mờ. Kết quả Đồng Thục Ni vì hắn động chân tâm, không nghĩ tới hắn chỉ là lợi dụng Đồng Thục Ni. Đồng Thục Ni vì yêu sinh hận, về sau nàng cùng Ảnh Tử thích khách Dương Hương Ngạn lăn lộn cùng một chỗ. Nhưng bởi vì gia tộc và quyền lực nguyên nhân mà bị ép vào cung trở thành Lý Uyên phi tử. Dương Hương Ngạn vừa vặn mượn cơ hội này, muốn tu hú chiếm tổ chim khách, để mình cùng Đồng Thục Ni hài tử trở thành Lý Uyên nhi tử, từ đó cướp đoạt đại đường Giang Sơn. Ở trong đó loạn thất bát ao, có chút phức tạp. Từ cái này chuyện phức tạp cũng có thể nhìn ra, Lý Uyên người bên cạnh đều là mỗi người đều có mục đích riêng. Từ xưa đến vương, bên cạnh đều là như vậy. Đồng Thục Ni rất nhanh liền tới. Nàng mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, xinh đẹp không gì sánh được, mặc lộng lấy rườm rà trang phục, đi mang theo làn gió thơm. Càng đặc biệt chính là, Đồng Thục Ni từ trong tới ngoài để lộ ra thanh xuân hoạt bát khí tức, để nàng cùng người khác không giống. Vậy hạ, Đồng Thục Ni đi tới Lý Uyên trước mặt hành lễ, ngắm nhìn một phía, sau đó lại nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh Trương Tiệp Dư nói, không biết Trương tỷ tỷ bệnh tình như thế nào. Khấu Trọng ở một bên tận lực thay đổi chính mình hình thể, không cho Đồng Thục Ni chú ý mình. Bởi vì hắn biết, Đồng Thục Ni đối hắn rất quen thuộc, chỉ từ hình thể liền có thể nhận ra hắn. Bệnh của nàng, ngươi có thể không biết sao? Thạch Phi nhìn xem cái này thanh xuân rào rạt thiếu nữ, bất quá 17-18 tuổi. Cảm giác Lý Uyên có chút sinh ra, nhỏ như vậy nữ nhân đều đưa vào hậu cung. Thật sự là một nhánh hoa lê ép hải đường. Đồng Thục Ni mặt không đổi sắc, nói, vậy hạ đang nói cái gì, ta làm sao không biết. Ngươi cùng hắn sự tình, ngươi trong bụng hải tử sự tình, chấm đã biết. Thạch Phi lời nói để Đồng Thục Ni biến sắc. Nô. Đến tột cùng là chấm cho hắn một đỉnh nón xanh, còn là hắn cho chấm một đỉnh nón xanh, cái này rất khó nói. Thạch Phi suy nghĩ một chút Dương Hương Ngạn cùng Lý Uyên quan hệ trong đó, nói. Dù sao hắn cũng không phải Lý Uyên, cái này nón xanh cùng hắn không có quan hệ. Nếu muốn sinh hoạt không khó khăn, trên đầu chỗ nào có thể không có xanh. Thạch Phi nói xong Đồng Thục Ni nghe không hiểu lời nói, hắn còn nói thêm, ta người này thích nhất cho người khác lựa chọn. Ngươi để hắn đem giải dược đích thân đưa đến chấm trước mặt, nhìn hắn là lựa chọn ngươi cùng ngươi Hải Nhi, vẫn là lựa chọn hắn đại nghiệp. Đồng Thục Ni sắc mặt tạm đạm, lúc này nàng mới biết được Thạch Phi biết tất cả mọi chuyện. Nàng biết Trương Tiệp Dư trúng độc, chính là ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn sở hạ, đó là một loại chỉ đối thủ không có chói gà lực lượng nữ nhân hữu hiệu độc dược mãn tính. Hiện tại Trương Tiệp Dư là Lý Uyên sủng ái nhất phi tử, chỉ có trừ đi Trương Tiệp Dư, nàng mới có cơ hội trở thành Lý Uyên ái phi. Đi thôi, nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Thạch Phi đối nàng vừa cười vừa nói, chờ giải dược đến, chấm cũng cho ngươi một lựa chọn. Ngươi có thể chọn rời đi hoàng cung, cũng có thể lựa chọn lưu tại hoàng cung. Vạn nhất, Đồng Thục Ni sắc mặt tái nhợt nói, vạn nhất hắn không cho giải dược đâu. Cái kia chấm liền truyền cho ngươi võ công, để ngươi đích thân tìm hắn báo thủ, có tốt hay không? Thạch Phi nụ cười thật ấm áp, khấu trọng ở bên cạnh nhìn trên lưng sinh lông tơ. Hắn lần thứ nhất cảm thấy Lý Đường chi chủ đáng sợ. Vậy nơi nào là cho người lựa chọn, rõ ràng là để người khác theo tâm ý của mình đến. Tình nhân trở mặt thành thủ, lại cùng nhau giết. Cái này xa xa so bóc trần trên đầu nó xanh, thẹn quá hóa giận giết người, còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Đồng Thục Ni cũng không biết Dương Hương Ngạn có thể hay không vì nàng cùng trong bụng hài nhi, giao ra giải dược. Nàng ngơ ngơ ngác ngác đi ra cửa điện. Vi công công. Thạch Phi lại kêu một tiếng. Một năm già thái giám, từ âm u nơi hẻo lánh bên trong xuất hiện. Hắn là tiền triều Dương Quảng hoàng cung bên trong đại thái giám, bây giờ tại Lý Đường hoàng cung một lần nữa làm công. Người xem trọng Đồng quý nhân, chớ có để nàng bị thương tổn. Thạch Phi nói với hắn. Vi công công không người thi lễ một cái, liền theo Đồng Thục Ni cùng một chỗ rời đi. Bệ hạ, bệnh của ta. Thật là Đồng muội muội. Trương Tiệp Dư thế mới biết chính mình là hạ độc. Việc này để ta giải quyết. Thạch Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Tiệp Dư mu bàn tay, để Trương Tiệp Dư yên tâm không ít. Đáng tiếc. Thạch Phi còn nói thêm, đáng tiếc ngươi mặc dù rất có tư sắc, thế nhưng cùng thiên hạ ba đại mỹ nhân kém xa. Trương Tiệp Dư một mặt dấu chấm hỏi, cảm giác Lý Uyên thật tốt bạc tình bạc nghĩa, đang tại bệnh nhân mặt nói đến đây chút. Chương 94, nấu rượu chương 94, nấu rượu ngươi nói có đúng hay không a? Mặc thân y đi. Thạch Phi bỗng nhiên đối với đứng bên cạnh bất động Khấu Trọng nói. Khấu Trọng sững sờ, vừa rồi Thạch Phi vạch trần Đồng Thục Nhi, chỉ ra Trương Tiệp Dư sinh bệnh chính là bởi vì người khác hạ độc, hắn đang suy nghĩ làm sao thoát thân. Nghe đến Lý Uyên hỏi như vậy, hắn vội vàng dựa theo nhân thiết nói ra, tiểu nhân chính là thô bị người, bình thường mỹ nữ đều không có gặp qua mấy cái. Tại tiểu nhân trong lòng, nương nương chính là thiên hạ số một mỹ nhân đấy. Hắn một mặt xấu dạng, thân thể cồng kềnh, nói chuyện cũng có chút thô tục, cực kỳ giống nông thôn đến giang hồ làm chung. Những lời này công khai là chụp tấm hình Tiệp Dư mông ngựa, trên thực tế là đập Lý Uyên mông ngựa. Nàng thật sự có sư phi huyền, hoàn toàn, Thạch Thanh Tuyền đẹp không? Thạch Phi khẽ mỉm cười hỏi. Khấu Trọng cảm giác chính mình ngụy trang hình như bị Lý Uyên xem thấu, hắn kiên trì nói ra, nhỏ. Tiểu nhân chưa từng thấy qua bệ hạ nói tới người. Tiểu nhân không cách nào phân biệt. Ai? Mặc thần ý nói cũng đúng lời nói thật. Thạch Phi lộ ra chờ đợi ánh mắt nói ra, chính là chấm cũng không có gặp qua các nàng. Không biết người nào may mắn, gặp qua các nàng ba cái, có thể nói cho chấm, các nàng có phải hay không đẹp như vậy. Chờ chấm ba cái nhi tử đem các nàng hiến cho chấm liền có thể tại hoàng cung bên trong, thật tốt tương đối. Khấu Trọng nghe lấy Lý Uyên lời nói hùng hồn, một mặt ngốc trệ. Không phải, ngươi chính là Lý Đường chi chủ cũng không thể cuồng vọng như vậy a. Đây chính là sư phi Uyên. Đây chính là bản đoạn. Đây chính là Tà Vương chi nữ Thạch Thanh Tuyền. Còn đồng thời nạp ba người đến hậu cung bên trong, ngươi không muốn sống nữa. Cái gì là sắc đảm bao thiên? Đây chính là sắc đảm bao thiên. Khấu Trọng xem như là kiến thức đến vì sao Lý Uyên được xưng là Lao Sát Lang. Ngạch. Tiểu nhân chúc bệ hạ. Khấu Trọng muốn định nói hai câu, để cho Lý Uyên thả hắn rời đi hoàng cung, nói đến một nửa hắn chợt nhớ tới. Sư phi Uyên, Hoàn Hoàn, Thạch Thanh Tuyền ba người nữ nhân này, hình như đều cùng hảo huynh đệ của mình từ lăng có mờ mờ. Mẹ nó. Chúc Phúc Lao Sát Lang lời nói, hắn làm sao đều nói không nổi nữa. Lang thiếu, có người cướp nữ nhân ngươi a? Ngươi quả nhiên cũng là cái thế anh hùng, thế mà hiểu được chấm. Thạch Phi nhìn xem Khấu Trọng lắp ba lắp bắp hỏi nói chuyện, vừa cười vừa nói, người tới, chuẩn bị rượu. Chấm gặp phải chi kỷ, uống mấy chén. Theo Thạch Phi lời nói, liền có hoạn quan tiến đến chuẩn bị rượu. Không phải, ngươi cho rằng cái thế anh hùng cùng chi kỷ, chính là Lao Sát Lang sao? Khấu Trọng ở trong lòng nổ nước bọn. Thạch Phi đối với trên giường bệnh Trương Tiệp Dư nói ra, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chờ lấy người kia đưa tới giải dược. Đến lúc đó thuốc đến bệnh trừ, ngươi liền tốt. Trương Tiệp Dư nhìn xem Lý Uyên, cũng không có cảm thấy Lý Uyên tựa như biến thành người khác, chẳng qua là cảm thấy hôm nay Lý Uyên lạnh lùng rất nhiều. Lão Sát Lang đều là ăn trong bát nhìn xem trong nồi, có tân nhân quên người cũ, Trương Tiệp Dư cũng biết Lý Uyên là hạ người gì. Nàng chỉ là trong lòng vì chính mình thất sủng mà đau thương, nhịn không được nói ra, thánh thượng, nếu là người kia không đưa tới giải dược đâu, vậy ngươi liền chờ chết chứ sao? Thạch Phi lạnh nhạt nói. Trương Tiệp Dư hai mắt tối sầm. Ngươi lai, hắn rốt cục là chán ghét ta. Nàng nhịn không được rơi lệ. Lừa gạt ngươi. Thạch Phi nhẹ nhàng nuốt ve đầu của nàng nói, chính là không có giải dược, chắc cũng có thể trị tốt ngươi. Ngươi nói có đúng hay không, Mạc Thần Y? Thạch Phi chợt quay đầu hỏi Khấu Trọng. Khấu Trọng liên tục nói ra, bực này bệnh nhẹ, ta đã sớm sáng tỏ, chỉ đợi đi hai thuốc, liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Trấn An Lý Tiệp Dư, Thạch Phi mang theo Khấu Trọng đi tới ngoài điện vườn hoa bên trong. Đông tuyết rơi bên dưới, vườn hoa bên trong một mảnh trắng tinh. Vườn hoa chính giữa chỗ có cái ao lớn, trong hồ xây có một tòa nước đỉnh, đỉnh bên cạnh có tòa giả núi đá, gần đỉnh chỗ điêu khắc đục ra long đầu, há mồm phun ra một đạo thanh tuyển, bắn rót trong ao, phi châu tung tóe ngọc, lóe sáng như kỳ quan. Thạch Phi liền tại nước trong đỉnh ngồi xuống, tự có hoạn quan đi lên lò than, bầu rượu, điểm tâm chờ. Ngồi. Thạch Phi chỉ vào nước đỉnh bàn đá mặt khác băng ghế đá, đối với Khấu Trọng nói, nho nhỏ bàn đá, trong tuyết nấu rượu, Khấu Trọng không biết Lý Uyên hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Hắn có năm thành nắm chắc, Lý Uyên biết chính mình thân phận. Quỷ. Lý Uyên mời hắn uống rượu, nói là chi kỷ. Đây chẳng phải là chính mình cũng là lao sát lang. Hắn cùng Lý Uyên uống rượu nói không chừng hắn còn không có ra hoàng cung, liền chuyển khắp người hữu tâm lỗ thai. Hắn còn thế nào ngụy trang? Lý Uyên a. Thật sự là cho hắn ra một vấn đề khó tiểu nhân. Tiểu nhân không dám. Khấu Trọng còn tại ngụy trang chính mình. Thạch Phi xua tay nói, nơi đây chính là ngươi cùng chấm hai người, không cần gò bó. Khấu Trọng nhìn một chút viện tử trong góc thị vệ, cảm thấy Lý Uyên là cái người mù. Ý. Nghĩ không ra trong rượu này còn có cây mơ. Thạch Phi cầm bầu rượu lên rót cho mình một ly, lại cho Khấu Trọng rót một ly, nói ra, Mạc Thần Y lâu dài tại ngoài cùng, có biết anh hùng thiên hạ. A. Khấu Trọng mới vừa ngồi tại trên ghế, nghe đến Lý Uyên nói như vậy, không nhịn được sững sờ. Cho dù hắn là cái tiểu lưu manh cũng biết Thanh Mai trừ tiểu điện của a. Tiểu nhân bất quá là giang hồ lang trung, làm sao biết anh hùng thiên hạ. Khấu Trọng lòng tràn đầy cổ quái nói, người sai. Thạch Phi lắc đầu nói, anh hùng sở dĩ xưng là anh hùng, tất nhiên sẽ bị người trong thiên hạ biết. Người như ngươi, biết ai là anh hùng? Người kia mới là chân chính anh hùng a. Tiểu nhân. Khấu Trọng muốn chối từ, liền nghe đến Lý Uyên nói ra, nói sai cũng không sao, say rượu nói đùa, chấm không trách tội ngươi. Nhưng ngươi nếu là không nói, chấm cảm thấy ngươi không phải chi kỷ, ngươi sợ là đi không ra hoàng cung cửa lớn a. Cái kia. Tiểu nhân cả gan. Khấu Trọng cảm thấy Lý Uyên trong lời nói mang theo uy hiếp. Hắn là biết thân phận của mình, vẫn còn không biết rõ thân phận của mình. Quan Trung Thái tử Lý Kiến Thành, trầm ổn tỉnh táo, bốn bề yên tĩnh, chính là thánh thượng thái tử, có thể nói anh hùng thiên hạ. Khấu Trọng cái thứ nhất nâng chính là Lý Kiến Thành. Dù sao, hắn đến cho Trương Tiệp Dư xem bệnh, chính là Lý Kiến Thành đề cử. Thạch Phi nói, gan lớn mà vô mưu, mắt cao mà tay thấp, không phải là anh hùng vậy. Khấu Trọng còn nói, thần vương Lý Thế Dân, phá trận vô song, dũng mãnh thiện chiến, có thể nói anh hùng thiên hạ. Năng lực tuy mạnh, nhưng không quả quyết, không đủ hung ác, chỉ có thể tính nửa cái anh hùng. Thạch Phi nói, nếu là trong lịch sử Lý Thế Dân, tuyệt đối so cái này thế giới Lý Thế Dân mạnh lên mấy lần. Hiện tại Lý Thế Dân quá không quả quyết. Cái kia Tể Vương Lý Nguyên Cát. Khấu Trọng nói phân nửa, liền bị Thạch Phi đưa tay đánh gãy, để ngươi nói anh hùng, không phải để ngươi nói cầu hùng. Chấm nhi tử, chấm có thể không biết thế nào sao? Khấu Trọng nhất thời nghẹn lời, hắn đột nhiên nói ra, đột quyết hiệt lợi khả hãn, dưới trướng lang kỵ mấy chục vạn, khí tôn thiên bên dưới, có thể nói anh hùng thiên hạ. Thạch Phi uống rượu vừa cười vừa nói, hữu dung bông yêu, dựa vào người đông thế mạnh, mộ bên trong xương khô. Cái kia, Tống Thiệt chi chủ, kinh doanh lĩnh Nam Thiên Đao Tống Quyết đâu? Khấu Trọng nhắc tới chính mình nhạc phụ. Chương 95, cuồng vọng từ Tây Tấn đến nay, thiên hạ tiến vào môn phiệt chính trị. Tại Đại Tùy, thiên hạ có tứ đại môn phiệt, Lý Phiệt, Độc Cô Phiệt, Vũ Văn Phiệt cùng Tống Phiệt. Theo thiên hạ cách cục biến động, Độc Cô Phiệt cùng Vũ Văn Phiệt thế yếu, hiện tại chỉ có Lý Phiệt cùng Tống Phiệt. Hắn a. Thạch Phi nghĩ đến Tống Quyết, nói ra, nhận thức người không rõ, gặp người không quen, là cái người mù. Đã muốn võ đạo, lại muốn cắt cứ một phương. Đã không có khả năng võ đạo trở thành đệ nhất thiên hạ, cũng không thể tranh bá thiên hạ, lưỡng lự. Không phải là anh hùng vậy. Tiểu nhân thực tế không biết, còn có ai có thể xưng là anh hùng thiên hạ. Khấu Trọng nghe đến Lý Uyên phê bình chính mình nhạc phụ, không muốn tranh luận. Hắn nghĩ sớm một chút kết thúc cái này nấu rượu. Nay chỗ nào là nấu rượu, rõ ràng là nấu chính hắn a. Ngươi tại sao không nói thiếu soái Khấu Trọng a? Hắn chợt nghe Lý Uyên nói, tốt tại hắn đã biết Lý Uyên khả năng sẽ thăm dò chính mình, đã sớm chuẩn bị, không phải vậy nói không chừng chính mình sẽ đụng tới. Tiểu nhân nghe, thiếu soái chỉ ở Giang Nam khu vực hành động, căn cơ bất ổn, không có thành tựu. Khấu Trọng giả vờ như suy nghĩ bộ dạng, nói, xác thực, hắn căn cơ bất ổn. Thạch Phi nói ra, dưới tay hắn nhân tài không nhiều, cần biết đánh thiên hạ dễ dàng trông coi thiên hạ khó. Nhưng có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, làm đến mức độ như thế, cũng coi như không dễ, miễn cưỡng có thể tính toán nửa anh hùng. Đáng tiếc, trong lòng hắn cố kỵ quá nhiều, tầm mắt quá chật. Nếu là hắn từ nhỏ tiếp thu giáo dục tốt, nói không chừng có thể làm ra một phen sự nghiệp. Ai? Xin con làm như Khấu Trọng a, nhưng vẫn không bằng hài nhi của ta Hai Phượng. Khấu Trọng ở một bên nghe đã tê dần, mẹ nó, nói thế nào nói xong, ta thành nhi tử ngươi thế hệ. Còn có ngươi dựa vào cái gì nói lao tử không thể không làm được một phen sự nghiệp? Lão tử không chỉ muốn làm ra một phen sự nghiệp, còn muốn đích thân giết tới ngươi ngay dưới mắt, cho lão tử ngươi một kinh hỉ. Trong lòng mặc dù oán thầm, thế nhưng Khấu Trọng trên mặt vẫn là lộ ra kính nể biểu lộ, nói: "Thánh thượng minh xét, thiên hạ bên trong, Hà Bác Đầu Kiến Đức cũng coi như nửa cái anh hùng, chỉ là ngươi không biết mà thôi." Thạch Phi cười lạnh một tiếng, nói ra: "Đến mức cái gì người trong Ma môn, ví dụ như Trúc Ngọc Nghiên, Thạch Chi Hiên, Triệu Đức Nôn hạng người, bất quá là cống ngầm bên trong chuột. Lại uống một ngụm rượu, Thạch Phi hào hùng nói, ta xem cái gì cầu thí tất huyền, Phó Thái Lâm, Ninh Đạo Kỳ cũng mua danh chuột tiếng hạng người, bọn họ mạnh như vậy, làm sao không đến cho chấm hiệu lực? Cần biết, anh hùng thiên hạ, chỉ chấm một người a. Chấm mới là đại anh hùng a. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Khấu Trọng cảm thấy trước mắt Lý Uyên thực sự là quá cuồng vọng. Trúc Ngọc Nghiên là Ma Môn Âm Quý phái trưởng môn, hoàn toàn sư phụ. Thạch Chi hiện tại Ma Môn bên trong có Tả Vương danh xưng. Triệu Đức Nôn được xưng là Ma Soái. Ba người này đều là Ma Môn bên trong trước ba cao thủ. Bọn họ đã rất lợi hại, thế nhưng cùng Tất Huyền, Phó Thái Lâm, Linh Đạo Kỳ sò còn thiếu một chút. Tất Huyền được xưng là võ tôn chính là giờ tờ Z tướng quân, sa mạc lớn thảo nguyên đệ nhất cao thủ. Hắn cùng trung thổ đệ nhất cao thủ tán nhân Linh Đạo Kỳ, cao câu ly võ công tông sư Dịch Kiếm đại sư Phó Thái Lâm tịnh xưng võ học ba đại tông sư. Hiện tại, thiên hạ này đỉnh tiêm cao thủ, tại Lý Uyên trong miệng tựa như gà đất chó sành đồng dạng, để Khấu Trọng cảm thấy Lý Uyên sợ không phải uống nhiều đi. Nơi nào có người tự xưng chính mình là đại anh hùng? Ngươi cái này lao sắc lang chỗ nào giống anh hùng? Bất quá, thánh thượng chính là chân hào kiệt. Như vậy hào ngôn người bình thường cũng không dám nói. Khấu Trọng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán thưởng bội phục nói, tốt một cái bọn họ làm sao không cho chấm hiệu lực. Những lời này, Khấu Trọng chính là nằm mơ cũng không dám nghĩ. Bây giờ Lý Uyên lớn tiếng nói ra, quả thực quá điều. Hắn có thể không bội phục Lý Uyên sao? Ha ha. Thạch Phi nghe đến Khấu Trọng định nói, nhịn không được cười ha ha, nói ra, ta gặp Mạc Khanh một cái liền hợp ý, nghĩ đến Mạc Khanh cũng là như thế nghĩ. Tiểu nhân không dám. Khấu Trọng liên tục bắt bỏ. Ta mẹ nó mới không dám nghĩ. Ta có tự mình hiểu lấy. Người a, chính là muốn mộng tưởng. Thạch Phi vô vô Khấu Trọng bà bay, nói ra, không có cái gì là không dám nghĩ. Cũng tỉ như chấm muốn nạp tam đại mỹ nữ là phi. Người bình thường nơi nào có chấm dạng này hùng tâm. Nhân sinh chính là muốn dám nghĩ dám làm a. Đến, uống rượu. Khấu Trọng một ly tiếp lấy một ly lây, nghe lấy Lý Uyên khoác lác. Cái gì năm đó Trúc Ngọc Nghiên coi trọng hắn, hắn không có coi trọng Trúc Ngọc Nghiên. Cái gì năm đó quyền đả Thạch Chi Hiên, đánh Thạch Chi Hiên tinh thần phân liệt. Tại Lý Uyên trong miệng, hắn phảng phất thành vô địch thiên hạ long ngạo thiên đồng dạng, điếu tạc thiên. Khấu Trọng cảm thấy Lý Uyên lời nói, hình như uống rượu về sau khoác lác, hắn nhịn không được lô thai trái nghe lô thai phải ra. Thực tế không biết ứng phó như thế nào Lý Uyên, liền nói tiểu lực yếu. Tất nhiên Mạc Khanh tiểu lực yếu, liền ở lại trong cung đi. Thạch Phi khoát tay chặn lại, liền để người đem Khấu Trọng đỡ đến một bên tiên điện nghỉ ngơi. Khấu Trọng thầm cười khổ, biết mình là thời gian ngắn không ra được hoàng cung. Thạch Phi nhìn thấy Khấu Trọng bị đỡ xuống đi, trong lòng cười thầm. Tiểu tử, ở trước mặt ta trang, trực tiếp vạch trần có ý gì, nhỏ như vậy hỏa chầm nướng, mới có niềm vui thú. Uống vài chén rượu về sau, Thạch Phi đứng dậy hướng về Cấm Quân quân doanh đi đến. Hắn muốn nhìn ăn Tết, Cấm Quân ăn đến thế nào. Cái gọi là Cấm Quân, chỉ là cung thành lục quân, Tả Hữu Long Vũ quân, Tả Hữu Thần Vũ quân, Tả Hữu Thần Sách quân, cùng với hoàng cung vườn thượng huyện Tả Hữu Vũ Lâm quân, Tả Hữu Thần Uy quân, tên cứ gọi chung Tả Hữu Thập quân, hợp mà thành Cấm Vệ quân. Tại Cấm Quân thủ lĩnh Thưởng Hà cùng đi, hắn đi tới Cấm Quân bên trong thăm hỏi ân cần. Cấm Quân quân sĩ đều là Lý gia vất vả bồi dưỡng nhiều năm, thân thế trong sạch gia đình tử tế. Dù vậy, bình thường đồ ăn thức uống đều là gạo kê, hồ bánh, phối hợp mặt thịt, lớn tương trở. Thạch Phi nhìn đến vô cùng đau lòng. Hắn chỉ vào các tướng sĩ ăn cháo gạo, đối với Thường Hà nói, vật như vậy làm sao có thể ăn no? Thường Hà một mặt không hiểu, nói ra, khởi bẩm bệ hạ, gạo kê là có thể ăn no. Chúng ta đều là ăn gạo kê a. Gạo kê là cái này thời đại quan trung lương thực chính. Ngày như thế lạnh, muốn ăn thịt mới có thể ăn đủ no. Thạch Phi mắt nhìn Cấm Quân quân sĩ nói ra, các ngươi phải biết, ăn gạo kê có thể ăn no, ăn thịt cũng là có thể ăn no. Thường Hà mở miệng đang muốn nói cái gì, liền nghe đến Thạch Phi nói, ta quyết định, ta muốn đề cao các tướng sĩ cấm nước, đề cao 3 lần. Không, đề cao gấp 10. Ta muốn đề cao các tướng sĩ gấp 10 cấm nước. Thường Hà nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Gấp 10 cơm nước tăng lên. Đây chẳng phải là có thể ngừng lại ăn thịt đến no bụng. Cấm quân đám binh sĩ nghe đến Lý Uyên nói như vậy, lặng ngắt như tờ. Bọn họ là không thể tin được. Gấp 10 cơm nước, đó là khái niệm gì? Thạch Phi lớn tiếng nói, quân vô hí ngôn. Chấm hiện tại liền hạ lệnh ngự chủ phòng đưa đến dây bò. Chấm cùng chư vị tướng sĩ cùng ăn. Nghe đến Lý Uyên lời nói, quân doanh bên trong buộc phát ra tiếng hoan hô. Tại quân doanh bên trong, ăn cơm có thể là chính trị nhiệm vụ. Ăn đều ăn không đủ no, ai sẽ cho ngươi bán mạng? Có gấp 10 cơm nước, cấm quân chính là hổ lang chi sư a. Chương 96, hôn quân chương 96, hôn quân thiên sách phủ, phòng nghị sự. Hôn quân. Hôn quân. Vì nữ nhân liền cho thái tử vị trí. Quả thực chính là hôn quân. Đỗ Như Hối vô bản, mắng to. Cũng chưa chắc, nếu là lấy ma môn yêu nữ hoàn toàn đổi lấy thái tử vị trí, nhưng cũng là cái tốt mua bán. Trưởng tôn vô kỵ xoa cái cằm nói. Phong Huyền Linh cười lạnh nói, ngươi tin. Dù sao ta vậy mới không tin đây. Dạng này được đến thái tử vị trí, chẳng phải là để hậu nhân cho cười. Hậu nhân viết sách sử nói thế nào chúng ta. Trưởng tôn vô kỵ nói, vậy ngươi nói nên như thế nào? Nghe thánh thượng ý tứ, thái tử tựa như phạm vào cái gì sai. Như vậy, chúng ta vừa vặn nắm chặt cơ hội, thượng thư mời thánh thượng lại lập thái tử. Phong Huyền Linh đề nghị. Cái kia hôn quân có thể nghe lọt. Đỗ Như Hối mắng, nơi nào có để thái tử hiến nữ nhân, liền tha thứ thái tử. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thái tử vị trí sao mà trọng yếu? Chính là Dương Quảng cũng không có dạng này hoang đường. Xác thực, Tiên Triều Ngụy đủ cũng không có như vậy hoang đường quyết định thái tử vị trí. Thật là, cái kia bản đoàn chúng ta là bắt vẫn là không bắt? Đương nhiên bắt. Dù sao là ma môn yêu nữ, vạn nhất thật thay cái thái tử vị trí đâu? Cái này cũng quá không hợp thói thường. Có thể hay không hôn quân ba đào giết ba sĩ? Hôn quân hẳn là không có như vậy thông minh. Có đạo lý. Lý Thế Dân ngồi ở vị trí đầu, nhìn xem thủ hạ mưu sĩ cùng tướng sĩ, ngay tại kịch liệt hữu hảo thảo luận. Bọn họ khi nghe đến Lý Thế Dân từ hoàng cung bên trong mang tới thông tin về sau, đầu tiên là cảm giác được bất khả tư nghị, lại cảm thấy đến hoang đường. Cuối cùng suy nghĩ một chút Lý Uyên cái kia lão sắc lang tác phong, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Cho dù ai đều cảm thấy Lý Uyên cắt cứ một phương xưng đế về sau, liền bành trướng, liền sắc đảm bá thiên. Nhưng xưa nay không có người hoài nghi Lý Uyên tựa như đổi một người. Bọn họ ngay tại thảo luận thời điểm, chợt nghe trong cung truyền đến ý chỉ. Ý chỉ rất đơn giản, Lý Uyên đã đề cao cấm quân gấp 10 cấm nước, bước kế tiếp muốn đề cao toàn quân cấm nước. Để Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, Lý Nguyên Cát cũng muốn đề cao riêng phần mình phủ binh đãi ngộ. Thời đường thực hiện phủ nội quy quân đội, lấy phủ làm căn bản đơn vị, mỗi cái phủ đô có nhất định binh ngạch cùng tướng lĩnh. Thiên Sách phủ chính là Lý Thế Dân phủ. Hắn có chính mình tướng lĩnh cùng binh sĩ, lại thêm nhu thần, Thiên Sách phủ tựa như một cái nhỏ triều đình đồng dạng. Nhất là Thiên Sách phủ binh sĩ đều là hắn thành viên tổ chức, từ hắn phát quân lương. Bởi vậy những binh lính này chỉ nhận hắn, không nhận Lý Uyên. Phủ binh chính là hắn đặt chân thiên hạ sức mạnh. Không những hắn như vậy, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát cũng là như thế. Hiện tại Lý Uyên để hắn đề cao phủ binh đãi ngộ là có ý gì? Con mẹ nó đề cao gấp 10. Chẳng phải là 3000 người liền muốn ăn hết 3 vạn người quân lương, đây không phải là muốn ăn nghèo hắn. Lý Thế Dân hỏi Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh đám người, chư vị làm sao nhìn? Đây là muốn thu mua nhân tâm. Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh nhìn lẫn nhau một cái, liền nhìn ra đạo này ý chỉ phía sau hàng nghĩa. Thánh thượng đề cao cấm quân cấm nước, yêu cầu Tần Vương cũng muốn tăng lên. Phòng Huyền Linh nói, Tần Vương nếu là không tăng lên, chính là có hại Tần Vương hiển danh. Đỗ Như Hối nói tiếp, nếu là Tần Vương tăng lên cơm nước tiêu chuẩn, cái kia mỹ danh là thánh thượng, lấy tiền nhưng là Tần Vương. Dần dần, Thiên Sách phủ tất nhiên muốn bị ăn sụp đổ. Gấp 10 cơm nước cũng không phải nói đùa. Lấy Thiên Sách phủ thực lực, ăn 1-2 tháng không sao, lâu dài tiếp tục như vậy, cũng sẽ bị ăn nghèo. Càng đáng sợ chính là một khi cơm nước nâng lên, lại hạ sẽ rất khó. Đây chính là thu mua quân tâm Dương Lưu. Thánh thượng mặc dù hồ đồ, lại rất có tâm kế a. Phong Huyền Linh cười lạnh một tiếng, đề nghị của ta là cùng. Lấy thánh thượng tính cách, sợ là qua không quá lâu, liền muốn hạ xuống cơm nước. Khi đó cơm nước hạ xuống về sau, chúng ta lại hàng cơm nước. Há không đẹp ư? Tất nhiên gánh chịu mỹ danh, tự nhiên cũng muốn gánh chịu đeo danh. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, hắn xác thực cũng là nghĩ như vậy. Cha mình cái kia gân không đúng, nhất định muốn đóng vai thánh hiền quân chủ, đề cao gấp 10 cơm nước. Không quản lý việc nhà, không biết tuổi gạo dầu mối đắt. Gấp 10 cơm nước cũng không bèn bèn là tiêu phí gấp 10 tiền. Nói không chừng qua mấy ngày, liền có người cùng Lý Uyên nói tiền tiêu quá nhiều, những cái kia binh lính, chỗ nào xứng ăn tốt như vậy. Lý Uyên liền thay đổi xoành xoạch, hàng cơm nước tiêu chuẩn đây. Như vậy, chúng ta cũng đề cao phủ bình cơm nước. Không những bọn họ đề cao, chư vị cũng cùng một chỗ đề cao. Lý Thế Dân cười nhìn xem chính mình dưới trướng Thiên Sách phủ chư tướng, lớn tiếng nói, hắn cũng không phải người hẹp hỏi. Đa tạ Tần Vương. Thiên Sách phủ chư tướng cùng một chỗ hướng Lý Thế Dân hành lễ. Liên quan tới hậu thiên luật võ, ta đã có mới nhân tuyển. Lý Thế Dân nhìn xem chư tướng nói ra, chính là Mạc Tiên Sinh. Chẳng lẽ không phải Lý Tĩnh Lý tướng quân sao? Trường Tôn Vô Kỵ không hiểu hỏi, Lý Tĩnh tướng quân huyết chiến mười thức, chưa chắc sẽ bại bởi có thể đạt tới chi a. Hậu thiên chính là giao thừa, tại giao thừa tiệc tối bên trên, Lý Việt truyền thống chính là yến hội luận võ, lấy hiển lộ rõ ràng Lý Việt thượng võ tinh thần. Lần này luận võ, Lý Kiến Thành phái ra chính là đột quyết cao thủ có thể đạt tới chí. Có thể đạt tới chí tuổi còn trẻ, lại tại Trường An đánh ra danh khí, đánh Thiên Sách phủ chư tướng không ngẩng đầu lên được. Lý Kiến Thành chính là dùng có thể đạt tới chí đả kích Thiên Sách phủ sĩ khí, cho nên trận luận võ này đối Thiên Sách phủ đến nói rất trọng yếu. Hiện tại, Lý Thế Dân đống nhiên chọn một cái không phải là Thiên Sách phủ người, làm sao không để Thiên phủ thành chư tướng giật mình. Mạc Tiên Sinh chính là ta ngẫu nhiên thấy người trong giang hồ, kiếm pháp cao siêu, cũng có thể đạt tới chí so chiêu một chút thức, chính là nhân tuyển thích hợp. Lý Thế Dân nhìn xem bọn họ nói, cái này, nghe đến Lý Thế Dân nói như vậy, Thiên Sách phủ người cũng không tại nói. Như vòng quân trận nội chính, bọn họ đem có thể đạt tới chí treo lên đánh. Có thể là luận luận võ, bọn họ xác thực đánh không lại có thể đạt tới chí a. Giang hồ bên trong, đồ ăn là nguồn gốc của tội lỗi. Mà Lý Thế Dân trong miệng Mạc Tiên Sinh thì là khấu trọng hảo huynh đệ, đại đường song trùng một người khác từ từ lăng đóng giả. Hắn lúc này chính đóng giả Bá Đạo Nhạc Sơn chờ đợi Lý Uyên trước đến tìm hắn. Bá Đạo Nhạc Sơn là Lý Uyên lúc tuổi còn trẻ sông sáo giang hồ nhận biết lão đại ca, so Lý Uyên lớn hơn đến tận hơn 20 tuổi, tại Lý Uyên trong lòng có rất nặng địa vị. Từ từ lăng mấy ngày trước đây đã thất bại Nam Hải cao thủ Hoàng Công Thác, chính thức tuyên bố hắn đi tới Trường An. Cho nên, hắn chỉ cần chờ, liền có thể chờ đến Lý Uyên. Cái này nhất đẳng, chính là tốt một ngày một đêm. Từ từ lăng ngay tại tự hỏi muốn hay không thay cái phương thức, chợt nghe ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Là tiểu đao sao? Từ từ lăng dùng Nhạc Sơn khẩu khí nói. Tiểu đao cũng không phải là xe điện, mà là Nhạc Sơn đối Lý Uyên xưng hô. Không. Thạch Phi đẩy cửa ra nói ra, ở trước mặt ngươi chính là Lương Châu tổng quản, Ung Châu mục, Bồ Châu đô đốc, Tả Hữu 12 vệ đại tướng quân, Nhanh chủ nhà đại hành đại thượng thư lệnh, Ích Châu đạo hành đại thượng thư lệnh, Trung thư lệnh, Tư đồ, Thái úy, bên trên trụ quốc, Thiên Sách thượng tướng, Tần Vương, Văn Võ đại thánh lớn rộng hiếu hoàng đế, Đường Thái Tông văn hoàng đế Lý Thế Dân chi phụ, Đại Đường hoàng đế, Lý Việt chi chủ, Lý Uyên. Từ từ lăng thoáng mở mịt nhìn xem đẩy cửa vào Lý Uyên, nói ra, tiểu đao, chẳng lẽ ngươi không phải một người tới sao? Hắn nghe đến Lý Uyên nói như vậy nhiều, còn tưởng rằng Lý Uyên mang theo rất nhiều người, sợ nơi này đứng không dưới. không phải có ý chữ sai tác giả nói bên trên kỳ đi ẩn tiểu thuyết ủng hộ ta, nhìn mới nhất đổi mới tại app https://2.2/vđvđvđkidion.com, chapter 10426456138215631130, lên cung cảm nghĩ ngày mai, tám hảo, qua 12 giờ chưa lên cung, bạo càng 10 chương. Mẹ nó, lại lên giá. Ký ức bên trong, hình như quyển sách trước lên cung cảm nghĩ hình như không có viết bao lâu. Không chịu tượng không tu tiên thoáng đáng tiếc, chẳng qua là lúc đó bị chuyện trong nhà, còn có sai luyện thần công bị tố cáo làm tâm tính nổ tung. Sai luyện thần công bị ép sửa lại một chút, đã thoát ly nguyên bản ý tứ, để ta 10 phần khó chịu, thực sự là không có cái gì tâm tình tiếp tục viết không chịu tượng không tu tiên. Mặt khác tu tiên văn sắc thực không có cái gì ý tứ, về sau nói không chừng sẽ cân nhắc viết cùng loại đề tài a. Buổi sáng ngày mai không đổi mới, giữa trưa qua 12 giờ đổi mới, bạo càng 10 trường, để đại gia nhìn cái đủ. Quyển sách này thành tích hiện nay không có không chịu tượng không tu tiên tốt, cùng sai luyện thần công, làm loạn giang hồ cũng kém xa. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, ta còn có thể tiếp thu. Ta sẽ tiếp tục viết. Sáng tác mặc dù mỗi ngày đều tại viết, tựa hồ cũng không có nghỉ ngơi. Nhưng đi làm cũng không phải như vậy sao? Nằm mơ một vạn năm quyển sách này nhân vật chính sinh hoạt, đã từng chính là ta cái kia mấy năm công tác trạng thái. Liều mạng làm việc, liều mạng tăng ca, liều mạng quấn, giống như một cái trừ ăn cơm ngủ giá súc đồng dạng. Bất quá nhân vật chính tương đối may mắn, sẽ làm mộng. Có mộng mới có tất cả. Cố sự phía trước sẽ thêm viết phó bản, phía sau chủ yếu là nhân vật chính chỗ thế giới. Lên cung về sau, dưới tình huống bình thường, mỗi ngày 3 canh. Nếu là viết mệt mỏi, cũng sẽ 2 canh mấy ngày, hoãn một chút. Sáng tác tương đối tiêu hao trí nhớ cùng tâm lực. Chỉ có bảo trì thú vị tâm tính, mới có thể viết ra thú vị văn tự. A, quyển sách này không biết có hay không minh chủ. Nếu là có, liền là minh chủ tăng thêm. Các minh đệ, ủng hộ nhiều hơn. Chương 97, lên khung cảm nghĩ chương 97, lên khung cảm nghĩ ngày mai, tám hảo, qua 12 giờ chưa lên cùng, bạo càng 10 chương. Mẹ nó, lại lên giá. Ký ức bên trong, hình như quyển sách trước lên khung cảm nghĩ hình như không có viết bao lâu. Không chịu tượng không tu tiên toán đáng tiếc, chẳng qua là lúc đó bị chuyện trong nhà, còn có sai luyện thần công bị tố cáo làm tâm tính nổ tung. Sai luyện thần công bị ép sửa lại một chút, đã thoát ly nguyên bản ý tứ, để ta 10 phần khó chịu, thực sự là không có cái gì tâm tình tiếp tục viết không chịu tượng không tu tiên. Mà khác tu tiên văn sắc thực không có cái gì ý tứ, về sau nói không chừng sẽ cân nhắc viết cùng loại đề tài a. Buổi sáng ngày mai không đổi mới, giữa trưa qua 12 giờ đổi mới, bạo càng 10 trường, để đại gia nhìn cái đủ. Quyển sách này thành tích hiện nay không có không chịu tượng không tu tiên tốt, cùng sai luyện thần công, làm loạn giang hồ cũng kém xa. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, ta còn có thể tiếp thu. Ta sẽ tiếp tục viết. Sáng tác mặc dù mỗi ngày đều tại viết, tựa hồ cũng không có nghỉ ngơi. Nhưng đi làm cũng không phải như vậy sao? Nằm mơ một vạn năm quyển sách này nhân vật chính sinh hoạt, đã từng chính là ta cái kia mấy năm công tác trạng thái. Liều mạng làm việc, liều mạng tăng ca, liều mạng quấn, giống như một cái trừ ăn cơm ngủ giá súc đồng dạng. Bất quá nhân vật chính tương đối may mắn, sẽ làm mộng. Có mộng mới có tất cả. Cố sự phía trước sẽ thêm viết phó bản, phía sau chủ yếu là nhân vật chính chỗ thế giới. Lên cung về sau, dưới tình huống bình thường, mỗi ngày 3 canh. Nếu là viết mệt mỏi, cũng sẽ 2 canh mấy ngày, hoãn một chút. Sáng tác tương đối tiêu hao trí nhớ cùng tâm lực. Chỉ có bảo trì thú vị tâm tính, mới có thể viết ra thú vị văn tự. A, quyển sách này không biết có hay không minh chủ. Nếu là có, liền là minh chủ tăng thêm. Các minh đệ, ủng hộ nhiều hơn. Chương 98, có phúc cùng hưởng chương 98, có phúc cùng hưởng ta chính là một người, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Thạch Phi nhìn xem rõ ràng sững sờ từ Tử Lăng, nói. Cho dù ai nghe đến như vậy nhiều mặt ngậm, đều sẽ sững sờ một cái. Húng chi là trình độ văn hóa không cao từ Tử Lăng. Tiểu Đao, nghĩ không ra qua nhiều năm như vậy, ngươi thế mà thay đổi đến. Từ Tử Lăng cố nén tâm thần, ổn định ngữ khí nói. Ngữ khí bên trong 3 phần không thể tin được, 3 phần hoài niệm, 3 phần tiếc nuối, 1 điểm bất mãn, hoàn mỹ biểu đạt một cái lao đại ca nhìn thấy chính mình tiểu đệ thay đổi cái bộ dáng tình cảm phức tạp. Thạch Phi nhìn thấy Từ Tử Lăng làm bộ dáng, trong lòng cười trộm. Hán giọng thành thần nói, Nhạc Sơn ngươi tới vừa vặn. Ta đã hướng 3 cái nhi tử ra lệnh. Bọn họ không lâu sau đó liền sẽ bắt lấy từ hàng tinh trai sư Phi Huyền, âm quý phái bản đoạn, Thạch Chi Hiên chi nữ Thạch Thành tuyển hiến cùng ta. Ta niên kỷ già, một người sợ là không ứng phó qua nổi như vậy thật đẹp người. Năm đó sông sáo giang hồ, ngươi đối ta chiếu cố rất nhiều. Giữa chúng ta có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. 3 người nữ nhân này, ta có thể đưa ngươi một người, lấy thành toàn chúng ta tình huynh đệ. Từ Tử Lăng nghe đến Lý Huyền lời nói, hổ khu chấn động. Đầu óc hắn bên trong, hiện lên Thạch Thanh tuyển thanh nhã khuôn mặt, hiện lên sư Phi Huyền thoát tục khuôn mặt, còn có đoạn đoạn tuyệt mỹ khuôn mặt. Hắn cùng 3 người nữ nhân này đều quan hệ không cạn, nhất là Thạch Thanh Tuyển, gần như đã chỉ rõ quan hệ nam nữ. Hiện tại, Lý Huyên ngay trước mặt nói muốn đem 3 nữ nhân phân cho hắn một cái, còn để hắn tuyển chọn. Mẹ nó, Lý Huyên thật tốt sinh ra a. Làm sao vậy? Thạch Phi nhìn xem Từ Tử Lăng hổ khu chấn động, đầy mắt bất khả tư nghị, nói ra, đây không phải là năm đó chúng ta ước định sao? Có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Chẳng lẽ Nhạc Sơn người quên sao? Từ Tử Lăng đối Nhạc Sơn hiểu rõ, giới hạn tại Thạch Thanh Tuyển khẩu thuật cùng với Nhạc Sơn lưu lại di quyển, hắn giảm mạo Nhạc Sơn dựa vào là tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, vụ về. Lý Huyên hỏi như vậy hắn đành phải nói ra, vậy cũng là chuyện đã qua, bây giờ Nhạc Sơn không phải trước đây Nhạc Sơn. Bây giờ Tiểu Đao, cũng không phải trước đây Tiểu Đao, mà là Lý Đường chi chủ. Ngữ khí của hắn thay đổi đến rất nhạt nói, đi qua liền đi qua đi. Ngươi không nên tới gặp qua. Ngày đó lời thề, ngươi có thể quên, ta không thể quên. Thạch Phi tiếp tục nói, tất tất nhiên ngươi không thích tuổi trẻ, cái kia tất nhiên là vẫn là thích Trúc Ngọc Nghiên. Chờ ta hạ lệnh bắt đến Trúc Ngọc Nghiên, liền đem nàng đưa đến trước mặt ngươi. Như vậy mới có thể tính có phúc cùng hưởng. Đừng nhắc lại nữ nhân kia. Từ Tử Lăng giả trang Nhạc Sơn bộc phát ra sát khí. Tại Nhạc Sơn di quyển ghi chép bên trong, Nhạc Sơn cùng Trúc Ngọc Nghiên có một đoạn đi qua. Trúc Ngọc Nghiên thậm chí đi tìm Nhạc Sơn mượn giống, cái kia vừa bạn nói rõ Trúc Ngọc Nghiên không thích Nhạc Sơn. Bởi vì Âm Quý phái mượn giống, là tìm tới không thích người mượn giống, tránh cho trầm mê ở tình yêu vui thích bên trong. Ai? Nhớ tựa như là tuyết rơi một dạng, tích lũy càng nhiều, cho chính mình lưu đường cũng quá ít. Thạch Phi bỗng nhiên thương cảm nói ra, ta hiểu ngươi. Ngươi chính là bởi vì đối Trúc Ngọc Nghiên có nhớ, mới sẽ không có đường lui. Chính như cùng ta đối sư Phi Huyền, hoàn toàn, Thạch Thanh Tuyển nhớ đồng dạng, cũng là không có đường lui. Từ Tử Lăng nghe đến nổi trận lôi đình, cảm giác Lý Huyền có phải là cố ý ở trước mặt hắn, nâng ba cái kia nữ nhân à? Cái gì ngươi đối ba nữ nhân nhớ, rõ ràng là ngươi cái này lao sắc lang nhìn chúng thân thể của người khác. Ngươi đê tiện. Ta biết ngươi khẳng định sẽ nói ta đê tiện. Thạch Phi yêu thương nói, thế nhưng nam nhân đê tiện có lỗi gì? Có sai sao? Chẳng lẽ ngươi liền chưa từng đê tiện, nghĩ đến trái ôm phải ấp? Từ Tử Lăng trầm mặc, trong lòng của hắn xác thực nhớ mong sư Phi Huyền cùng Thạch Thanh Tuyển, đến mức hoàn toàn cũng có như vậy một chút xíu. Nói như vậy, hắn cũng rất đê tiện rồi. Khủng. Ta lần này rời núi, không phải là vì nhi nữ tình trường, mà là vì giết Thạch Chi Hiên. Từ Tử Lăng cưỡng ép đem đề tài kéo trở về, lại lạc đề đi xuống, hắn sợ Lý Huyền lại nói ra cái gì nói bậy. Ngươi giết Thạch Chi Hiên? Thạch Phi khẽ cười một tiếng, mang theo một chút xíu trào phúng. A, Tiểu Đao có biết, ta luyện ra Hoán Nhật Đại Pháp đã không phải ngày xưa ta. Từ Tử Lăng làm bộ nói ra, Hoán Nhật Đại Pháp không hổ là Thiên Trúc kỳ công, làm ta thoát thai hoàn cốt. Thiên Trúc chính là Man Di chi địa, có thể có cái gì lợi hại võ công? Thạch Phi lắc đầu nói, cùng hắn nói Hoán Nhật Đại Pháp để ngươi thoát thai hoàn cốt, không bằng nói sinh hoạt đau khổ để ngươi thoát thai hoàn cốt. Ta chỗ này có bộ Như Mã Chân Kinh, bất kỳ người nào luyện không ra 3 tháng, cũng có thể lấy thoát thai hoàn cốt. Từ Tử Lăng không hiểu Thạch Phi nói, hắn cảm thấy trước mắt Lý Uyên miệng đầy nữ nhân, nói chuyện không đứng đắn. Dạng này người cũng là Lý Đường chi chủ. Ta lên ta cũng được a. Thạch Chi Hiên liền nút ở Trường An bên trong, bí danh Bùi Củ, liền tại phủ thái tử bên trên. Từ Tử Lăng quyết định cho Lý Uyên hăng hái bạo thông tin, nắm giữ một điểm quyền chủ động. Hắn không nghĩ tới Lý Uyên nhẹ gật đầu nói ra, ta biết. Ta cố ý giữ lại hắn, chờ ta nạp Thạch Thanh Tuyển làm phi, liền để hắn đến xem lễ. Chắc hẳn nét mặt của hắn nhất định vô cùng đặc sắc. Từ Tử Lăng im lặng, hắn nhịn không được nói ra, ngươi không sợ Thạch Chi Hiên giết ngươi? Tôn Kép ngại nhép mà thôi, không đáng nhắc đến. Thạch Phi nói quá không biết được nói, rất nhiều người đem bọn họ tưởng tượng quá lợi hại. Bọn họ tựa như là cống ngầm bên trong chuột, không ra gì. Bọn họ nếu là mạnh, há có thể từ ta Lý Đường xưng bá một phương? Bởi vì bọn họ trốn đi, cho nên bọn họ yếu, cái này logic không có chút nào sơ hở. Người ma môn rất mạnh, cũng không có thấy các ngươi cắt cứ một phương a. Có thể Từ Tử Lăng biết, ma môn trốn đi là vì nhận đến tiền triều cùng chính đạo chèn ép, mới không thể không ẩn nấp làm việc. Chờ bọn hắn nắm giữ Lý Đường, liền có thể nên ngang nắm giữ thiên hạ. Hừ, không biết trời cao đất rộng, tiểu đao ngươi vẫn là như thế nông cạn. Từ Tử Lăng trầm giọng nói, lấy bá đao Nhạc Sơn thân phận, tự nhiên có thể giận dữ mắng mỏ Lý Uyên. Nhưng bây giờ Lý Uyên không phải Lý Uyên, mà là Thạch Phi. Trước mắt thế cục, Thạch Phi biết Từ Tử Lăng tại ngụy trang, Từ Tử Lăng cũng biết chính mình ngụy trang. Nhưng Từ Tử Lăng không biết Thạch Phi đã biết Từ Tử Lăng tại ngụy trang, Từ Tử Lăng còn phải làm ra ngụy trang. Đây chính là ngụy trang niềm vui thú. Mà thôi, ta còn cùng ngươi cùng phúc cùng hưởng, nghĩ không ra ngươi niên kỷ càng lớn, bó tay bó chân. Thạch Phi lắc đầu, đi ra cửa phòng. Chờ ngươi nghĩ kỹ, lại đến hoàng cung tìm ta, ta sẽ cho ngươi cái đại lễ. Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại đi nha. Từ Tử Lăng nhìn xem rời đi Lý Uyên, cảm giác Lý Uyên hỉ nộ vô thường, tính cách quái đản. Mẹ nó, ta muốn cùng Lý Uyên nói cái gì à? Từ Tử Lăng chợt nhớ tới, hắn đóng giả Nhạc Sơn chính là vì đối Lý Uyên gia tăng ảnh hưởng, từ đó đối phó Ma Môn. Hiện tại Lý Uyên như vậy xúc, không chỉ muốn đối phó Ma Môn, còn muốn nạp sư Phi Uyên làm phi, quả thực đem thiên hạ hắc bạch hai đạo toàn bộ đắc tội xong. Hắn dạng này lắc lư Lý Uyên, quả thực không có chút ý nghĩa nào a. Chương 99, Tà Vương hiện chương 99, Tà Vương hiện Thạch Phi đi ra Từ Tử Lăng chờ hắn phòng nhỏ. Trận này nói chuyện vẫn tương đối thú vị. Hắn ngay trước mặt Từ Tử Lăng nói muốn cầm Từ Tử Lăng thích nữ nhân làm phi, mà lại Từ Tử Lăng ngụy trang thành bá đao Nhạc Sơn còn không thể nói cái gì. Có một loại người cơm ăn hoàng liên bị khuất. Vạch trần cấu trọng, Từ Tử Lăng ngụy trang rất đơn giản, thế nhưng không vạch trần bọn họ, ngược lại càng có ý tứ. Khẽ hát, Thạch Phi tâm tình vui vẻ chuẩn bị trở về hoàng cung. Ngày mai sẽ là giao thừa, hoàng cung bên trong còn có rất nhiều chuyện cần hắn cái này đại đường hoàng đế đến xử lý. Hôm nay hắn cũng là nghe được có người nói bá đao Nhạc Sơn xuất hiện, mới quang minh chính đại chạy ra, gặp một lần Từ Tử Lăng. Ngay tại trở về hoàng cung trên đường, Thạch Phi chợt thấy một người tại giữa đường ngăn đón hắn. Đó là một cái hào hoa phong nhã văn sĩ, khuôn mặt anh tuấn, tóc hơi bạc, khí chất u buồn, cực kỳ giống một cái nghèo túng thư sinh. Lý Uyên, ngươi khi biết, tại Tú Tâm sau khi chết, Thanh Tuyển chính là ta toàn bộ. Hắn ngẩng đầu đối với Lý Uyên nói ra, ngươi không nên thả ra của nôn, muốn nạp nàng làm phi. Hắn chính là Thạch Thanh Tuyển phụ thân, cũng là ma môn đệ nhất cao thủ, Dương Hương Ngạn sư phụ. Ta Vương Thạch Chi Hiên. A, ngươi không phải là muốn hại chết người nữ nhi, để tinh thần của ngươi phân liệt hơi tốt một chút sao? Thạch Phi cười quái dị một tiếng, nói ra, cùng hắn để nàng hương tiêu ngọc tổn, không bằng trở thành ái phi của chấm. Chấm sẽ thật tốt thương nàng. Ha ha ha, Thạch Phi tại cố ý chọc giận Thạch Chi Hiên. Hắn thả ra thông tin, có nghe ngang ra hoàng cung, chính là chờ con cá mắc câu rồi. Thạch Chi Hiên hai mắt bao hàm sát ý, nhiều năm trước hắn bởi vì lợi dụng bất tử ấn pháp bí quyển, hại chết chính mình thích nhất nữ nhân Bích Tu Tâm, cho nên tâm thần đại thương, biến thành một cái người bị bệnh tâm thần. Có đôi khi hắn là một cái trung niên mất thê lão phụ thân, có đôi khi là vô tình tạm ương, có đôi khi thì là một vị cao tăng. Tại góc tối không người bên trong, có lẽ hắn lại biến thành cái khác không muốn người biết bộ dạng. Hắn đúng là một cái vô cùng xoắn xuýt người. Ma môn hai phái lục đạo bên trong, duy chỉ có Thạch Chi Hiên thân ở Hoa Gian phái cùng Bộ Thiên đạo hai phái chiều dài. Hoa Gian phái trong ma môn tung hoành ra, từ trước chỉ truyền một vị truyền nhân, lại chỉ có thể là nam tính. Nên phái võ công từ danh tự đến kỹ năng hiệu quả đều mười phần lịch sự tao nhã tiêu sái, coi trọng lấy nghệ thuật vào võ đạo, võ công bên trong dung nhập cẩm kỳ thư họa trở văn hóa nguyên tố. Mà Bộ Thiên đạo thì là Bộ Thiên không đủ, chính là sở trường ám sát, lấy cá nhân lực lượng thay đổi thiên hạ thích khách chi đạo. Hai phái võ công không thể nói hoàn toàn trái ngược, chỉ có thể nói là không có chút nào liên quan. Đồng thời luyện cái này hai phái võ công, Thạch Chi Hiên vừa học Phật pháp, cưỡng ép đem hai phái lý niệm dính hợp lại cùng nhau, đợi đến hắn hại chết thích nhất nữ nhân về sau, hắn liền triệt để điên. Lúc này, hắn nghe đến Lý Uyên lời nói hùng hồn, hai mắt băng lãnh. Nguyên bản hắn cùng người mưu đồ, muốn đem Lý Uyên biến thành khối lỗi. Hiện tại, trời gây nghiệp còn có thể tha thứ, người gây nghiệp chướng không thể sống. Thạch Chi Hiên không suy nghĩ những cái kia mưu kế, hắn hiện tại chỉ muốn giết Lý Uyên. Giống như quỷ mị, Thạch Chi Hiên thân ảnh biến ảo vô thường, phản phất tại trên không gãy một cái, thời gian trong nháy mắt liền nhẹ nhàng đi tới Lý Uyên trước mặt. Thạch Chi Hiên sử dụng chính là hắn tuyệt kỹ Huyễn Ma thân pháp, hai mắt của hắn bắn ra tia sáng lạnh lẽo, đối với Lý Uyên đầu chính là một trường. Hắn muốn đưa Lý Uyên vào chỗ chết. Hắn thấy, cái gọi là Lý Đường chi chủ, bất quá là có tiếng không có miếng hạng người. Sở dĩ không ám sát Lý Uyên, chỉ là vì thuận tiện khống chế thế cục. Để Thạch Chi Hiên ngoài ý muốn chính là, hắn một trường này đánh vào Thạch Phi trên đầu, giống như đánh vào trên đông. Thạch Phi nhìn xem Thạch Chi Hiên, cười lạnh một tiếng, không có ăn cơm a. Bởi vì chính mình nữ nhân chết rồi, liền thành bệnh tâm thần, thật sự là quá phế vật, ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Đánh người đều không có sức lực, còn nói chính mình là tạp ương. Sau đó, Thạch Phi cũng đối với Thạch Chi Hiên đầu vỗ nhẹ nhẹ một trường. Thạch Chi Hiên cảm giác một trường này không phải một trường, mà là trời nghiêng sụp đổ xuống. Trong lòng hắn sinh ra cảm ứng, biết chính mình vô luận hướng chỗ nào trốn đều bị một trường này đánh trúng. Lý Uyên sao lại thế? Do dự ở giữa, một trường này đã rơi vào trán của hắn bên trong. Phanh một tiếng, Thạch Chi Hiên bị đánh bay. Ngươi! Thạch Chi Hiên lợi dụng bất tử ấn pháp chuyển đổi một trường này cường độ, để chết biến thành sinh. Lập tức hắn cảm giác được một trường này cường độ, dương bên trong mang âm, ngoan độc vô cùng, chính là hắn đánh vào Lý Uyên trên đầu một trường kia. Làm sao? Ta cái này đấu chuyển tinh di làm sao? Thạch Phi mỉm cười nhìn xem Thạch Chi Hiên, nói ra, mặc dù không giống ngươi bất tử ấn pháp, ngươi cái gọi là bất tử ấn pháp bất quá là một môn tá lực đả lực nguyên thuật. Ta đã xem thấu ngươi bà hí. Thạch Chi Hiên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bị ta bắt, làm đại đường quốc trưởng đi. Ha ha ha, Thạch Phi cười ha hả, đừng nói là Thạch Chi Hiên, chính là một bên trong bóng tối người quan chiến, cũng không nhịn được nhíu lông mày. Làm sao cảm giác, hiện tại Lý Uyên so Thạch Chi Hiên càng giống là nhân vật phản diện. Trong tiếng cười lớn, Thạch Phi thân ảnh cũng như ma quỷ đồng dạng, biến ảo vô thường, đi tới Thạch Chi Hiên trước mặt, một quyền đánh tới. Thạch Chi Hiên cuối cùng biến sắc, bởi vì hắn nhận ra Lý Uyên sử dụng chính là hắn độc môn bí tịch Huyễn Ma thần pháp. Lý Uyên sao lại thế? Trừ phi, Thạch Chi Hiên trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ, hắn đưa tay dùng bất tử ấn pháp tiếp lấy Thạch Phi một quyền này. Bất tử ấn pháp chính như Thạch Phi nói, chính là một môn huyễn thuật, căn cứ là Phật học bên trong không ở chỗ này bờ, không tại bờ bên kia, không tại chính giữa cao thâm tư tưởng, để bất tử ấn pháp thu nạp cùng hóa giải địch nhân kinh lực, thông qua chuyển hóa công kích của địch nhân là tự thân lực lượng, từ đó đạt tới thế bất bại. Có thể nói mộ dung gia đấu chuyển tinh di ra cường phiên bản. Thạch Chi Hiên cảm nhận được Thạch Phi một quyền này, đường đường chính chính, không có chút nào kỹ xảo có thể nói, tùy tiện dùng bất tử ấn pháp đem một quyền này lực đạo, từ chết đến sinh lại từ sinh đến chết đánh cho Thạch Phi. Mà Thạch Phi đang chờ hắn, hắn tiếp nhận Thạch Chi Hiên một quyền này, lợi dụng đấu chuyển tinh di lại bắn ngược trở về, Thạch Chi Hiên dùng bất tử ấn pháp lại trở về tới. Ngươi lấy đạo của người trả lại cho người, ta bất tử ấn pháp thay đổi sinh tử. Như vậy lui tới, một quyền kia kình đạo tại giữa hai người vừa đi vừa về đi tới đi lui. Hai người không giống như là đang chém giết, tựa như tại đánh bóng bàn. Dần dần, Thạch Chi Hiên cảm giác không thích hợp, bởi vì một quyền này lực đạo tại hai người tá lực đả lực, bắn ngược quá trình bên trong càng ngày càng cường đại. Cường đại đến hắn bất tử ấn pháp đã sắp không thể hóa chết là sinh. Hắn lại nhìn Thạch Phi, liền thấy Thạch Phi phi thường bình tĩnh tiếp tục đấu chuyển tinh di. Tình báo có sai, Lý Uyên công lực đại tăng, còn đã luyện kỳ quái võ học. Thạch Chi Hiên trong lòng biết, hôm nay giết không được Lý Uyên. Vì vậy hắn cưỡng ép đem một quyền này lực đạo đánh vào bên cạnh mặt đất, phanh một tiếng, cho bên cạnh một ngôi nhà đánh vỡ nát. Chương 100, một đời anh danh chương 100, một đời anh danh bên đường hành hùng, hủy hoại phong ốc, Thạch Chi Hiên, ngươi tội ác tại trời ta. Thạch Phi giận dữ mắng mỏ Thạch Chi Hiên hành động. Thạch Chi Hiên căn bản không nghĩ phản ứng Lý Uyên, hắn hôm nay sai lầm đoán chừng Lý Uyên thực lực, để chính mình lâm vào hiểm cảnh. Trước mắt căn bản giết không được Lý Uyên, cho nên hắn muốn trốn. Một kích không trúng, trốn sang ngàn dặm, chính là bộ thiên đạo bản lĩnh giữa nhà. Thạch Chi Hiên thân ảnh thi triển Huyễn Ma thân pháp, chuyển hướng mấy lần, làm ra mê hoặc động tác, liền muốn chạy trốn. Hắn một trốn, Thạch Phi liền truy. Hắn đi một bước, Thạch Phi liền đi một bước. Thạch Phi hình như quỷ thắt cổ đồng dạng, xích sao cùng tại Thạch Chi Hiên sau lưng. Thạch Chi Hiên thử qua nhiều loại biện pháp, hoặc lợi dụng kiến trúc chống ngạn, hoặc lợi dụng trường an bên trong dòng sông, cũng không thể hất ra Lý Uyên. Hai người ngươi đuổi ta cản, đống nhiên đi tới một chỗ thành trường an bên ngoài Amnico. Lý Uyên, Ngươi muốn mỹ nhân sư Phi Huyên liền tại cái này Am Ni Cô bên trong. Không cần cảm ơn ta. Thạch Chi Hiên đổ mồ hôi chán, đối với một mực tại sau lưng cách đó không xa treo Lý Huyên nói. Thạch Chi Hiên từ bước vào giang hồ đến nay, vẫn là lần đầu gặp gỡ bực này đối thủ đáng sợ. Đối phương tựa như mèo hí kịch chuột đồng dạng treo chọc hắn. Hắn một mực thoát không nổi Lý Huyên, cho nên nghĩ ra một cái họa thủy đông lưu nữ kế. Ngươi Lý Huyên không phải công bố muốn nạp sư Phi Huyên là phi sao? Có sư Phi Huyên, ngươi cũng không cần theo đuổi ta. Ha ha. Thạch Phi phát ra cười quái dị, nói ra, nguyên lai Tả Vương còn làm dẫn mối nghề nghiệp. Nô. Nhắc tới, Hoa Gian phái hình như ban đầu chính là làm cái này. Cái gì Tả Vương, không bằng kêu Tả chó đi. Lời nói mị lực ngay tại ở, nó so dao nhỏ càng đả thương người. Thạch Chi Hiên nghe lấy hai mắt bốc hỏa, hắn nếu không phải thật đánh không lại Lý Huyên, hắn hiện tại liền muốn để Lý Huyên biết cái gì là tuyệt vọng thống khổ. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Lúc này cùng Lý Huyên liều, 10 phần không khôn ngoan. Thạch Chi Hiên cố nén lửa giận, liền muốn phi thân rời đi, đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy Lý Huyên đưa tay. Lý Huyên trên tay xuất hiện một cái băng tuyết biến thành tạo thành băng lăng. Băng lăng nhọn, tựa như một cái phi đao ám khí. Đón lấy, hắn nhìn thấy Lý Huyên vuốt ve thanh này băng đao ám khí, đột nhiên, Lý Huyên trong tay băng đao không thấy. Băng đao đi nơi nào? Thạch Chi Hiên mở to hai mắt nhìn, liền thấy băng đao xuất hiện tại ngực của mình đại huyệt bên trên. Lúc nào? Tiếp lấy lại là mấy cái băng lăng từ Lý Huyên trong tay xuất hiện, chống rông xuất hiện tại chính hắn trên thân, phong bế quanh người hắn đại huyệt. Đây là cái gì võ công? Thạch Chi Hiên giật mình. Đại huyệt bị phong, để hắn vận hành chân khí không khoái, sau đó Lý Huyên đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng vỗ một cái. Một cỗ cực hàn chi khí từ Lý Huyên trong tay đập tới trên người hắn, để hắn chân khí ngưng kết, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Trong đồn đãi Tả Vương Thạch Chi Hiên liền bị Thạch Phi cho bắt sống. Đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Ta tại đại nội còn thiếu một cái tổng quản, làm phiền các hạ rồi. Thạch Phi đem Thạch Chi Hiên bắt lại, thành cần nói. Ngữ khí của hắn bên trong để lộ ra chiêu hiền đại sĩ khát vọng. Trong cung tổng quản, tất nhiên là hoạ quan. Thạch Chi Hiên không nói, trong lòng hắn đang suy tư biện pháp thoát thân. Ngươi nhìn đủ chưa? Thạch Phi nắm lấy Thạch Chi Hiên quay người đối với Am Ni cô bên trong một vị mỹ nhân nói. Người kia nắm giữ một bộ dịu dàng như nước khuôn mặt, trên mặt luôn là mang theo mỉm cười thản nhiên, phảng phất có thể rửa sạch thế gian tất cả bụi bặm. Nàng trang tạo giản lược mà không mất đi tiên khí, một bộ bạch y tung bay, phối hợp cái kia thanh đạm trang dùng, càng lộ ra siêu phàm thoát tục, giống như thiên nữ hạ phàm, thuần khiết không tì vết. Chính là từ hàng tĩnh trai thánh nữ sư Phi Huyền. Thạch Phi nhìn thấy xinh đẹp như vậy sư Phi Huyền, không nhịn được hổ khu chấn động, nói ra, tốt tốt tốt, như thế xinh đẹp, mới xứng được với chấm hậu cung. Thầy Phi không bằng theo chấm cùng một chỗ trở về, chấm trở về liền đem Trương Tiệp Dư cho đẩy vào lãnh cung. Sư Phi Huyên nghe đến Lý Huyên lời nói, khẽ cau mày, nói ra, Phi Huyên là bỏ trống bên trong người, tha thứ khó tuân theo thánh thượng hảo ý. Kỳ thật nàng một mực khinh thường Lý Huyên loại này lao sắc lang, bởi vì Lý Huyên lại giả lại sắc, không có được can thiệp về sau thiên hạ giá trị, cho nên nàng vì thiên hạ thương sinh liền muốn tìm kiếm thanh niên tuấn kiệt, hỏi thăm bọn họ làm sao làm một tên tốt hoàng đế. Chỉ là hiện tại Lý Huyên bắt sống Tả Vương Thạch Chi Hiên, cái kia tất nhiên là thiên hạ số một cao thủ, ý đi. Chờ chấm trở về liền ban bố mệnh lệnh, để thiên hạ đã không còn Am Ni Cô, ngươi chẳng phải là không phải là bỏ trống bên trong người? Thạch Phi đi về phía trước mấy bước nói, lại nói, ngươi một cái Nico, đã không quy ý đi, cũng không ẩn thế tránh ở tụ kinh, ngược lại trên giang hồ loạn đi dạo, cũng không đứng đắn nam nhân quấy cùng một chỗ. Tựa hồ tại nâng giá ảo ảo giá trị bản thân. Sư Phi Huyên biến sắc, nhìn xem chậm rãi đến gần Thạch Phi, lùi về phía sau mấy bước, nói ra, thánh thượng, còn mời cửa ra vào bên dưới tích đức. Thạch Phi nói, bất quá không sao, thế nhân nếu không biết giá trị của ngươi cao, chấm như thế nào nạp ngươi vào hậu cung đây? Chỉ là chấm thân như là đích thân xuất thủ, khó tránh khỏi có chút lấy lớn hiếp nhỏ, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, có hại chấm một đời anh danh. Không phải, ngươi còn có cái gì anh danh? Ngày xưa bạo quân Dương Quảng cũng bất quá như thế đi. Sư Phi Huyên trong lòng thầm đủ, nhưng cũng trong bóng tối để phòng Lý Huyên. Ai? Thạch Phi thở dài một hơi nói, là muốn một đời anh danh, vẫn là muốn nữ nhân, thật rất là khó lựa chọn. Nghĩ chấm chính là đại đường hoàng đế, coi trọng nữ nhân, còn muốn đích thân độc thủ, không được, quá không có phong cách. Vì vậy, Thạch Phi mang theo Thạch Chi Hiên xoay người rời đi, lưu lại kinh ngạc Sư Phi Huyên. Bị đóng băng bắt lấy Thạch Chi Hiên không khỏi coi trọng Lý Huyên một cái, nghĩ không ra cái này lao sắc lang thế mà còn có ý bên trong danh giới cuối cùng. Không hổ là. Vân Vân, ngươi đang làm gì? Thạch Chi Hiên nhìn thấy Lý Huyên không có đi bao xa, đột nhiên đem y phục trên người hắn xé xuống một khối, sau đó đem mặt mình cho bị kín. Mẹ nó, ngươi sẽ không xé chính mình y phục à? Về sau, Lý Huyên lại mang Thạch Chi Hiên trở về gian kia Am Ni Cô. Sư Phi Huyên, ngươi đi ra. Thạch Phi đem thanh âm của mình thay đổi đến lớn tiếng, đối với Am Ni Cô hô lớn. Sư Phi Huyên ngay tại suy tư Lý Huyên như vậy biến hóa là vì sao, đối với thiên hạ có gì ảnh hưởng, liền nghe được có người tại Am bên ngoài gọi nàng. Nàng ra ngoài xem xét, liền thấy Lý Huyên bọc lại mặt đứng tại Am Ni Cô cửa ra bảo. Thánh thượng vì sao trở về? Sư Phi Huyên mở miệng nói. Cái gì thánh thượng thánh bên dưới? Ta không quen biết, ta chính là thiên địa bất dung khách. Thạch Phi lớn tiếng nói, ta hôm nay liền muốn mời ngươi đi hoàng cung ăn ngon uống say. Sư Phi Huyên nhìn xem Thạch Phi trong tay nắm lấy sinh không thể luyến Thạch Chi Hiên, còn có Thạch Chi Hiên quần áo trên người bị xé đi một khối lớn. Khối kia y phục liền tại Lý Huyên trên mặt, đem Lý Huyên bao cực kỳ chặt chẽ. Không phải, ngươi cái này ngụy trang, người nào mẹ nó không nhận ra a? Thánh thượng khó tránh quá mức hồ đồ. Sư Phi Huyên không biết làm sao đánh giá Lý Huyên. Cái này mẹ nó chính là đại đường hoàng đế sao? Thật là ta lên tà cũng được a. Đều nói, chấm không phải thánh thượng. Ghi nhớ tên của ta, ta là Thiên Điệu Bất Dung Khách. Thạch Phi tay phải nắm Thạch Chi Hiên, tay phải toát ra âm hàn thiểm điện. Thiết chiêu, phi bạo nội chiều. Có ai biết Thiên Điệu Bất Dung Khách ngạnh, hẳn là sẽ càng thú vị. Không biết ta không có quan hệ, không ảnh hưởng động. Chương 101, ba trưởng chương 101, ba trưởng bá khí âm hàn thiểm điện, bước lên màu xanh đũ quang, đối với Sư Phi Huyên đánh tới. Sư Phi Huyên đối mặt với cùng hung cực ác một chiêu, phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ. Trường kiếm nhẹ nhàng, giống như trích tiên kiếm, nhẹ nhàng phiêu giật ở giữa, chặn lại một chiêu này. Nội trào tập tiên, lại là một trường hùng hồn bá đạo trường lực, mang theo màu xanh điện quang, đối với Sư Phi Huyên đánh tới. Sư Phi Huyên đành phải thi triển hàng từ kiếm điện bên trên kiếm chiêu kiếm khí trường giang liên tục điểm ra mấy kiếm, kiếm khí giống như trường giang giả dích không ngừng, đối với cái này hùng hồn bá đạo một chiêu. Trường kiếm gặp nhau, phát ra phanh một tiếng. Nàng mượn nhờ Lý Huyên trường lực, không ngừng lui về sau, hóa giải trường lực. Dù vậy, nàng cũng cảm giác được cầm kiếm tay có chút tê dại. Lý Huyên chiêu thức hùng hồn bá đạo, chiêu thức đơn giản, lại có một loại trị số đẹp. Chơi qua trò chơi đều biết rõ, một chiêu thức rất đơn giản, nhưng chính là trị số cao. Khó trách hắn có thể bắt sống Tả Vương Thạch Chi Hiên. Sư Phi Huyên không khỏi ở trong lòng cảm khái. Nàng chuẩn bị lui, trước mắt liều mạng là đánh không lại Lý Huyên. Kiếm chủ thiên địa. Sư Phi Huyên cầm trong tay kiếm quét ngang, một đạo kiếm khí từ trên người nàng tán phát ra, để cái này thiên địa hồn nhiên biến đổi, phảng phất phiến thiên địa này là kiếm thế giới, mà Sư Phi Huyên thì là kiếm chủ nhân. Cho dù là lui, cũng muốn vừa đánh vừa lui, không phải vậy lộ ra sơ hở về sau, lại khó chạy trốn. Cái này thế giới võ học tương đối coi trọng tinh thần giao phong cần biết hai người chém giết, không những tại võ công bên trên, cũng tại lúc đó trạng thái. Tinh thần giao phong chính là đả kích đối phương tinh khí thần, để chính mình chiếm cứ ưu thế. Rất có một loại tâm lý chiến hương vị. Điều trùng tiểu kỹ. Thạch Phi cười lớn một tiếng, hắn hiện tại cuộn tơ lệ ngay tại cao hứng. Bạo lôi phong ba. To lớn lam sắc thiểm điện theo Thạch Phi tay phải, tựa như trời nghiêng bạo lôi, từ trên trời giáng xuống, mang theo không thể ngôn ngữ thiên địa chi lực. Không thể ngăn cản, không thể ngăn cản, cực hạn bá đạo, cực hạn hủy diệt. Cái gì cầu thí ngày địa kiếm chủ, đều tại cái này không thể tranh cãi một trường bên dưới. Bại. Bạo lôi trưởng lực không thể ngăn cản đánh vỡ Sư Phi Huyên kiếm chiêu, một trưởng vỗ tại Sư Phi Huyên trên ngực. Hoa, một tiếng, Sư Phi Huyên giống như cỏ rác đồng dạng, bị đánh bay đi ra. Có thể đón lấy ta bá trưởng. Nữ hoa, ngươi cũng coi như có bản lĩnh. Thạch Phi mô phỏng theo thiên địa bất dung khách tâm thành, cười chuẩn bị bắt sống Sư Phi Huyên. Cuộc trò chơi thật vui. Hiện tại ai còn biết ta là Lý Huyên? Sư Phi Huyên bị một trưởng đánh trúng, miệng phun máu tươi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị đả thương, toàn thân trên dưới đều bị điện chết lặng. Nàng biết bị Lý Huyên bắt lấy hạ tràng. Thánh thượng nếu là lại hướng phía trước một bước, Phi Huyên liền đoạn tuyệt vu thánh bên trên trước mắt. Sư Phi Huyên run run rẩy rẩy cầm bảo kiếm nằm ngang ở cổ của mình phía trước. Đạp khói lửa, gãy binh phong, chính tà vô dụng, chém địch sọ, giết quỷ quái, thiên địa bất dung. Thạch Phi nói ra, đều nói, ta chính là thiên địa bất dung khách. Vô luận ngươi là ai, ngươi lại hướng phía trước một bước, ta liền đoạn tuyệt. Sư Phi Huyên bảo kiếm cắt vỡ cổ của mình, lộ ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Đem người ép đến tự sát, không phải Thạch Phi bản ý ngày xưa từ hàng tính trai có nhiều nhị cô lấy thân nuôi mà, Sư Phi Huyên sao không học những cái kia tiền bối? Thạch Phi nói ra, buổi tối đóng lại đèn, hai mắt nhắm lại, liền làm bị chó cắn. Lần này đến tiên Sư Phi Huyên im lặng, cái gì gọi là vừa nhắm mắt, liền làm bị chó cắn. Những cái kia tiền bối, nói thật dễ nghe chính là lấy thân nuôi ma, nói khó nghe là bị ma ban nuôi. Đó là một chút tiền bối con đường, nhưng cũng không phải là Phi Huyên đường. Sư Phi Huyên lắc đầu, nói ra, Phi Huyên mục tiêu là cứu vớt thiên hạ thương sinh, nhưng lấy thân nuôi ma không tại Phi Huyên cân nhắc phạm vi bên trong. T. Thạch Phi nhìn xem Sư Phi Huyên cái cổ đổ máu, cũng cảm giác được có chút khó giải quyết. Nếu là bức tử Sư Phi Huyên, phía sau hy kịch, còn thế nào chơi? Cũng được, trò hay vừa mới bắt đầu, liền tha nàng lần này. Trong lòng suy tư một lát, Thạch Phi làm ra quyết định. Mà thôi. Nữ hoa, hôm nay thiên địa bất dùng khách cho ngươi một cái mặt mũi. Lần sau chớ có để thiên địa bất dùng khách gặp phải. Thạch Phi hử lạnh một tiếng nói. Giang hồ đường xa, chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Nói xong về sau, Thạch Phi nắm lấy Thạch Chi Hiên giống như xách theo một cái chết gà đầu dạng, hướng về thành Trường An bên trong bay đi. Chờ Thạch Phi đi rồi, Sư Phi Huyên cái này mới thả ra trong tay kiếm. Lúc nào, Lý Huyên thay đổi đến đáng sợ như thế? Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Vô luận như thế nào, lúc này Lý Huyên đã không thích hợp nữa Lý Đường chi chủ. Nàng cần chi viện. Lý Huyên bắt sống Thạch Chi Hiên, ba trưởng đánh bại Sư Phi Huyên thông tin, tựa như cuồng phong thổi qua Trường An bên trong hắc bạch hai đạo. Cái bóng kiếm khách Dương Hương Ngạn từ Ma Môn bên trong ám tuyến nhận được tin tức này, cũng là không thể tin. Trong lòng hắn cái kia hỉ nộ vô thường sư phụ cơ hồ là vô địch, làm sao lại bị bắt sống? Mặt khác từ trong cung Đồng Thục Ni tin tức truyền đến, cũng để cho hắn có chút bực bội. Hắn đối Đồng Thục Ni tự nhiên là có tình cảm, thế nhưng vì Đồng Thục Ni mà bất chấp nguy hiểm, thậm chí khả năng dựng vào tính mạng của mình, hắn lại không biết có đáng giá hay không đến. Hiện tại chợt nghe Thạch Chi Hiên bị bắt sống, trong lòng hắn tựa như lay rối đồng dạng. Dựa theo cách làm chính xác, hắn hiện tại cách Lý Huyên cách Trường An càng xa càng tốt. Thế nhưng trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ, một cái to gan suy nghĩ. Lý Huyên cường đại như thế, mà hắn còn trẻ, vậy hắn phải chăng có thể nằm gai nếm mật, mượn nhờ Lý Huyên lực lượng? Cực, vẫn là không cá cược. Hắn tại hắc ám bên trong tĩnh tọa cực kỳ lâu, lâu đến trời tối, lại phát sáng lên. Bên hai truyền đến từng trận pháo thanh âm, cho hắn biết hôm nay là giao thừa. Đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, nếu không thể thu hoạch được quyền lực trí cao vô thượng, vậy thì có cái gì ý nghĩa? Hắn nhưng là Dương Kiên tôn tử, Dương Dũng nhi tử. Vì vậy, hắn quyết định đơn giản đổi một bộ quần áo, mang lên phần kinh tán giải dược, liền hướng hoàng cung mà đi. Phần kinh tán chính là hắn cho Trương Tiệp Dư hạ độc. Cái này độc là đặc biệt nhằm vào không biết võ công kiêm thể chất hư nhược người, đối đồng dạng thể trạng cường tráng, có nội công người không hề có tác dụng. Chúng độc người sẽ bởi vì trải qua khí mất cân đối bị trên diện rộng cắt giảm đối kháng bệnh năng lực, bởi vậy đối Trương Tiệp Dư nữ nhân như vậy có hiệu quả. Hắn đi tới cửa hoàng cung, quỳ gối tại cửa hoàng cung, la lớn, tội nhân Dương Hương Ngạn, khẩn cầu cầu kiến đại đường hoàng đế. Rất nhanh trong cung thị vệ liền đem Dương Hương Ngạn cầu kiến thông tin mang cho Lý Uyên. Lúc này Thạch Phi ngay tại dặn dò Mạc Thần Y Y, căn dặn hắn hảo hảo chiếu cố đã thế đi Thạch Chi Hiên. Mạc Khanh, ngươi thân là thần y, nhất định chiếu cố thật tốt Thạch Khanh. Thạch Phi lời nói thâm tiếng nói, Thạch Khanh lâu dài phiêu lưu tại bên ngoài, có chút cô độc, ngươi nhất định chiếu cố thật tốt hắn. Chiếu cố tốt, chấm cho ngươi đại đại phong thưởng. Khấu Trọng trong lòng kêu khổ, mẹ nó Lý Uyên thế mà cho Thạch Chi Hiên hiến, còn để Thạch Chi Hiên làm hòa quan, còn muốn cho hắn đi chiếu cố Thạch Chi Hiên. Thật sự là nương hy thất. Chương 102, Minh Hữu chương 102, Minh Hữu là ngươi. Một chỗ thiên điện bên trong, Thạch Chi Hiên hỗn loạn tỉnh lại. Hắn cảm nhận được hạ thể đau đớn, nhìn một chút một bên mặt xấu Khấu Trọng. Hắn rất nhanh liền nhận ra trước mắt người này chính là hắn giết mấy lần không có giết chết, chứ không lưu thu giang hồ nhân tài mới nổi, Khấu Trọng. Khấu Trọng cũng không có ngụy trang hình thể cùng âm thanh, bởi vì tại cái này hoàng cung về sau, hắn tìm tới có thể hợp tác người. Tà Vương rất lâu không thấy. Khấu Trọng đối với Thạch Chi Hiên ôm quyền thi lễ một cái, nói ra, bây giờ Tà Vương bị nhốt hoàng cung bên trong, ta cũng bị cuốn hoàng cung bên trong. Chúng ta đều là bị nhốt người. Huống chi Tà Vương còn nhận đến vô cùng nhục nhã. Thạch Chi Hiên sờ lên hạ thể vết thương, vận dụng chân khí chậm rãi khôi phục thương thế. Hắn rất nhanh phát giác được trong cơ thể của mình có một cỗ khác loại chân khí đang không ngừng quấy nhiễu chính mình hồi khí, để chính mình không phát huy ra toàn bộ lực lượng. Không sao. Thạch Chi Hiên trong mắt lóe lên tiểu hận, ta tuổi đã lớn, muốn vật này cũng vô dụng. Chỉ là Lý Uyên cậu tặc, sao dám đụng ta? Khấu Trọng trong lòng cổ quái nghe lấy Thạch Chi Hiên một mặt lạnh nhạt nói xong muốn vật này cũng vô dụng nhịn không được tặc lưỡi, đây chính là người trung niên thế giới sao? Đây chính là ma môn Tà Vương sao? Một cái nam nhân liền chính mình đầu nhỏ cũng không quan tâm, cái kia tất nhiên là mười phần đáng sợ. Lý Uyên làm như thế, tính sát thương không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Khấu Trọng nói ra, hắn tại Chu Tâm, giết người bất quá đầu chạm đất, Chu Tâm lại làm cho ta Thạch Chi Hiên trở thành thiên hạ trò cười. Thạch Chi Hiên tự nhiên cũng minh bạch Lý Uyên cung hình mục đích. Giết hắn Thạch Chi Hiên, hắn vẫn là đã từng Tà Vương. Thế nhưng tiến hắn Thạch Chi Hiên, ai còn nhận hắn cái này Tà Vương đâu? Tà Vương Thạch Chi Hiên sẽ trở thành một chuyện cười. A. Thạch Chi Hiên cười lạnh một tiếng, âm thanh bên trong để lộ ra vô cùng giết lạnh. Hắn hận hận nói, ngày xưa Hàn Tín cũng nhận dưới khố chi nhục, Lý Uyên hắn lần này không có giết ta, lần sau ta tất nhiên để Lý Uyên trả giá đắt. Ngươi làm sao trong hoàng cung? Hắn ngược lại đối Khấu Trọng, chẳng lẽ? Ai ai ai? Tà Vương không cần luận đoán. Khấu Trọng liên tục xua tay. Hắn thật là sợ cái này chẳng lẽ bị Thạch Chi Hiên đoán ra cái gì vật kỳ quái. Là như vậy. Khấu Trọng đem hắn ngụy trang thành bác sĩ đi tới Trường An, đánh bậy đánh bạ bị thái tử Lý Kiến Thành giới thiệu đến hoàng cung bên trong, sau đó bị vây ở hoàng cung, đại khái nói một chút. Một khi ta muốn xin nghỉ rời đi hoàng cung, Lý Uyên liền tìm kỳ quái lý do giữ ta lại. Cái gì cái này sinh bệnh, người kia đột phát bệnh bộ phát nặng. Khấu Trọng đầy mặt cổ quái nói, liền trong cung mèo không ăn cá, đều muốn ta đến xem. Thạch Chi Hiên trầm mặc một tiếng nói, hắn tất nhiên là nhìn ra ngươi ngụy trang, thế nhưng hắn không nói. Giống như mèo hí kịch chuột đồng dạng. Hay là hắn có càng lớn âm mưu? Khấu Trọng mở miệng nói, hiện tại chúng ta đều bị vây ở hoàng cung bên trong, phải chăng có thể lẫn nhau hợp tác? Thạch Chi Hiên nhẹ gật đầu, nói, trong hoàng cung chúng ta hợp tác, bên ngoài hoàng cung đều bằng bản sự. Khấu Trọng nói tiếp, lập tức hai người vỗ tay là minh. Nghe nói Lý Uyên lại ba trưởng đả thương sư Phi Uyên, có thể là thật. Khấu Trọng mặc dù thân ở hoàng cung, thế nhưng thông tin cũng không phải là không linh thông. Hắn cùng trong cung Thường Hà tướng quân hết sức quen thuộc. Không sai. Vì vậy Thạch Chi Hiên cũng đem chính mình thấy nói cho Khấu Trọng nghe. Khấu Trọng nghe lấy Lý Uyên được cái đầu khăn, sẽ giả bộ một người khác, cảm thấy Lý Uyên quả thực là bị thai trộm trông. Thật sự là hồ đồ. Thật sự là hôn quân A. Khấu Trọng lắc đầu nói. Đại đường Giang Sơn liền tại Lý Uyên loại này mặt hàng trong tay, còn không bằng tại trong tay hắn đây. Thế nhưng hắn rất mạnh. Thạch Chi Hiên nghiêm mặt nói ra, phi thường cường. Cho nên chúng ta cần kết hợp. Khấu Trọng nói ra, chỉ bằng vào chúng ta một người trong đó là không cách nào đi ra hoàng cung cái này lao tù lớn. Tà Vương có hay không tại hoàng cung bên trong còn có những người khác tay? Lúc này còn giấu cái gì? Khấu Trọng đống nhiên thăm dò nói. Thạch Chi Hiên nhìn xem hắn cười một tiếng, nói, đây là tự nhiên, bất quá ngươi trước chữa thương cho ta. Khấu Trọng suy nghĩ một chút, nói ra, vậy ta là Tà Vương chữa thương. Hắn đem tay đặt ở Thạch Chi Hiên phía sau, Thạch Chi Hiên cũng tùy ý Khấu Trọng dùng trường sinh chân khí tìm hiểu hắn hư thực. Khấu Trọng trường sinh chân khí nguồn gốc từ tứ đại kỳ thư một trong Trường Sinh Quyết vô cùng huyền diệu, có thể tùy tiện nhìn trộm người khác kinh mạch tình huống. Chính là dựa vào cái này, Khấu Trọng mới có thể trở thành giả danh lừa bịp thần y liền đương của ta. Khấu Trọng lần thứ nhất cảm giác được đỉnh tiêm cao thủ tình huống trong cơ thể. Hắn cũng cảm giác Thạch Chi Hiên trong cơ thể tựa như loạn thành một tổ cháo. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt nội lực lẫn nhau bài xích lại dây dưa, một cỗ đặc thù chân khí, hình như có linh tính đồng dạng khóa lại Thạch Chi Hiên kinh mạch trong cơ thể thiết điểm, để Thạch Chi Hiên chân khí khó mà lưu động. Đón lấy, cỗ kia đặc thù chân khí tựa như phát giác được Khấu Trọng trường sinh chân khí, ngược lại liên tục không ngừng câu dẫn Khấu Trọng trường sinh chân khí đến khóa lại Thạch Chi Hiên kinh mạch. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Vì cái gì ta cảm giác tổn thương nặng hơn? Thạch Chi Hiên hơi nhíu mày, cảm giác vận hành chân khí khó hơn. Khu khu. Khấu Trọng xấu hổ tay giơ lên, nói ra, Tà Vương, cỗ này chân khí vô cùng kỳ quái, sẽ hấp thu ngoại lai chân khí phong tỏa kinh mạch. Ta tạm thời. Cũng chính là nói, ta tạm thời chỉ có thể dạng này. Thạch Chi Hiên cau mày nói, thôi được, Lý Huyên thủ đoạn quỷ dị như vậy, ngươi không thể phá giải cũng là nên. Nếu là Từ Thiếu ở đây, bằng vào chúng ta hai trường sinh chân khí, ngược lại là có thể thử một lần. Khấu Trọng suy nghĩ một chút, nói, hai người bọn họ chân khí hợp nhất, âm dương hợp nhất, nói không chừng có thể phá vỡ Thạch Chi Hiên trong cơ thể quỷ dị chân khí. Từ Tử Lăng a. Thạch Chi Hiên nghe đến Từ Tử Lăng, liền nghĩ đến Thạch Thanh Tuyển, nghĩ đến Thạch Thanh Tuyển liền nghĩ đến Thạch Thanh Tuyển chi mẫu, hắn thích nhất nữ nhân Bích Tú Tâm. Tú Tâm a, ta có lỗi với ngươi. Thạch Chi Hiên bỗng nhiên rơi lệ, tự lẩm bẩm, trong thiên hạ làm sao sẽ có ta ngốc như vậy nam nhân. Khấu Trọng nhìn xem Thạch Chi Hiên đột nhiên quá độ thương cảm, trong lòng nghĩ đến Tà Vương cũng là tính tình bên trong người a, đột nhiên, hắn nhìn thấy nguyên bản một mặt bi thương Thạch Chi Hiên biến sắc, thay đổi đến dữ tợn. Thế nhưng vì đại nghiệp, vì nhất thống ma môn, vì trong lòng nam nhân khát vọng, ta không thể không làm như vậy. Thạch Chi Hiên thấp giọng nói, muốn hận, liền hận ngươi xem lầm người đi. Năm đó Thạch Chi Hiên là ma môn thiên tài, là nhất có cơ hội nhất thống ma môn hai phái lục đạo người. Về sau bởi vì thích Từ Hàng Tĩnh trai Bích Tú Tâm, cho nên trong lòng có sơ hở. Trong lòng có sơ hở, võ công tự nhiên có sơ hở, hắn chính là không cách nào đánh bại ma môn những người khác, nhất thống ma môn. Cho nên, hắn thiết kế hại chết Bích Tú Tâm, muốn để chính mình lại không sơ hở, kết quả, hắn tinh thần phân liệt. Người a, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Khấu Trọng còn muốn nói gì nữa, chợt nghe bên ngoài lộn xộn. Đừng để hắn chạy trốn. Là ai có can đảm xâm nhập hoàng cung? Chương 103, coi được giãn được chương 103, coi được giãn được Khấu Trọng đi ra ngoài tìm hiểu thông tin. Thân phận của hắn tương đối đặc thù, là cùng Lý Uyên uống qua rượu người, trong cung hòa quan, cấm quân không mò ra Khấu Trọng nội đình, đành phải cùng Khấu Trọng bảo trì tốt đẹp quan hệ. Qua một hồi lâu, đầy mặt cổ quái Khấu Trọng trở lại gian kia thiên điện bên trong. Hắn đối với ngồi xếp bằng, thử nghiệm đột phá trong cơ thể chân khí phong tỏa Thạch Chi Hiên nói, ta vừa rồi nghe nói, Tà Vương ngươi đổ nhi ngoan dương hương ngạn cầu kiến Lý Uyên, nguyện ý trở thành Lý Uyên chó. Thạch Chi Hiên lông mày nhíu lại nói, coi được giãn được đại trượng phu vậy. Thế nhưng, Khấu Trọng tiếp tục nói, thế nhưng hắn bị mấy vị công công đưa đến tịnh thân phòng về sau, biết muốn bị thế đi về sau, liền chạy. Xác thực như Khấu Trọng lời nói, Dương Hương Ngạn nguyên bản chuẩn bị nằm gai nếm mật cho Lý Uyên làm chó. Thế nhưng khi biết được Lý Uyên muốn đem hắn tiến về sau, hắn do dự. Vì đại nghiệp, vứt bỏ đầu nhỏ đáng ra không? Vì một cái đồng thục ni cùng trong bụng hải tử, từ bỏ nguyên một cánh rừng, đáng ra không? Cái kia, khẳng định là không đáng a. Vì vậy, Dương Hương Ngạn mặt ngoài vô cùng khiêm tốn, quay đầu liền tìm cơ hội chạy ra hoàng cung. Thạch Chi Hiên sau khi nghe xong, mặt tối sầm. Cái này đánh mặt tới cũng quá nhanh đi. Ta mẹ nó vừa rồi mới khen qua hắn. Trần Mặc, tại hắn cùng Khấu Trọng giữa hai người, không hổ là đồ nhi của ta. Một lát sau, Thạch Chi Hiên lời nói phá vỡ Trần Mặc xấu hổ. Khấu Trọng cũng khó có thể phân rõ câu nói này đến cùng là lời nói thật, vẫn là âm dương quái khí. Tà Vương chính là Tà Vương, nói chuyện nghệ thuật cao. Thạch Chi Hiên khuôn mặt lạnh nhạt nói, cựu nhân của ta cũng không ít, phía trước bọn họ muốn giết ta mà không được. Hiện tại, bọn họ không những sẽ không giết ta, ngược lại sẽ còn cứu ta. Ngươi có biết là vì sao? Bởi vì, Khấu Trọng suy nghĩ một chút, liền biết tại sao, Lý Huyên quá đáng sợ. Bắt sống Tà Vương, lông tóc không tổn hao gì, ba trưởng ép đến sư phi Huyên tự sát, thực sự là quá kinh thế hai tủ. Khấu Trọng tiếp tục tự lẩm bẩm, thiên hạ không thể có mạnh như vậy người. Hôm nay có thể bắt sống ngươi Tà Vương, ngày mai liền có thể tay xé âm hậu, hậu thiên cũng có thể diệt Từ Hàng Tinh Trai. Cho nên, bọn họ không những sẽ không bỏ đá xuống giếng, ngược lại sẽ còn cứu ngươi. Bởi vì bọn họ muốn nhờ ngươi lực lượng, đồng loạt ra tay đối phó Lý Huyên. Người nào đều không thích trên đầu của mình có đáng sợ như vậy tồn tại, có thể tùy tiện hủy diệt chính mình. Ha ha. Thạch Chi Hiên khẽ cười một tiếng, ngươi quả nhiên thông minh. Khó trách mấy năm này danh tiếng vô lượng. Ma môn tại đối mặt cường địch thời điểm, sẽ bị vội vã liên hợp lại. Để một đám người đoàn kết lại nguyên nhân rất đơn giản, chính là có cái cường địch. Nhưng Lý Huyên rất ngu ngốc, ngốc đến mức đi treo chọc Từ Hàng Tinh Trai điên nỉ cô. Thạch Chi Hiên cười tiếp tục nói, lấy các nàng dối trá, khẳng định sẽ ngăn chặn Lý Huyên. Đến lúc đó, chính chúng ta có tiện nghi có thể nhặt. Khấu Trọng nghe lấy không nói. Hắn không biết thiên hạ xuất hiện một cái ẩn dấu thực lực thật lâu Lý Uyên, là tốt là xấu. Thế nhưng hắn biết chỉ cần Lý Uyên sống một ngày, hắn liền làm không lên hoàng đế. Khấu Trọng còn muốn nói gì nữa, liền nghe đến cửa ra vào có người gõ cửa. Trịnh Công Công, chuyện gì? Khấu Trọng mở cửa, liền thấy cửa ra vào chính là tương đối quen thuộc Đặng Công Công. Đặng Công Công cười đối Khấu Trọng nói, Mạc Thần Ý Điệ, thánh thượng mời ngươi đi tham gia buổi tối giao thừa tiệc tối, chúng ta cần trước thời hạn đến đây. Vậy hắn đây? Khấu Trọng chỉ vào sau lưng Tả Vương Thạch Chi Hiền. Thánh thượng có lệnh, tự nhiên là Mạc Thần Ý đi đâu? Liền đem Thạch Công Công đưa đến đi đâu à? Đặng Công Công vẫn như cũng là bộ kia cười tủm tỉm khuôn mặt. Khấu Trọng sau khi nghe, trong lòng giật mình. Nương của ta đấy, mang Thạch Chi Hiên đi tham gia giao thừa tiệc tối. Lý Huyên thật ác độc tâm a. Tại hoàng cung một chỗ thiên điện bên trong, Thạch Phi không hề biết Khấu Trọng tại oán thầm chính mình. Hắn nhìn xem khóc lóc nước mắt như mưa đồng thục ni nói ra, hiện tại, ngươi thấy rõ diện mục thật của hắn sao? Ngươi bất quá là hắn trở thành đại nghiệp công cụ mà thôi. Công cụ người mà thôi. Hắn đối ngươi tình cảm, chỉ là công tượng cùng mình công cụ ở giữa một mạc tình cảm. Dù tốt. Thuận tay. Nguyên bản đồng tục ni gặp Dương Hương Ngạn vì chính mình mang theo giải dược cầu kiến Lý Uyên, nguyện ý trở thành Lý Uyên tọa hạ chó săn thu hoạch được Lý Uyên tha thứ, không phải tha thứ hắn Dương Hương Ngạn, mà là tha thứ Đồng Thục Ni thời điểm. Đồng Thục Ni lâm vào to lớn hạnh phúc bên trong, nàng cảm thấy chính mình cả đời bên trong có thể có cái nam nhân vì chính mình mà chết, đã là vô cùng may mắn. Kết quả trong nháy mắt, nàng liền nghe Dương Hư Ngạn giết ra hoàng cung. Mà giết ra ngoài nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là không nghĩ chịu cung hình. Thế gian lớn nhất thống khổ, bị người khác đưa cho hạnh phúc. Đồng Thục Ni triệt để sụp đổ khóc lớn lên. Không phải cho ngươi đi chết, chỉ là để ngươi chịu hình về sau, liền có thể làm bạn tại bên người nàng. Hắn đều tiếp thụ không được. Vì đầu nhỏ, liền trong bụng hài tử cùng mình cũng không cần. Cái gì cầu thí tha thứ, cái gì cầu thí chân ái, cái gì cầu thí hạnh phúc, đều là gạt người. Hiện tại, chấm cho ngươi một lựa chọn. Thạch Phi nhìn xem khóc đến nước mắt một cái, nước mũi một cái, tựa như chó con Đồng Thục Ni nói, chấm có thể tha thứ ngươi, để ngươi trở lại nhà mẹ của ngươi bên trong, từ đây rời xa cung đình, ngươi yên lặng làm một người bình thường nữ nhân, đem hài tử sinh ra tới, qua hết cuộc đời của mình. Một cái lựa chọn khác là. Thạch Phi khỏe miệng lộ ra mỉm cười nói, chấm có thể chuyển thụ vô thượng ma công, để ngươi nắm giữ trả thù hắn lực lượng. Nghe đến cái lựa chọn này, Đồng Thục Ni đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt của nàng bên trong bộc phát ra ánh mắt cừu hận. Từ bị Khấu Trọng lợi dụng, bị gia đình xem như hàng hóa, bị Dương Hương Ngạn xem như con rơi, nàng đã hiểu, trên thế giới này, nam nhân đều dựa vào không được, phải dựa vào chính mình lực lượng mới được. Có thể là, ta có thể được sao? Đồng Thục Ni từ nhỏ luyện võ qua công, nàng ăn không được cái kia khổ, cũng lý giải không được võ công cao thâm. Trở thành một tên võ công cao thủ, có thể là rất khó. Chớp có một môn tiên ma thần công chính là đến từ ta cái kia người anh em Dương Quảng. Thạch Phi miệng đầy nói dối nói ra, hắn tuổi trẻ thời điểm, lấy cái này võ công xông ra danh tiếng thật lớn, thậm chí trở thành hoàng đế. Thiên ma thần công có huyền diệu vô cùng thiên ma chân khí, còn có thiên ma tứ thực. Đồng Thục Ni hiếu kỳ nói, thiên ma tứ thực, chờ ta chuyển cho ngươi công pháp về sau, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Thạch Phi đi tới trước mặt hắn, thân ảnh đem Đồng Thục Ni hoàn toàn che kín, để Đồng Thục Ni ở vào bóng đen bên trong. Nhưng ta còn muốn cuối cùng hỏi ngươi một cái, ngươi thật quyết định sao? Một khi lựa chọn, lại không quay lại chỗ trống. Dù sao, đường là chính mình tự chọn. Thạch Phi lời nói có chút dọa người, để Đồng Thục Ni có chút chần chờ. Nhưng nàng nhìn như có tuyển chọn, thực tế không được chọn. Tại trong cung nàng đã thất sủng, Lý Uyên không có giết nàng đã là nhân đức. Nàng còn sót lại cả đời, nếu không tại lãnh cung bên trong, cô độc chết già. Nếu không phải tại sau khi trở về, bị người gây khó khăn đủ đường. Cái kia đều không phải cuộc sống nàng muốn. Hồi tưởng đến 20 tuổi cuộc đời, nàng bất quá là trong lồng chim hoàng yến, tựa như hàng hóa đồng dạng, hoàn toàn không có một điểm chính mình lựa chọn. Thánh thượng, ta đã chọn tốt. Khẩn cầu thánh thượng truyền ta thần công. Đồng Thục Ni quỳ gối tại Thạch Phi trước mặt kiên định nói. Thạch Phi đem bàn tay của mình đặt ở Đồng Thục Ni trên đầu. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Đây không phải là tiên nhân, truyền thụ lại là cái gì? Chương 104, từ không sinh có chương 104, từ không sinh có từ tử lăng đi theo thiên sách phủ người, tiến vào ngăn cách cung thành cùng vương thành ngang qua quảng trường, lập tức nhìn ngốc con mắt. Đêm 30 tiệc rượu còn chưa bắt đầu, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tiên làm hắn hai mắt tỏa sáng, là ngang qua quảng trường chính giữa vị trí dựng lên một cái cao tới 10 năm trượng đèn vòng, cuốn lấy đủ mọi màu sắc tơ lụa gấm vóc, treo vô số ngọn đèn hoa đăng, ánh sáng quảng trường khổng lồ không gian. Giống như hào quang vạn đạo thất thải quang cây, khiến sắp xếp hai bên đèn màu cũng phải ánh sáng bị đoạn. Đèn vòng hai bên thì là các loại gánh xiếc, xiếc thú, huyên thuật, hồ múa dị nhân. Ngang qua quảng trường lúc này tụ tập lấy hàng ngàn tân khách, lấy đường thất quan viên cùng gia quyến làm chủ, cũng có bản địa đại thương nhân cùng nơi khác đến sứ giả cùng thương nhân người hồ. Vô luận là cung nữ quan quyến, lại hoặc kịch ca múa, đều ăn mặc phấp phới như hoa, áo la khỉ, giáp cầm tú, rượu châu ngọc, thi hương phấn, áo hương tân cảnh, là đêm 30 tiệc rượu bằng thêm vô hạn ôn nhu tư thế lấy. Từ Tử Lăng nhìn như si như say, chỉ là tại cái này phồn hoa phía sau cảm nhận được một cô ám lưu, đó là đại đường hoàng đế Lý Uyên nhắc lên ám lưu. Từ Tử Lăng ngắm nhìn bốn phía, đang tìm kiếm Khấu Trọng vết tích. Hắn cùng Khấu Trọng đã vài ngày không thấy, nhưng hắn biết Khấu Trọng nhất định nghĩ biện pháp sẽ trà trộn vào trận này thịnh hội bên trong. Rất nhanh, hắn liền phát hiện đỉnh lấy một bộ mặt xấu Khấu Trọng. Hắn nhìn thấy Khấu Trọng đẩy người, không nhịn được hổ khu chấn động. Đó là hắn tương lai nhạc phụ, Tà Vương Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên bị Khấu Trọng dùng xe lăn đẩy, sắc mặt trắng bệch, mà không thay đổi nhìn xem trên quảng trường người. Trên quảng trường phàm là nhận ra Tà Vương Thạch Chi Hiên người, không nhịn được biến sắc. Bọn họ đã không dám lên phía trước chế nhạo, cũng không dám tiến lên chào hỏi, bầu không khí mười phần cổ quái. Theo càng ngày càng nhiều người quan tâm Khấu Trọng cùng Thạch Chi Hiên cái này kỳ quái tổ hợp, chậm rãi hai người này xung quanh liền hấp dẫn rất lớn một nhóm người, để Khấu Trọng ra thật là lớn danh tiếng. Khấu Trọng trong lòng tiêu khổ, hắn chỉ xem đến người quen liền không chỉ ba năm cái. Từ Tử Lăng nhìn thấy Khấu Trọng cái dạng này, cũng không biết làm sao đi lên cùng Khấu Trọng đáp lời. Đương, đương, đương. Đình tiệc rượu tiếng chuông vang lên. Tại cổ nhạc vang trời âm thanh bên trong, Thạch Phi đầu đội long quan, trên người mặc hoàng bào, một thân một mình leo lên nhận tiền môn lâu, tiếp thu quần thần tân khách chúc mừng. Hắn mặc dù là một người, thế nhưng đối mặt quần thần tân khách, thản nhiên tự tại, khí độ phi phàm, để người như một xuân phong, tựa như làm thật lâu hoàng đế. Sau đó Thạch Phi nói vài câu nên tiết lời nói, trên thân toát ra một mảnh kim quang, giống như ngày cánh chim, tại cái này hắc dạ bên trong vô cùng chói mắt, lập tức để hiện trường bầu không khí nhiệt liệt lên, hiện trường người của miệng hô, thánh thượng thần uy, thánh thượng thần uy, trung thành, trung thành. Cảnh tượng này để Khấu Trọng nhìn xem cau mày, để Thạch Chi Hiên cười lạnh một tiếng. Khấu Trọng còn muốn nói gì nữa, liền bị Đặng Công Công cùng một chỗ hô hào, đi tới Thái Cực Điện bên trong châu ngồi ngồi xuống. Thái Cực Điện là hoàng cung bên trong hoành vĩ nhất công trình kiến trúc, chống trải 12 gian, độ sâu 10 năm ở giữa. Mặc dù đại điện rất lớn, thế nhưng chỗ ngồi có hạn, trong thành Trường An rất nhiều người đều một ghế ngồi khó cầu a. Khấu Trọng ngồi là Lý Uyên chuẩn bị chỗ ngồi, Từ Tử Lăng ngồi thì là Tần Vương Lý Thế Dân chuẩn bị chỗ ngồi. Một phen tân khách vào sân, vô cùng náo nhiệt, loạn rỗ dành ở Mỹ, vô cùng náo nhiệt. Chỉ là Khấu Trọng rõ ràng là Trường An thần y liễu, lại không người đến chào hỏi, bởi vì bên cạnh hắn có một người. Nhờ có Tạ Vương ngài ở bên người, không phải vậy ta nơi nào có như vậy thanh tịnh. Khấu Trọng chính là người lạc quan, cho dù là tại tuyệt cảnh bên trong đều có thể nói đùa, huống chi dưới tình huống như vậy. Thạch Chi Hiên không có phản ứng hắn, chỉ là dùng ánh mắt, môi ngữ, động tác tay trở cùng đại điện bên trong ma môn đám người giao lưu. Lý Đường chính là có năng lực cướp đoạt thiên hạ thế lực, ma môn tự nhiên sớm hạ cờ tại chỗ này. Phía trước bọn họ cùng Tạ Vương là quan hệ thù địch, hiện tại bọn họ ngược lại muốn hướng Thạch Chi Hiên tìm hiểu Lý Uyên tình báo. Lý Uyên dùng cái gì võ công? Lý Uyên dựa vào cái gì mạnh như vậy? Đương nhiên, đại sảnh vì đó yên tĩnh. Bởi vì Lý Uyên mang theo Tam Tử cùng Hoàng Thân Quốc Thích vào sân, một nhóm trùng trùng điệp điệp hơn 10 người, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhất là ở phía trước bức lục thân không nhận bộ pháp Lý Uyên, càng làm cho rất nhiều người âm thầm kinh hãi. Mẹ nó, cái này Lao Sắc Lang thoạt nhìn không có rất mạnh a. Hắn thật bắt sống Tạ Vương Thạch Chi Hiên. Không phải là hắn giả mạo người khác công trạng và thành tích a. Thạch Phi đối với bước lên giết người ánh mắt Thạch Chi Hiên nhẹ gật đầu, đối với người bên cạnh nói, đây là nhạc phụ. Thạch Chi Hiên nghe vậy giận dữ, nắm chặt nắm đấm móng tay đâm vào trong lòng bàn tay bên trong. Chớ có nhìn nhạc phụ lúc này không hoan hỉ, gã nữ tâm tình, chấm cái này làm phụ thân cũng hiểu a. Thạch Phi đối với người bên cạnh nói, đây không phải là càng lộ ra người xuất sinh sao? Khấu Trọng ở một bên trong lòng thầm đủ, hắn hiện tại là càng chán ghét Lý Uyên. Thạch Phi lại chỉ vào Khấu Trọng, đối với người bên cạnh nói, rượu của ta bằng hữu, cũng là chấm tư nhân bảo dưỡng đại phu. Mà khanh đối châm pháp rất có nghiên cứu, mấy châm đi xuống, khiến chấm sinh long hoạt hổ a. Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, Lý Nguyên Cát còn có Lý Uyên nữ nhi Lý Tú Ninh trên mặt cổ quái nhìn xem Khấu Trọng. Nguyên lai ngươi là loại này đại phu a. Khó trách lão đầu tử đối ngươi coi trọng mấy phần. Khấu Trọng trong lòng dở khóc dở cười, cảm giác Lý Uyên có chút không đứng đắn. Lý Tú Ninh cùng Khấu Trọng từng có một đoạn mập mờ quá khứ, nàng nhìn trước mắt xấu xí mặt thần y, cảm thấy tốt với mặt. Thạch Phi nói xong về sau, liền ngồi lên yến hội thủ tọa. Chư vị không cần giữ lễ tiết, cần biết ngày hội muốn đều vui mừng nha. Thạch Phi đối với hiện trường vẫy tay một cái, ra hiệu yến hội bắt đầu. Về sau, chính là Lý Uyên thân cận nhất hai vị đại thần Lưu Văn Tĩnh cùng Bùi Tịch dẫn đầu bên dưới, hướng Lý Uyên nâng cốc chúc mừng tam thông, khiến người điện bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên. Hiện trường bầu không khí về sau, hơn trăm tên kịch ca múa tại Trường An nổi tiếng nhất danh kỹ kỷ tiến lãnh đạo bên dưới. Từ chủ tịch hai bên cửa hậu điện thải điệp bay ra, tại du dương tiếng cổ nhạc bên trong, vừa múa vừa hát. Trộn lẫn múa bên trong kỷ tiến hết sức mê người, tại đông đảo kịch ca múa phụ trợ bên dưới, càng có thể lộ ra nàng xuất chúng nguyện chuyển tư thái. Chỉ thấy váy áo lăn lộn, tay áo dài phiêu đãng, kỷ tiến luyện chuyển động lòng người tiếng ca, cái kia một cố khuynh thành, lại chú ý khuynh quốc diễm sắc dáng múa, liền Thạch Phi đều nhìn nhiều mấy lần. Ai? Thạch Phi nhìn xem kỷ tiến thở dài một hơi, đối với cùng hắn bạn ngồi cùng bàn mấy cái nhi tử nói, như vậy mặt hàng cũng so sư phi viên kém xa. Lý Thế Dân im lặng. Kỷ tiến chỉ là Trường An nổi tiếng nhất danh kỹ, làm sao cùng từ hàng tĩnh trai thánh nữ so? Lý Kiến Thành nhìn thấy Lý Uyên nhìn qua, nói ra, khởi bẩm phụ hoàng, từ khi phụ hoàng mấy ngày trước đây đã thương thấy. Im ngay. Thạch Phi ngắt lời hắn, nghiêm nghị nói ra, chớ ngày hôm trước chỉ là ngẫu nhiên gặp nhạc phụ Thạch Chi Hiên, mời hắn đến hoàng cung làm khách. Đến mức đả thương sư phi huyên chính là chấm lao hữu thiên địa bất dung khách. Là thiên địa bất dung khách đả thương sư phi huyên, tuyệt không phải chấm đả thương, các ngươi muốn biết rõ ràng sự thật. Ít bốn. Lý Uyên ba cái nhi tử còn có một cái nữ nhi đều không còn gì để nói. Không phải, người nào mẹ nó không biết này thiên địa không cho khách là người giả trang. Còn có, ngươi từ đâu tới bằng hữu thiên địa bất dung khách? Trong giang hồ, trên triều đình từ trước đến nay đều không có kêu trời không cho khách. Thứ không sinh có đúng hay không? Vâng, nhi thần biết. Lý Kiến Thành đội bằng nói, là thiên địa bất dung khách ba trưởng đả thương sư phi huyên. Nhưng quyền lực mị lực ngay tại ở có thể đổi trắng thay đen. Lý Uyên nói là thiên địa bất dung khách đả thương sư phi huyên, chính là sư phi huyên chính miệng thừa nhận là bị Lý Uyên đả thương. Đó cũng là sư phi huyên ngậm máu phun người a. Một thiên này có rất nhiều nguyên tắc địa phương, nguyên tắc một đoạn này viết sát thực treo. Bởi vậy đa tạ hơn 100 chữ. Chương 105. Viện chương 105. Viện nhi thần lập tức phái người, đi lần theo sư phi huyên hạ lạc, thế nhưng nhi thần phái ra người, bị mấy cái hòa thượng ngăn cản. Liền ném đi sư phi huyên hạ lạc. Nhi thần bất lực, còn mời phụ hoàng thứ tội. Lý Kiến Thành ăn nói khép nép nói, hắn không thể không ăn nói khép nép, hắn cùng ma môn hai phái lục đạo bên trong người tiếp xúc không ít. Những cái kia người trong ma môn, cả ngày thổi phồng chính mình bao nhiêu như bức bao nhiêu như bức, thế nhưng nghe đến Tạ Vương Thạch Chi Hiên danh tự, tựa như người câm đồng dạng. Bây giờ Thạch Chi Hiên liền ngồi tại bên cạnh bàn, làm sao không để hắn đối Lý Uyên cảm giác được hãi hùng kết vía. Thạch Chi Hiên bị Lý Uyên bắt sống, khiến người ta giật mình nhất không phải ma môn cùng chính đạo mọi người, mà là bọn họ mấy cái này làm nhi tử a. Nhà mình lao cha đột nhiên giấu mấy chục năm, có thể không cho người ta sợ hay sao? Chẳng biết rõ. Cái gì âm quý phái, ma tướng tông, đều là miệng pháo tuyển thủ. Thạch Phi đối với Lý Kiến Thành ngữ nửa đùa nửa thật nửa trêu tức nói, nếu là khoác lác có thể trở thành đệ nhất thiên hạ, bọn họ đều sớm là đệ nhất thiên hạ. Cười bang, tại trên bàn tản ra. Dù sao cũng là ngày hội thiệt tối, không phải trên triều đình. Thạch Phi ngữ khí rất nhẹ nhàng, để lộ ra ý tứ rất rõ ràng. Lý Kiến Thành không có bắt đến sư phi huyền, không phải ngươi Lý Kiến Thành sai, mà là âm quý phái, ma tướng tông người quá cửu mục. Bên cạnh bàn Thạch Chi Hiên nghe lấy Lý Uyên bọn họ cười vang, trong lòng cười lạnh liên tục. Phụ hoàng, Âm Quý phái cũng có cao thủ, Nhi thần phái ra cao thủ tìm kiếm đoạn đoạn vết tích, lại không có tìm tới. Lý Thế Dân cũng mượn mời rượu thời cơ, nói với Lý Uyên: "Chẳng không trách ngươi." Thạch Phi uống xuống rượu, tựa như say khướt nói, dù sao bọn họ là cống ngầm bên trong chuột. Thế nhưng, Thạch Phi chỉ vào Tề Vương Lý Nguyên cắt nói ra, thế nhưng Thạch Thanh Tuyển phải nhanh lên một chút tìm kiếm tung tích của nàng. Trong thiên hạ há có nhạc phụ đúng chỗ, nữ nhi không có đúng chỗ. Ngay tại An Dưa Lý Nguyên cắt một mặt một bức, hắn mới từ bên ngoài trở lại chưa mấy ngày. Trở về liền tiếp đến phân chia tại trên đầu mình nhiệm vụ. Mẹ nó, cái này ngày tuyết rơi nặng hạt đi nơi nào bắt Thạch Thanh Tuyển. Thạch Thanh Tuyển cũng không phải là ngốc như bảo, tuyết rơi ngày tốt bắt. Nhi thần. Nhi thần sẽ thêm nhiều chú ý. Lý Nguyên cắt không thể không buồn bực đầu nói. Lúc này hắn nào dám cùng Lý Uyên giải thích. Lãnh đạo nói ngươi đi, ngươi liền được, không được cũng phải được. Hoàng đế cũng là như thế a, không phải chú ý nhiều hơn, mà là ngươi, còn có các ngươi hai người hàng đầu nhiệm vụ. Thạch Phi điểm một cái ba cái nhi tử, nói ra, gặp một lần Phi Uyên lầm chúng sinh. Chấm thấy sư Phi Uyên, chấm liền không còn cách nào nhìn thẳng chấm hậu cung bên trong những cái kia thần phi, cung nữ. Các nàng tư sắc thường thường, dựa vào cái gì có tự tin như vậy, chiếm chấm hậu cung. Từ ngày mai trở đi, chấm liền muốn đem hậu cung tất cả thần phi đều phế bỏ, để các nàng đi theo đại bộ phận cung nữ đều điều về xuất cung. Để tránh các nàng lưu tại chấm bên cạnh, làm bẩn chấm con mắt, giảm xuống chấm thẩm mỹ. Chấm hậu cung là vì sư Phi Uyên, hoàn toàn, Thạch Thanh Tuyển mỹ nhân như vậy chuẩn bị. Thạch Phi lời nói, giống như tin tức nặng ký rơi vào trong bữa tiệc. Lý Uyên lao sắc lang vì nạp sư Phi Uyên, hoàn toàn, Thạch Thanh Tuyển ba nữ làm phi, thế mà chống giống hậu cung. Lao sắc lang như thế hung ác a. Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, Lý Nguyên cắt lúc này mới ý thức được lao sắc lang thật rất nặng xem ba cái kia nữ nhân. Trên người bọn họ gánh thật nặng a. Còn có, đại đường cắt cứ một phương, sang năm không nghĩ tới xuất trình bình định tiên bên dưới. Ngược lại muốn để nhi tử bắt nữ nhân phong phú hậu cung. Đây là cái gì hôn quân hành động? Dương Quảng Xương đế phía trước vẫn là chiêu hiền đại sĩ, điệu thấp làm việc. Lý Uyên cái này còn không có nhất thống thiên hạ, liền bắt đầu hồ đồ. Mấy người trong lòng nổi lên đủ kiểu ý nghĩ, thế nhưng mặt ngoài nhưng là tất cung tất kính, trong miệng một lời nói, phải. Khấu Trọng ngồi tại bên cạnh bàn, nghe đến Lý Uyên lời nói, trong lòng gọi thẳng nương của ta. Tham gia tiệc tối đều là người có thân phận, trong đó võ công cao cường cũng không phải số ít. Hắn dám cam đoan, Lý Uyên lời nói này, hiện trường chí ít có một nửa người nghe đến. Thiên hạ từ đây nhiều chuyện. Mắt thấy Thạch Phi còn muốn nói gì nữa, Lý Kiến Thành nói, "Phụ hoàng, võ thí có thể bắt đầu sao?" Thạch Phi nhìn xem đại điện phía trên, 300 tên mặc giáp cấm quân vệ sĩ, phân cầm đao thương kiếm vẫn, xếp thành các loại trận thế, biểu diễn một tràng tràn đầy cơ học mỹ cảm bình trận nhẹ gật đầu. Lý Kiến Thành đợi đến binh múa dừng lại về sau, Lý Kiến Thành đứng dậy, đối với đại điện bên trong tân khách nói, "Ta đại đường từ khởi binh Thái Nguyên, một mực đánh đâu thằng đó, truy cứu bởi vì đều là bởi vì có thể dùng võ lập quốc, lại rộng ôm các phương hiện tại. Tối nay tế cái này thịnh hội, theo ta đại đường truyền thống, võ thí làm không thể thiếu." Bản điện hạ liền thả con tép, bắt con tôm, phái ra giải rừng quân đều ý khả đạt trí tướng quân, tiếp thu khiêu chiến, chạm đến là thôi, bất luận thắng bại phương, hai phe các thưởng 10 lượng hoàng kim, cho rằng trợ hứng. Đại điện bên trong nổ lên một trận lấy âm thanh. Ngự tiên luận võ, rất có nhìn xem a. Chờ một chút. Thạch Phi gọi lại Lý Kiến Thành nói ra, chấm nhớ tới cái kia đô ý không phải kêu khả đạt táp sao. Lý Kiến Thành một mặt mờ mịt, không biết Thạch Phi vì cái gì nói như vậy. Khả đạt trí chính là khả đạt trí, khả đạt táp là cái gì đồ vật. Nghe tới ngơ ngác. Hắn không mình hành lễ nói ra, phụ hoàng. Khả đạt trí chính là đột quyết cao thủ trẻ tuổi, tại giai rừng quân mặc cho đô úy một chức, đánh khắp thành Trường An thế hệ trẻ tuổi, rất có uy danh. Thật sao? Thạch Phi say khướt nói, có thể là chấm nhớ rõ ràng hắn kêu khả đạt táp a. Đại điện bên trong tất cả mọi người chú ý tới Lý Uyên lời nói. Khả đạt trí đến tột cùng gọi là khả đạt trí vẫn là khả đạt táp, là sống bắt tà vương Thạch Chi Hiên đại đường hoàng đế Lý Uyên nhớ lầm sao? Đồng dạng là một mặt mộng bức khả đạt trí vươn người đứng dậy, đối với Lý Uyên quỳ xuống dập đầu, dùng đến không quá thuần thục Trung Nguyên lại nói nói, thánh thượng, vị nhân tên là khả đạt trí, không phải là khả đạt táp. Ồ. Chẳng lẽ là chấm nhớ lầm sao? Thạch Phi nói. Chắc là thánh thượng nhớ. Khả đạt trí đang muốn nói cái gì liền bị người đánh gãy. Phu hoàng, ngươi không có nhớ lầm. Lý Kiến Thành đông nhiên nói ra, phu hoàng anh minh thần võ, tất nhiên là sẽ không sai. Hắn xoay người lại, đối với khả đạt trí nói ra, đều ý, ngươi cũng không sai. Khả đạt trí mở mịt nghe lấy Lý Kiến Thành nói ra, là chúng ta đều nhớ lầm. Đều ý đi tới Trung Nguyên chính là gọi khả đạt áp, chỉ là chúng ta dựa theo tiếng luật quyết, theo thói quen đem khả đạt áp đều thành khả đạt trí. Có phải là a? Chư vị. Lý Kiến Thành đối với toàn bộ đại điện cất giọng nói. Đại điện đầu tiên là yên tĩnh, sau đó liền có người thưa thớt nói, Thái tử điện hạ nói không sai. Đều ý chính là gọi khả đạt áp, chúng ta nhớ lầm. Về sau, càng ngày càng người nói, không sai. Chính là gọi khả đạt áp. Chúng ta nhớ lầm. Chúng ta nhớ lầm, thật sự là hồ đồ rồi. Khả đạt áp. Là khả đạt áp. Khả đạt trí nhìn vẻ mặt mỉm cười Lý Uyên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lý Kiến Thành, nhìn xem xung quanh hối hận người. Đồng nhiên cảm giác được rất lạnh. Đại đường tích người, đều là đại đại tích hỏng. Chương 106, luận võ chương 106, luận võ khả đạt trí, không, khả đạt áp sắc mặt khó coi nhìn xem cùng hắn rằng có Từ Lăng. Từ Lăng chỗ giả trang kiếm khách, chính là thiên sách phủ phái ra võ giả, cũng là đối thủ của hắn. Hắn chỉ có thể đem trong lòng khó chịu cùng lửa giận rơi tại Từ Lăng trên thân. Nguyên bản hắn còn muốn trang bức lại nhảy hai câu, hiện tại, hắn hận không thể chém chết Từ Lăng. Tại trước mặt mọi người, bị Lý Uyên, Lý Kiến Thành cưỡng ép đổi tên. đây là to lớn vũ nhục. Nhân cách bên trên vũ nhục, không những coi ngươi là trâu ngựa, còn chà đạp ngươi tôn nghiêm. Nhưng hắn có thể nói cái gì? Nói ta không có sai, ta chính là khả đặc trí, ta không có sai. Sai là các ngươi sao? Căn bản không có người tin. Hắn cũng có thể lựa chọn phẫn nộ phất tay rời đi, sẽ không tiếp tục cùng đám này sâu bọ ở một chỗ sao? Sợ là còn không có ra thái cực điện, liền bị người loạn đao chém chết. Đối mặt say khướt Lý Uyên, hắn thậm chí không có vung đao dũng khí. Hắn đã là tên người trưởng thành rồi, chung quy phải có lấy hay bỏ, chung quy phải cúi đầu. Cho nên, hắn bị ép tiếp thu phần này vô cùng nhục nhã. Bây giờ, hắn muốn đem phần này lửa giận chút xuống tại trên người Từ Tử Lăng. Khả Đạt Áp nhìn thấy Từ Tử Lăng dọn xong tư thế, không nói hai lời, chính là bên trái vỏ bên phải đao, vòi rồng hướng Từ Tử Lăng xoay tròn đi qua. Hắn sử dụng đao pháp, chính là chính mình tại hoang mạc bên trong lĩnh ngộ cùng xa đao pháp chia làm xoáy, thổi, lan, cuốn, phá năm quyết, trước mắt sử dụng ra chính là xoáy cắt quyết, giống trong sa mạc như gió lốc biến ảo khó lường, dùng địch thủ không cách nào nắm lấy. Từ Tử Lăng đối mặt chiêu này, không lui mà tiến tới, ngược lại trường kiếm tựa như tia chớp, bắn vào Khả Đạt Chí đao võng. Tại mắt thường khó coi đến rõ ràng cao tốc bên dưới, đao kiếm giao kích. Khả Đạt Áp cùng Từ Tử Lăng đinh đinh đang đang đánh vô cùng náo nhiệt, xung quanh không ngừng bộc phát ra âm thanh ủng hộ. Hai người đúng là thế hệ tuổi trẻ cao thủ. Thái Kê lẫn nhau mổ. Thạch Phi nhìn qua, đối với người bên cạnh nói ra, các ngươi về sau không muốn hướng hai người bọn họ học tập, dạng này là không thể trở thành võ đạo cao thủ. Lý Thế Dân nhìn xem trong tràng hai người, không nhịn được kinh hãi, cao thủ như vậy cũng không bằng Lý Uyên pháp nhãn sao? Hắn không khỏi hỏi, phu hoàng, vậy làm sao mới có thể trở thành võ đạo cao thủ đâu? Thạch Phi nhìn thấy bên cạnh bàn cấu trọng, Thạch Chi Hiên, còn có đại sảnh bên trong không ít người, đều tại bệnh hành nghe, liền nói, ngươi có biết võ đạo địch nhân lớn nhất là cái gì? Nhìn thấy mọi người lắc đầu, Thạch Phi tiếp tục nói, võ đạo địch nhân lớn nhất chính là chính mình, hoặc là nói chính mình nhận biết. Cần biết võ đạo chính là muốn đánh vỡ thông thường, đột phá cực hạn của mình, thử nghiệm người khác không dám thử nghiệm, đột phá người khác nhận biết, chiến thắng chính mình, mới có thể trở thành cao thủ tuyệt thế. Hai người còn tại câu nệ tại bình thường võ đạo, còn không có thử nghiệm đánh vỡ thông thường. Đáng tiếc a. Võ đạo địch nhân chính là chính mình. Người nói vô tình người nghe cố ý Thạch Chi Hiên ở một bên yên lặng ngồi không nói. Hắn bại vào Lý Uyên, chẳng lẽ chính là chính mình còn tại gò bó theo khuôn phép sao? Khấu Trọng cảm thấy Lý Uyên lời nói tựa như nói bậy, hắn có chút quan tâm nhìn xem trong chảng giao đấu hai người, liền thấy trong chảng hai người đánh đến cực hạn. Đinh một tiếng, Khả Đạt Chí trong tay bảo đao chặt đứt Từ Tử Lăng trong tay trường kiếm, mang theo 10 thành sát ý muốn đem Từ Tử Lăng chém thành hai đoạn. Thời khắc mấu chốt, Từ Tử Lăng ném đi kiếm gãy, ngón tay cái lại như kỳ tích đặt tại lưỡi đao chỗ. Hắn am hiểu nhất từ trước đến nay không phải kiếm pháp, mà là tay không chiến đấu. Cầm kiếm sẽ chỉ ảnh hưởng hắn phát huy. Nhưng hắn theo đao kình, như diều đứt dây hạ xuống hơn một trượng có hơn, lúc rơi xuống đất giống như hơi thấy loạn choạng. Khả Đạt Áp nhìn thấy chính mình tất sát một đao thế mà bị Từ Tử Lăng chỉ một cái ngăn lại, trong mắt mang theo một tia hãi dị. Mẹ nó, tiểu tử này giấu một tay. Đại đường người đều là lão ngân tệ sao? Khả Đạt Áp trong mắt hung quang lóe lên, lão tử hiện tại nhất mẹ nó chán ghét lão ngân tệ à. Hắn nâng đao chuẩn bị tiếp tục chặt lên đi, đúng vào lúc này hiện trường vang lên đường tiếng chuông. Đó là ngưng chiến tín hiệu. Bọn họ là so tài, không phải thật sinh tử tương bát. Như vậy ngày hội, máu tươi tại chỗ, liền không đẹp. Lý Kiến Thành trong tay cầm chuông, nói ra, đều ý, chạm đến là thôi. Khả Đạt Áp dừng lại một chút, sau đó thu hồi đao, nửa quỳ hướng về Lý Uyên đám người hành lễ. Tốt. Thạch Phi dẫn đầu vỗ tay, nói ra, hai vị khanh gia mặc dù võ nghệ thường thường, nhưng có chút ra sức, nhất là dùng kiếm cái kia người nào, thế mà đều thụ thương. Nên thưởng. Hai người cắt tiền thưởng 10 lượng. Theo Thạch Phi lời nói, Từ Tử Lăng cũng nửa quỳ hướng về Thạch Phi hành lễ. Từ Tử Lăng trong lòng thầm đủ, mẹ nó thưởng liền thưởng, làm sao còn nói hai người võ nghệ thường thường. Lý Uyên cái này cầu hoàng đế thực sự là quá khắc bạc. Chấm nhìn cái kia người nào đều thụ thương, không bằng liền tại hoàng cung ở vài ngày, để Mạc Khanh vì hắn nhìn một chút. Thạch Phi mỉm cười nói với Lý Thế Dân. Lý Thế Dân chỉ có thể nói, phải. Đừng đều nhìn chấm, tiếp tục uống rượu, tiếp tục ca hát. Thạch Phi nhìn xem đại điện người đều nhìn lại, cười lớn nói, chấm cùng dân cùng vui a. Về sau thịnh yến liền tại tiếng cười vui bên trong kết thúc. Yến hội nhanh kết thúc thời điểm, Thạch Phi say thưa nói, buổi sáng ngày mai đừng quên lên triều. Chấm uống nhiều, liền đi về trước. Lên triều. Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân cùng Lý Nguyên Cát, còn có cái khác đại thần đều nhìn nhau một cái. Bọn họ xác thực có chút mờ mịt. Đầu năm mùng 1 còn lên triều, là tình huống như thế nào? Đầu năm mùng 1 còn lên triều, chúng ta vị này bệ hạ là thế nào? Những cái kia quý phi đều là làm ăn cái gì không biết, làm sao có thể để bệ hạ đầu năm mùng 1 liền lên hướng? A, bệ hạ hậu cung đã không có người. Khó trách. Đợi đến yến hội kết thúc, Từ Tử Lăng liền bị Đặng Công Công đưa đến Khấu Trọng cùng Thạch Chi Hiên vị trí thiên điện bên trong. Nhìn thấy Khấu Trọng cùng Thạch Chi Hiên, Từ Tử Lăng cũng không có rất giật mình. Chỉ cần không phải đồ đần, liền sẽ không ngoài ý muốn. Hắn cau mày, không lo được Hàn Uyên, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Lý Uyên, cố ý đem ta lưu lại, có biết hay không thân phận của ta đâu?" Thạch Chi Hiên mặt lộ phức tạp nhìn xem Từ Tử Lăng, nói ra, hắn tất nhiên là biết, thế nhưng hắn không nói, giống như mèo hí cái chuột. Khấu Trọng ở bên cạnh thở dài một hơi nói ra, "Nương của ta bên trong, chúng ta bị vây ở chỗ này, thậm chí còn chuyên môn đem chúng ta ném tại cùng một chỗ, không có chút nào sợ chúng ta kiếm chuyện." "Ta Vương, Lý Uyên có hay không rất lợi hại?" Từ Tử Lăng nhìn xem Thạch Chi Hiên, đột nhiên hỏi. Thạch Chi Hiên lộ ra một cái hồi ức biểu lộ, sau đó nói, thẳng thắn nói, ta đến nay không hiểu ta thua ở chỗ nào, thật giống như kẻ yếu đụng phải cường giả, đương nhiên bại. Cường chính là mạnh, yếu chính là yếu. Thạch Chi Hiên mấy ngày nay phục bàn ngày đó cùng Lý Uyên giao thủ, vô luận phục bàn bao nhiêu lần, hắn đều không có một tia phần thắng. Hiện tại, Lý Uyên biết thân phận của chúng ta, thế nhưng hắn không mạch trần. Nếu là chúng ta tìm không được biện pháp, thậm chí cả một đời đều vây ở cái này hoàng cung bên trong. Khấu Trọng nói ra, ta đã cùng Tả Vương liên minh, Lăng thiếu ý của ngươi thế nào? Từ Tử Lăng cười khổ nói, ta còn có cái khác chọn sao? Mẹ nó cẩu hoàng đế nhìn chúng nữ nhân, đều là hắn thích a. Chương 107, tán công chương 107, tán công Thạch Chi Hiên đối Từ Tử Lăng lựa chọn cũng không ngoài ý muốn, hoàng cung thành bọn họ lồng giam. Chờ một lát, liền sẽ có người tới tìm chúng ta. Thạch Chi Hiên nhìn xem hai người bọn họ nói, người nào? Khấu Trọng hiếu kỳ nói, chờ chút ngươi liền biết. Thạch Chi Hiên lạnh nhạt nói. Khấu Trọng không quan trọng nằm nghịch xuống giường, nói ra, đến lúc nào rồi, Tả Vương còn thừa nước đục thả câu. Thạch Chi Hiên không nói gì, chỉ là giữ yên lặng. Bọn họ không có chờ quá lâu, một lát sau, một người đi tới thiên điện cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa. Mời đến. Thạch Chi Hiên một bộ chủ nhân tư thế nói. Nương theo tiếng mở cửa, một cái khuôn mặt gầy gò thái giám đẩy cửa vào. Hắn sau khi đi vào, đóng cửa lại. Gặp qua Tả Vương cùng hai vị. Hắn nhìn lướt qua bên trong đại điện, nhẹ nhàng nói. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng phát hiện bọn họ thế mà gặp qua vị này thái giám, đó là mấy năm trước. Bọn họ tại Dương Châu Dương Quảng Hoàng cung bên trong cùng vị này thái giám từng có mấy mặt duyên phận. Khi đó trước mắt công công là Dương Quảng bên người thái giám. Không nghĩ tới, Thương Hải Tam Điển, Dương Quảng chết rồi, hắn thế mà không có chết, còn đi tới Lý Uyên Hoàng cung bên trong, tiếp tục làm hoạn quan. Thật sự là nước chảy hoàng đế, làm bằng sắt thái giám hoạn quan a. A. Thạch Chi Hiên cười lạnh một tiếng nói, vì lão đệ hiện tại là nội cung giám, quản lý hoàng cung bên trong to to nhỏ nhỏ thái giám, có thể nói là dưới một người a. Vì công công nhẹ nói, một chút xíu vận mệnh mà thôi. Trúc Ngọc Nghiên tất nhiên phải người đến, nói rõ nàng đồng ý kết hợp. Thạch Chi Hiên không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại trực tiếp hỏi. Phải. Tông chủ đồng ý, không những nàng đồng ý, chính là ma tướng Tông Triệu Đức Nôn Triệu Tông chủ cũng đồng ý. Vi Công Công nói ra, ma môn đồng ý Tả Vương kết hợp đề nghị, thế nhưng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nghe đến Vi Công Công thế mà xưng hô Trúc Ngọc Nghiên là Tông chủ, chỗ nào không biết Vi Công Công là âm quý phái người. Hôm nay không thấy người này, ai có thể nghĩ tới âm quý phái đã tại hoàng cung cắm rễ sâu như vậy. Thế nhưng cái gì? Thạch Chi Hiên hỏi. Thế nhưng muốn hai phái lục đạo kết hợp muốn lấy tông chủ làm chủ đạo. Vi Công Công nhìn xem Thạch Chi Hiên từng chữ từng câu nói, ta coi là chuyện gì? Thạch Chi Hiên ung dung cười một tiếng, nói, liền theo nàng. Vi Công Công quan sát Thạch Chi Hiên một hồi lâu, không nghĩ tới Thạch Chi Hiên thế mà thống khoái như vậy đáp ứng điều kiện này, hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ phí một phen miệng lưỡi. Ma môn hai phái lục đạo kết hợp làm việc, người nào làm chủ đạo, người đó là ma môn chi chủ. Ai cũng biết Tả Vương Thạch Chi Hiên một lòng muốn thống nhất ma môn, hiện tại Thạch Chi Hiên thế mà sảng khoái từ bỏ, sao có thể không cho người ta giật mình? Tất nhiên Tả Vương sảng khoái như vậy Tả Vương liền lặng lẽ đợi thông tin. Vi Công Công tiếp tục lộ ra nói, nghe nói từ hàng tĩnh trai sư Phi Huyên không những không hề rời đi Trường An, còn liên lạc lên tán nhân linh đạo kỳ cùng với mặt khác Phật môn cao thủ. Bọn họ tựa hồ muốn nhằm vào Lý Uyên, đánh đòn phủ đầu. A, Thạch Chi Hiên cười đến có chút nghiền ngẫm, ta đều sớm xem thấu đám kia nữ con lửa chọc sắc mặt. Các nàng tự khoe là thiên hạ thương sinh, lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Phản phất thiên hạ này chỉ có các nàng có thể cứu vớt. Các nàng tự nhiên không tha thứ có người mạnh như vậy. Đạp các nàng từ hàng tĩnh trai thanh danh dương danh vạn dặm, cho dù người kia là hoàng đế, các nàng khẳng định lấy Chu Sát Hôn Quân danh nghĩa khắp nơi thu xếp. Một đám con lửa chọc cùng đạo sĩ quấy cùng một chỗ, thực sự là. Thạch Chi Hiên tựa hồ có rất nhiều danh muốn nói, thế nhưng hắn lôi trở lại chính đề, nói ra, Trúc Ngọc Nghiên muốn hoàng tước tại hậu sao? Vi Công Công nhẹ gật đầu. Trước hết để cho từ hàng tĩnh trai người tìm một chút Lý Uyên nền tảng, sau đó bọn họ lại ra tay. Nên như vậy, khó được có người đồng thời đắc tội chúng ta cùng từ hàng tĩnh trai. Bất quá, trận đại chiến này, ta chỉ có thể cung cấp cùng Lý Uyên tương quan tình báo. Thạch Chi Hiên nói ra, ta sợ là không ra được mấy phần lực. Là Lý Uyên tại Tả Vương thể bên trong lưu lại chân khí sao? Vi Công Công liếc mắt liền nhìn ra Thạch Chi Hiên trạng thái thân thể không thích hợp, như vậy khó dây dưa sao? Cái kia chân khí chậm rãi thôn vệ ta chân khí lớn mạnh chính mình, giống như xương mu bản chân độc đồng dạng. Lại tiếp tục như vậy, ta sẽ hoàn toàn bị chân khí khống chế. Thạch Chi Hiên cao mày nói ra, ta nghĩ rất nhiều biện pháp, đều loại trừ không được. Tất nhiên không cách nào loại trừ, cho nên ta quyết định tấn công. Tấn công? Thiên điện bên trong vang lên mấy đạo âm thanh. Không những Vi Công Công kinh ngạc, chính là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng kinh ngạc. Hung danh thiên hạ Thạch Chi Hiên muốn tấn công. Nói đùa cái gì? Vi Công Công nói ra, Tả Vương phải chăng còn có phương pháp khác? Thạch Chi Hiên lắc đầu nói ra, chỉ cần tấn công về sau, trong cơ thể ta lại không chân khí để bản kia chân khí lớn mạnh, chắc hẳn có thể khống chế lại cô này chân khí. Ta cũng không phải là nói đùa, ta tối nay liền sẽ tấn công, Ngọc Nghiên nếu là muốn giết ta, tối nay qua về sau, mỗi một ngày đều là tốt đẹp thời cơ. Thạch Chi Hiên lúc còn trẻ cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên từng có một đoạn quá khứ. Tả Vương cùng Âm Hậu nghe thấy danh tự, liền biết là đối chính phủ. Thế nhưng từ hàng tĩnh trai Bích Tú Tâm lấy thân nuôi ma, để Thạch Chi Hiên thích nàng. Cho nên Thạch Chi Hiên liền hất ra Trúc Ngọc Nghiên, cùng Bích Tú Tâm qua. Trúc Ngọc Nghiên tự nhiên ghi hận trong lòng, muốn giết Thạch Chi Hiên cái này người phụ tình. Tả Vương chớ có trêu ghẹo, hiện tại chúng ta là trên một đường thẳng. Vi Công Công nghiêm mặt nói ra, có thể đem Tả Vương ép đến tấn công, xem ra chúng ta muốn một lần nữa đoán chừng Lý Uyên. Các ngươi dùng lớn nhất tưởng tượng đi phỏng đoán Lý Uyên đều không đủ quá đáng. Thạch Chi Hiên nghiêm mặt nói ra, Lý Uyên chính là như vậy đáng sợ. Vi Công Công trầm mặc, nói ra, tốt, ta đã biết. vậy ta sẽ không quấy rầy Tả Vương cùng hai vị. Dứt lời, hắn lui ra thiên điện, khép lại cửa điện. Tại cái này hoàng cung bên trong, số ít người có thể trong đêm tự do hành động, hắn chính là một cái trong số đó. Chờ hắn đi rồi, Khấu Trọng hỏi, Tả Vương thật muốn tán công sao? Thạch Chi Hiên nhìn xem hai người nói, đương nhiên. Không thử một chút hai người chúng ta trường sinh chân khí sao? Khấu Trọng còn nói thêm, không cần. Chấm thêm điểm ta liền áp chế không nổi nó. Dứt lời, Thạch Chi Hiên liền nhắm mắt lại, trên thân toát ra tán công phiêu giật chân khí. Rất nhanh lãnh khốc anh tuấn Tả Vương Thạch Chi Hiên biến thành một cái trên mặt trải rộng nếp nhăn trung niên lão đầu. Hắn thật tán công. Hắn cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị tấn công. Một phương diện hắn nội thể chân khí thật rất đáng sợ, đang không ngừng lớn mạnh, hôm nay đã để hắn hành khí không khoái. Lại tiếp tục như vậy, hắn khả năng cũng không còn cách nào vận dụng chân khí. Đó chính là phế nhân. Một mặt khác là tại hoàng cung bên trong, hắn kỳ thật rất an toàn, Lý Huyên lúc ấy không có giết hắn, vậy liền sẽ lại không giết hắn. Khấu Trọng khả năng sẽ giết hắn, nhưng nhất định sẽ bị Từ Tử Lăng ngăn lại. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ngược lại trở thành hộ vệ của hắn, mà hắn liền có thể chuyên tâm thử nghiệm một môn võ công trong truyền thuyết, Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp. Không phá thì không xây được, vì chiến thắng Lý Uyên, vì đột phá quá khứ chính mình, hắn đánh cược tất cả. Chương 108, lên triều chương 108, lên triều thân là Lý Đường quan viên, buổi sáng 5 giờ thành Trường An, đó là hết sức quen thuộc. Cho dù là Tần Vương Lý Thế Dân, cũng là như thế. Đêm qua về sau, hắn bí mật đi gặp sư Phi Huyền, về sau lại trở về phủ Tần Vương, đã không sai biệt lắm trời đã nhanh sáng rồi. Tốt tại hắn người mang thượng thừa võ công, cho dù là một đêm không ngủ cũng tinh thần sáng láng. Chờ hắn đi tới hoàng cung bên trong, liền cùng mặt khác Lý Đường đại thần đồng thời đi đến đại điện bên trong chờ đợi Lý Uyên. Rất nhanh, Thạch Phi liền đi tới cung điện bên trong. Lúc này không sai biệt lắm nhanh 7 giờ đồng hồ bộ dạng. Hôm nay là đầu năm mùng 1, Thạch Phi cùng quần thần bách quan lẫn nhau chúc Tết về sau, Thạch Phi đi thẳng vào vấn đề nói ra, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, một năm kế sách ở chỗ xuân a. Đi qua một năm, chúng ta lấy được rất nhiều kết quả, nhưng còn có chỗ không đủ. Chấm nói ngắn gọn, chư khanh về sớm một chút cùng người nhà đoàn viên. Chấm tổng kết một năm qua này, không thể thần tốc bình định thiên hạ nguyên nhân chính là đại đường quốc kho trống rỗng. Cho nên ta quyết định thành lập thuế quản tư. Thuế quản tư? Quần thần đã lẫn nhau nhìn xem, nhỏ giọng suy nghĩ, không phải từ thượng thư tỉnh phía dưới hộ bộ thu thuế sao? Làm sao còn muốn thành lập thuế quản tư? Trẫm cảm thấy, nộp thuế là mỗi một vị đại đường con dân nghĩa vụ. Các ngươi nói có đúng hay không? Thạch Phi túi đầu nhìn xem chư vị thần tử nói, tất nhiên là, loại này thời điểm, ai dám nói không? Khi đó trẫm còn trẻ, du lịch thiên hạ, phát hiện có nông dân nghĩ lên giao nộp năm 6 phần 10 tiền thuê đất cho tiền triều triều đình. Trẫm được gợi ý lớn. Thạch Phi vừa cười vừa nói, nếu là có thể thu thiên hạ người giàu năm 6 phần 10 cho đại đường lo gì không tương đại. Quân thần bách quan chỉ cảm thấy cái cổ lông tơ đều đứng lên, Lý Uyên cái này cầu hoàng đế là muốn cầm bọn họ khai đao à? Từ xưa đến nay đều là ở trên vùng đất này, có tiền không bằng có quyền. Không có quyền người có tiền, tại người có quyền trong mắt bất quá là một đầu heo mập mà thôi. Cho nên, các ngành các nghề thương nhân đều có chính mình chỗ dựa. Có chút là quan viên, có chút là thế gia. Thu người có tiền thuế, đó không phải là thu bọn họ thuế. Quân thần còn muốn nói gì nữa, Thạch Phi nói ra, bất quá đây chỉ là chấm một cái suy nghĩ, không thể một lần là xong, để tránh tạo thành dung chuyện. Cho nên, chư vị ái khanh có ai có thể đề cử một tên hiện tại quản lý thuế quản tư người? Thạch Phi nhìn xem quần thần hỏi. Quần thần đều nhíu mày, cái này mẹ nó rõ ràng chính là tốn công mà không có kết quả, tận đáp tội người chức vị. Nhưng người thông minh đã nghĩ kỹ, thần Bùi Tịch tiến cử Tần Vương điện hạ. Bùi Tịch ra khỏi hàng chắp tay nói với Thạch Phi, Tần Vương điện hạ chính là nhân trung lắm vượng, tất nhiên có thể gánh cái này gánh nặng. Bùi Tịch tương đối xem trọng thái tử Lý Kiến Hành, hắn cảm thấy Lý Thế Dân quá mức xuất sắc, cứ thế mãi bất lợi cho đại đường, cho nên tiến cử Lý Thế Dân. Thần tiến cử thái tử điện hạ. Những người khác lập tức kịp phản ứng, chức vị này đương nhiên đề cử kẻ thù chính trị. Vì vậy ngươi đề cử Tần Vương, hắn đề cử thái tử, toàn bộ trên triều đình phản phất biến thành thái tử cùng Tần Vương chiến đội. Nói tóm lại, đề cử Tần Vương tương đối nhiều, bởi vì Lý Uyên thần tử vẫn là đại đa số xem trọng Lý Kiến Thành. Không chỉ là bởi vì Lý Kiến Thành là chính thống thái tử, có thể kéo dài bọn họ quyền lực, còn là bởi vì phế trưởng lập tuổi nhỏ, rất dễ dàng gây nên cục diện chính trị dung chuyển. Tiền triều Dương Quảng chính là thứ tử a. Thế dân, ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Phi vừa cười vừa nói, có như vậy nhiều đề cử ngươi. Nhi thần. Lý Thế Dân đi ra đội ngũ, nói ra, nhi thần nghe phụ hoàng. Nếu là phụ hoàng cần nhi thần làm, nhi thần liền đi làm. Thái độ không sai. Thạch Phi nhẹ gật đầu nói ra, trước mắt ba người các ngươi chuyện quan trọng nhất, chính là vì chấm phong phú hậu cung. Từ hôm nay trở đi, hậu cung người liền dần dần rời đi hoàng cung. Chấm giả, càng cảm thấy tịch mịch. Lý Kiến Hành, Lý Thế Dân cùng Lý Nguyên Cát im lặng. Được rồi, vẫn là vì ba cái kia nữ nhân. Đây mới là phù hợp trong lòng bọn họ lao cha hình tượng. Cho nên, vị trí này liền để Tú Ninh tới đi. Thạch Phi nhìn xem một bên lên triều Lý Tú Ninh nói, ta. Lý Tú Ninh sững sờ, tuyệt đối không ngờ rằng cái này đắc tội người vị trí rơi vào trên đầu nàng. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu, ngươi có thể. Chấm cho ngươi phân phối 2.000 cấm quân, dùng để thu thuế dùng. Thạch Phi cười ha hà nói, mẹ nó cái dạng gì thu thuế, muốn dùng bên trên 2.000 cấm vệ. Quân thân nhìn lẫn nhau một cái, càng ngày càng cảm thấy thuế quản tư không phải vật gì tốt. Bất quá xét duyệt tài sản, chế định nộp thuế tiêu chuẩn, chính là một kiện lâu dài sự tình. Thạch Phi nụ cười thu lại, nói ra, thế nhưng có ngành nghề. Vơ vét của cải vô số nhưng lại không thể đối đại đường tạo thành chỗ ích lợi, cho nên chấm muốn thu bọn họ thuế. ví dụ như Lý Tú Ninh không hiểu gì đó ngành nghề, ví dụ như sòng bạc, ví dụ như thanh lâu. Thạch Phi lạnh giọng nói ra, ví dụ như trong thành Trường An có hai tòa đánh cược lớn vượng, nổi danh ngàn dặm. Trong đó còn có cái gì cược tiền, danh tiếng thật lớn nha. Những người kia tình nguyện đi cược đi chơi gái, cũng không nguyện ý là đại đường hiệu lực. Thực sự là đối triều đình bất trung, đối đại đường không trung thành a. Cho nên, Tú Ninh ngươi đi thật tốt kiểm tra bọn họ đi, xem bọn hắn tiền nơi nào đến, nạp bao nhiêu thuế. Lý Tú Ninh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thành Trường An bên trong sòng bạc thanh lâu nàng biết, nhưng làm sao kiểm tra? Mỗi nhà thanh lâu sòng bạc phía sau không có người, không cần cố kỵ gì, xảy ra chuyện gì, tự có chấm cho người gánh. Thạch Phi đối Lý Tú Ninh khích lệ nói, sau đó, chấm sẽ phái người dạy ngươi làm thế nào, cần tuân phụ hoàng chi mệnh. Lý Tú Ninh đành phải kiên trì đáp ứng. Chấm quyết định sang năm bắt đầu khoa cử. Thạch Phi lại nói kế tiếp chủ đề, về sau lại là liên quan tới cày bừa vụ xuân, thủy lợi, trấn an lưu dân các loại vấn đề. Một phen tảo chiều xuống, đã nhanh đến giữa trưa. Chư vị đại thần nhìn xem Lý Uyên rời đi, sờ lấy đói bụng bụng sôi lột rột hạ tảo chiều. Bọn họ ba năm một đúng nhỏ, thương lượng hôm nay tảo chiều nội dung. Trừ kinh thế hai tụ, không có cái khác lời nói có thể hình dung trái tim của bọn họ tình cảm. Lần này thánh thượng chi ngôn, rất có phế đế Dương Quảng cử chỉ. Cần biết thiên hạ hỗn loạn, trị quốc như cầu nấu món ngon, há có thể như vậy vội vàng sao động. Mấy vị Lý Uyên lão thần lẫn nhau thương lượng xuống, cảm thấy hôm nay Lý Uyên cái gì đều muốn, cái gì đều muốn làm. Nhưng làm việc chỗ nào là miệng hơi mở, liền làm được tốt. Chung quy phải có phương pháp, từng có trình, mới có thể làm tốt. Huống chi một bên cầm đao muốn chém thần tử lấy máu, một bên muốn thần tử cố gắng làm. Chính là châu ngựa cũng muốn ăn cỏ, mới được làm được a. Lưu Văn Tĩnh nói. Đúng nha. Đúng nha. Đi một bước nhìn một bước đi. Mấy người nói. Lý Tú Ninh trở lại phủ công chúa, cao mày, suy tư hôm nay lên triều Lý Uyên đem thuế quản tư dạng này trọng trách giao cho hắn, là có ý gì? Là chân chính nộp thuế? Vẫn là có ý định hát? Đúng lúc này, nàng chợt nghe hạ nhân đề báo. Công chúa, Sử Diễm Văn cầu kiến. Hắn nói phụng thánh thượng chi mệnh trước đến hiệp trợ công chúa. Chương 109, trọng quyền xuất kích. Chương 109, trọng quyền xuất kích tại hạ Sử Diễm Văn, gặp qua Tú Ninh công chúa. Lý Tú Ninh nhìn trước mắt một thân đen trắng nho áo, toàn thân nho nhã, cầm trong tay quạt xếp nho sinh trung niên, nho nhã lễ độ cho chính mình hành lễ, trong lòng thầm đủ, người này làm sao trên giang hồ chưa nói qua. Sử tiên sinh cùng phụ hoàng quen biết. Lý Tú Ninh thăm dò nói, ta làm sao không từng nghe phụ hoàng nói qua. Việc này nói đến lâu dài. Sử Diễm Văn vẻ nho nhã nói, tại hạ cùng với lệnh tôn quen biết tại hơn 30 năm trước. Khi đó tại hạ ngay tại khắp nơi cầu học, gặp phải lệnh tôn. Về sau, tại đi xuống Tây Nam Thương Vân Châu, xông ra một phen danh hiệu, được xưng là Vân Châu Đại Nho Hiệp. Không biết công chúa có thể từng nghe tới. Sử Diễm Văn dùng đến mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn xem Lý Tú Ninh. Nguyên lai là Vân Châu Đại Nho Hiệp Sử Diễm Văn A. Kính đã lâu. Kính đã lâu. Lý Tú Ninh đi một cái giang hồ lễ tiết. Đến mức Thương Vân Châu, nàng nghe đều không có nghe qua. Nghĩ đến là không biết tên nơi hẻo lạnh A. Thế nhưng đối mặt Sử Diễm Văn chờ đợi ánh mắt, nàng cũng không thể nói, ta chưa từng nghe qua Thương Vân Châu, cũng không có nghe qua Vân Châu Đại Nho Hiệp. Cái kia khó tránh quá hại người tự tôn. Ai nha? Nghĩ không ra tại hạ thanh danh thế mà chuyển đến Trường An. Tại hạ thật sự là vui vẻ. Sử Diễm Văn cười đến không ngậm miệng được. Hắn thoạt nhìn có chút cao hứng. Có thể để cho hiệp danh chuyển đến Trường An, chuyển đến Lý Tú Ninh trong hai, vậy hắn tất nhiên là hưởng dự Trường An đại hiệp A. Đây là nơi nào đến dế núi? Lý Tú Ninh trong lòng không khỏi buồn bực, phụ hoàng làm sao phái cái dạng này người đến? Không biết tiên sinh đối thuế quản tư có gì cao kiến? Lý Tú Ninh đối với Sử Diễm Văn hỏi. Sử Diễm Văn ba một cái, mở ra trong tay quạt xếp phía trên chỉ có hai cái. Quân tử. Hắn bung vẩy quạt xếp nói ra, lệnh tôn ý tứ, tại hạ đã minh bạch. Đối với sông bạc, thanh lâu lệnh tôn muốn thuế quản tư trọng quyền xuất kích. Làm sao trọng quyền xuất kích? Lý Tú Ninh lại hỏi. Tự nhiên lấy lý phục người, để bọn họ nộp thuế. Lý Tú Ninh hỏi, bọn họ nạp bao nhiêu thuế? Lật ra sổ sách, lấy đi chín thành. Lý Tú Ninh kinh ngạc nói, đây chẳng phải là cướp? Tú Ninh công chúa nói đùa, chúng ta không phải lưu lại một thành sao? Sử Diễm Văn ngoài miệng mặc dù cười, thế nhưng nụ cười đặc biệt lạnh, lại nói bọn họ mở sòng bạc, mở thanh lâu cũng không phải cướp tiền sao của người khác. Lý Tú Ninh cảm thấy Sử Diễm Văn tựa như lộc nho, thổ phỉ. Sẽ không phải để phụ hoàng thành lập thuế quản tư, cũng là người này a? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Sử Diễm Văn nói ra, ta đã không kịp chờ đợi để bọn họ lý giải nộp thuế một kiện bao nhiêu vinh quang sự tình. Có thể vì đại đường nộp thuế, đó là kiện bao nhiêu trung thành sự tình. Hiện tại, Lý Tú Ninh do dự nói, không tại đắn đo bên dưới sao? Trước mắt thuế quản tư, trừ chúng ta chính là 2000 cấm quân, còn muốn tìm ai thương lượng? Sử Diễm Văn thúc giục nói, Tú Ninh công chúa hà tất do dự, mọi việc đều có lệnh tôn đây. Lý Tú Ninh hỏi, cái kia hổ phù đâu? Điều động binh mã cần hổ phù. Sử Diễm Văn lấy ra hổ phù nói ra, hổ phù liền tại trong tay tại hạ, Tú Ninh công chúa còn do dự cái gì? Lý Tú Ninh nhìn xem cầm hổ phù Sử Diễm Văn, cái này mới kịp phản ứng, tình cảm chính mình là khôi lỗi chiêu bài a. Thuế quản tư trên thực tế từ vị này Vân Châu đại nho hiệp nắm giữ a. Thôi được. Lý Tú Ninh thở dài một hơi. Hắn ngược lại muốn xem Sử Diễm Văn hổ lô bên trong muốn làm cái gì. Công chúa lòng mang quốc sự, thực sự là khiến người bội phục. Đầu năm mùng một liền muốn quét qua Trường An đủ ác tính, để Trường An cư dân hỉ nhạc an bình. Sử Diễm Văn mang theo Lý Tú Thành ra phủ công chúa, còn đang không ngừng mà lại nhải, thực sự là khiến tại hạ bội phục. Lý Tú Ninh không nghĩ phản ứng Sử Diễm Văn, chỉ là xoay người lên ngựa, cùng Sử Diễm Văn điều động 500 cấm vệ. tại trong thành Trường An, 500 cấm vệ liền đầy đủ dùng. Không biết tiên sinh là chuẩn bị đi Minh Đường ổ, vẫn là 6 phúc quán đánh bạc. Lý Tú Ninh ngồi trên lưng ngựa nói, Trường An bên trong hai tòa nổi tiếng sông bạc, theo thứ tự là Minh Đường ổ cùng 6 phúc quán đánh bạc. Minh Đường ổ có Lý Uyên sủng phi Doãn Đức phi chi phụ Doãn Tổ Văn nâng đỡ, mà 6 phúc quán đánh bạc thì có Lý Nguyên cắt bao che. Sông bạc như vậy kiếm tiền đều có quý tộc cầm giữ, có thể thấy được trong thành Trường An mặt khác sinh ý công chúa vẫn là tuổi trẻ, lấy tại hạ ý kiến, hai cái đều có thể vây lại. Sử Diễm Văn Đông đưa quạt giấy nói, ngày tuyết rơi nặng hạt ngồi trên lưng ngựa, vung vẩy cây quạt, dạng này người tám thành là có chút cái gì vậy? Chỉ bằng hai người chúng ta cùng 500 cấm vệ sao? Lý Tú Ninh hỏi. Phân 300 vây quanh Minh Đường ổ, lại mang 200 người cùng chúng ta cùng đi 6 phúc quán đánh bạc. Sử Diễm Văn lạnh nhạt nói, bọn họ dám động thủ trước sao? Tập kích cấm quân có thể làm mưu phản a? Ta ước gì bọn họ tập kích cấm quân, đến lúc đó một thành đều không cần cho bọn họ lưu. Không phải, ngươi thật là nho hiệp sao? Không phải độc sĩ sao? Lý Tú Ninh triệt để trầm mặc. Công chúa chớ lo, đối phó những này không trung thành trốn thuế người, chúng ta không thể đem bọn họ làm người nhịn. Làm Sử Diễm Văn mang theo Lý Tú Ninh cùng 200 cấm vệ trùng trùng điệp điệp đem 6 phúc quán đánh bạc cho vây quanh thời điểm, trong quán đánh bạc người còn không biết chuyện gì xảy ra. Không biết, 6 phúc sòng bạc chỗ nào chọc cho công chúa không nhanh, lại có lớn như vậy tư thế. 6 phúc sòng bạc phường chủ Hồ Sinh Xuân nhìn thấy chính mình sòng bạc bị bao vây, vội vàng đi ra nói. Hắn có chút mờ mịt, không biết chuyện ra sao. Tú Ninh công chúa hiện tại là thuế quản tư cục trưởng, chủ yếu phụ trách trưng thu thuế vụ. Sử Diễm Văn mở miệng nói, tại hạ là Sử Diễm Văn, là thuế quản tư phó ty. Hôm nay chúng ta đến 6 phúc sòng bạc chính là hoài nghi 6 phúc sòng bạc trốn thuế, lậu thuế, muốn tới kiểm toán, để 6 phúc sòng bạc đóng thuế quá hạn. Thuế. Hồ Sinh Xuân mở mịt nói ra, chúng ta 6 phúc quán đánh bạc vẫn luôn nộp thuế a. Chúng ta là lương dân a. Vậy cũng là đi qua. Sử Diễm Văn nói ra, theo năm nay bắt đầu, quán đánh bạc loại này thuế suất đạt tới 9 thành. 9 thành. Hồ Sinh Xuân mở to hai mắt nhìn. Nơi nào có nộp thuế nạp 9 thành, đây không phải là cấp sao? Hồ Sinh Xuân buột miệng nói ra, đây không phải là cấp sao? Sử Diễm Văn giải thích nói, đoạt tiền nơi nào có đánh bạc tới cũng nhanh. Đối với khác biệt ngành nghề, chúng ta thuế quản tư thu lấy thuế là không giống. Người trong thiên hạ đều tại vất vả sống, dựa vào cái gì các ngươi kiếm tiền dễ dàng như vậy? Các ngươi mở sòng bạc, kiếm đều là khấu trừ tiền, nước chảy tiền. Chúng ta cho ngươi lưu một thành, đó là các ngươi vất vả đoạt được. Cái này. Hồ Sinh Xuân bị tức ngón tay phát run. Tốt một câu vất vả đoạt được, quả thực là coi như bọn họ là ăn mày bưởi. Tiếp xuống, chúng ta muốn kiểm tra các ngươi sổ sách, tính ra các ngươi tài sản cùng lợi nhuận tính toán đi thu thuế cụ thể trị số, còn mời ngươi phối hợp. Sử Diễm Văn đem quạt xếp thu lại nói. Hồ Sinh Xuân nhìn xem Lý Tú Ninh toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện, tựa hồ chấp nhận Sử Diễm Văn lời nói. Cái kia, tốt a. Hồ Sinh Xuân nhìn phía sau cấm quân, bất đắc dĩ nói. Hắn một bên đem hai người cùng cấm quân đón vào, đi một bên thông báo chính mình chỗ dựa Lý Kiến Thành. Rất nhanh Lý Kiến Thành liền truyền tin mà đến. Lý Kiến Thành cũng không có biện pháp. Chương 110, dùng võ kết bạn chương 110, dùng võ kết bạn ngày mùng 10 tháng giêng, trong thành Trường An, một chỗ tĩnh mịch đại viện bên trong. Song bạn, Thanh lâu, ban phái chúng ta bày ra ám tử, bị thuế quản tư người đánh thất linh bắt lạc. Âu Bí Phái chi chủ Trúc Ngọc Nghiên cao mày tiếp tục nói, Lý Uyên thật không phải là cố ý sao? Tại bên người nàng chính là nàng Đồ Nhi Hoàn Đoạn, mà hắn đối diện thì là Ma tướng Tông Triệu Đức Nôn. Trừ Triệu Đức Nôn, còn có Lao Quân Miếu Vinh tiểu kiểu đám người. Nơi này chính là Ma môn tại trong thành Trường An đại bản doanh. Không quá giống. Triệu Đức Nôn ánh mắt thâm thúy trầm giọng nói, Minh Đường Hoa là Doãn Đức Phi chi phụ Doãn Tổ Văn nâng đỡ, cũng bị quét. Doãn Tổ Văn nha. Hắn cười một tiếng, cũng không có nói cái gì, ngược lại nói, có thể thấy được Lý Uyên là đối xử như nhau. Quét rất nhiều kiếm tiền ngành nghề. Hắn nghĩ phong phú quốc khố, nhưng dạng này lại ngăn cản rất nhiều người tài lộ, để rất nhiều người đều tiếng oán hờn khắp nơi. Rất nhiều người đều không hiểu tìm tới chúng ta, hỏi chúng ta làm sao còn chưa đậu thủ. Trong miệng hắn rất nhiều người tự nhiên là thành Trường An cũ quý tộc cùng thế gia. Ngày trước những người này có việc thời điểm, cùng bọn hắn lợi dụng lẫn nhau. Không có chuyện gì thời điểm, liền cách xa xa. Trúc Ngọc Nghiên mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng có thuật chú nhan, nhìn qua chỉ so với đồ đệ của nàng Loan Loan lớn hơn mấy tuổi, tiếp tục mở miệng nói, Sử Diễm Văn nội tình tra được chưa? Một bên Đoàn Đoàn mở miệng nói, còn chưa từng. Chúng ta tại Tây Nam địa phương cũng không tìm tới Thương Vân Châu, tự nhiên cũng không có Vân Châu đại nho hiệp vết tích. Thân phận của hắn nhất định là giả dối. Hắn khả năng không phải Lý Uyên bằng hữu cũ, thậm chí khả năng chính là Lý Uyên bản nhân. Triệu Đức Nôn mở miệng đưa ra một cái to gan giả như. Trúc Ngọc Nghiên trầm mặc không nói gì. Trong lòng của nàng cũng có suy đoán như vậy. Có cái này khả năng, nhưng bạn nhất hắn không phải đâu. Hoàn Đoàn cũng mở miệng phụ hòa nói, có hay không cố ý thả ra mê hoặc chúng ta. Kỳ thực yếu ớt thì thực. Đây cũng không phải là không có khả năng. Không bằng chúng ta thăm dò một cái đi. Trúc Ngọc Nghiên nói ra, nghe nói hắn gần nhất tại trong thành Trường An danh tiếng vô lượng, không bằng phái người đi thử một lần thân thủ của hắn. Trường An bên trong có không ít hận không thể ăn ra thịt nhà. Khẽ cười một tiếng, Trúc Ngọc Nghiên lời nói mang theo vô tận gió lạnh, liền từ bọn họ đến thử xem Sử Diễm Văn là mặt hàng gì. Tốt, chúng ta đợi thêm nhất đẳng. Triệu Đức Nôn nhìn một chút những người khác, nói: Ma môn người dị thường khôn khéo, mỗi người đều có mục đích riêng, người nào đều không muốn làm chim đầu đàn. Mà bọn họ trong miệng Sử Diễm Văn ngay tại dẫn đầu một đám phòng thu chi tiên sinh tính sổ sách, thuế quản tư có đặc biệt phương thức tính toán, trải qua mấy ngày, những này phòng thu chi tiên sinh đã có chút thuần thục. Sử Diễm Văn phi thường hài lòng, ngay vào lúc này, đột nhiên có người đến báo, Độc Cô tiểu thư cầu kiến. Độc Cô tiểu thư. Sử Diễm Văn nghi hoặc, Độc Cô Phượng làm sao sẽ đến tìm hắn? Sử Diễm Văn ra gian phòng, tại thân thể hung hãn cấm quân dẫn đầu xuống, đi tới phòng tiếp khách. Chỗ này cách hoàng cung rất gần tòa nhà, chính là chuyên môn cho thuế quản tư làm việc sử dụng. Phòng tiếp khách bên trong, Độc Cô Phượng cùng Lý Tú Linh ngay tại nói chuyện. Hai người bọn họ nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi như họ hàng xa. Lại thêm hai người niên kỷ tương tự, bởi vậy quan hệ không tệ. Thiên hạ tứ đại phiệt bên trong, Độc Cô Phiệt, Vũ Văn Phiệt, Lý Phiệt bao gồm Dương Tiên, Dương Quảng một nhà, có thể hợp xưng quan lũ quý tộc Vũ Trang tập đoàn. Bọn họ bốn nhà hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ thân thích. Từ Độc Cô Tín, Vũ Văn Đung, Dương Tiên lại đến Lý Huyên, Bác Ngụy, Bác Chu, Tùy Đường, trên bản chất có thể nói cái này mấy nhà chia của không đều. Vị này chính là Vân Châu đại nho hiệp Sử Diễm Văn Sử tiên sinh. Lý Tú Ninh nhìn thấy Sử Diễm Văn đến, vội vàng hướng Độc Cô Phượng nói. Độc Cô Phượng gặp qua tiên sinh Sử Diễm Văn. Độc Cô Phượng đối Sử Diễm Văn đi một cái giang hồ lễ, nói. Sử Diễm Văn nhìn thoáng qua Độc Cô Phượng. Độc Cô Phượng nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, ngọc dung có loại lãnh lực băng xương đường cong đẹp, nàng có loại khiến người lúc mới nhìn chỉ cảm thấy tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng càng nhìn càng khiến người nghiêng đổ kỳ quái khí chất. Xinh đẹp văn gặp qua Độc Cô tiểu thư. Sử Diễm Văn cũng đáp lễ lại, nói ra, không biết Độc Cô tiểu thư hôm nay tới chuyện gì. Là như vậy. Độc Cô Phượng đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta nghe Sử tiên sinh tại Vân Châu thời điểm, có thật nhiều hành hiệp trượng nghĩa sự tình, cho nên được xưng là Vân Châu đại nho hiệp. Bởi vậy chuyên tới để dùng võ kết bạn, trước đến hướng tiên sinh lĩnh giáo. Độc Cô gia đã xuống dốc, đã không còn phía trước mấy đời người phong quang. Còn lại tất cả bất quá là tại Trường An có chút sản nghiệp, chuẩn bị kéo dài gia tộc. Có thể điểm này nho nhỏ nguyện vọng, cũng bị Sử Diễm Văn dẫn người cho quét một chút. Bọn họ cũng muốn trông chờ người khác, thế nhưng người khác đều không mò ra Sử Diễm Văn nội tình, không dám xuất thủ. Độc Cô gia không có cách nào, liền để Độc Cô Phượng dùng để võ hội bằng hữu danh nghĩa thăm dò Sử Diễm Văn. Bởi vì ai đều biết rõ Độc Cô Phượng là Độc Cô gia thế hệ tuổi trẻ cao thủ, cũng là một tên võ sĩ, thường xuyên hướng người lĩnh giáo. Hợp tình hợp lý, dù cho bị thua cũng không có cái gì tổn thất. Dù sao người nào cũng sẽ không đối một vị dùng võ kết bạn mỹ tiểu nương sinh ra ác cảm. Cái này, Sử Diễm Văn liên tục từ chối nói, cái này sợ rằng không thích hợp đi. Nói ra thật xấu hổ, tại hạ tại Vân Châu phần lớn là lấy đức phục người. Cái gì lấy đức phục người? Độc Cô Phượng tính cách sáng sủa, trêu ghẹo nói, như người kia không nghe, Sử tiên sinh cũng không thể nói cho hắn đạo lý à. Chẳng lẽ nhìn ta là nữ tử, liền thấy không rõ ta? Không dám, không dám. Sử Diễm Văn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nói ra, tại hạ nhìn cô nương trong kiếm ý thu lại, xem xét chính là cao thủ. Hào nam không cùng nữ đấu, tại hạ. Nhân vua, cô nương thắng. Lý Tú Ninh cũng phát hiện Sử Diễm Văn quân bách. Chẳng lẽ Sử Diễm Văn kỳ thật võ công không ra thế nào, đại hiệp chi danh là thổi ra. Nay 10 ngày đến, nàng mỗi ngày bị Sử Diễm Văn lôi kéo đi thăm dò quán đánh bạc, kiểm tra thanh lâu, Sử Diễm Văn đều là một bộ trí tuệ vững vàng bộ dạng, kỳ thật hắn đều là trang. Sử tiên sinh, ngươi tất nhiên là Vân Châu đại nho hiệp, sao không cùng Độc Cô tiểu thư so tài một phen? Dùng võ kết bạn, cũng coi như giai thoại a. Lý Tú Ninh đổ thêm dầu vào lửa nói, nàng thật đúng là không có gặp Sử Diễm Văn xuất thủ, không biết Sử Diễm Văn thân thủ làm sao. Đúng nha. Sử tiên sinh không có xuất thủ liền nhận thua, nói ra cũng khó nhìn a. Độc Cô Phượng khích tướng nói. Sử Diễm Văn đổ mồ hôi chán, sắc mặt quất bách, tựa hồ lâm vào do dự, cuối cùng nói ra, tốt à. Dùng võ kết bạn, còn mời Độc Cô tiểu thư thủ hạ lưu tình. Tốt tốt tốt. Độc Cô Phượng vui vẻ nói, chúng ta đi tới bên ngoài viện tử bên trong không thi triển được. Sử Diễm Văn đành phải theo Độc Cô Phượng đi vào trong sân. Tiên sinh cẩn thận. Độc Cô Phượng rút ra trường kiếm, chơi một cái kiếm hoa nói. Đao kiếm không có mắt, Độc Cô tiểu thư sao không dùng tới kiếm gỗ? Sử Diễm Văn nhìn thấy Độc Cô Phượng trong tay hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm, không nhịn được nói. A, Độc Cô Phượng khẽ cười một tiếng, thiên sinh nói đùa cái gì đâu. Vậy nhưng không đừng đối y phục, ta bộ quần áo này có thể là rất đắt. Sử Diễm Văn lại nói. Đó là tự nhiên. Độc Cô Phượng nói xong, một đạo hàn quang đối với Sử Diễm Văn đầu mà đến. Chương 111, kế trong kế chương 111, kế trong kế hàn quang bá vừa xuống đến Sử Diễm Văn trước mặt, Sử Diễm Văn vội vàng ngửa đầu lóe lên, có chút chật vật lóe lên một kiếm này. Hắn còn muốn nói gì nữa, lại là một kiếm bá đối hắn chém tới. Hắn không lo được cái gì, một cái cho vay nặng lãi lăn đi. Độc Cô Phượng chỗ nào có thể để cho hắn chạy mất, trong tay hàn quang giống như rắn độc đuổi kịp. Kiếm quang che kín Sử Diễm Văn quanh thân đại huyệt, Sử Diễm Văn không thể không dùng bàn tay chống đỡ, không có bản lĩnh, bàn tay liền máu tươi chảy đầm địa. Ta nhận thua, ta nhận thua. Sử Diễm Văn thật vất vả lăn ra vòng chiến, hô lớn. Độc Cô Phượng nhìn xem hai tay máu tươi chảy đầm địa, đó là Sử Diễm Văn vì không cho Độc Cô Phượng kiếm chém vào hắn trên quần áo, mạnh mẽ dùng tay không chống đỡ Độc Cô Phượng kiếm. Liền đây là Độc Cô Phượng thu lại, không phải vậy kiếm quang đảo ngược nói không đến liền đem Sử Diễm Văn hai cánh tay cho chặt đi xuống. Nàng vừa động thủ, liền biết Sử Diễm Văn tuy có chút võ công, nhưng đều làm mèo ba chân kỹ năng, thu thập cái du côn lưu manh tạm được, đối mặt nàng còn kém xa lắm đây. Ai nha, đa tạ Độc Cô tiểu thư thủ hạ lưu tình. Tại hạ hôm nay có thể cùng uy danh thiên hạ kiếm khí hàn quang chấn mười châu Độc Cô Phượng luận võ, cũng là thu hoạch rất nhiều a. Sử Diễm Văn không có chút nào nửa điểm xấu hổ, ngược lại có chút không muốn mặt thổi phồng Độc Cô Phượng. Cái gì uy danh thiên hạ, cái gì kiếm khí hàn quang chấn mười châu, làm sao sẽ có như vậy lúng túng biệt danh? Độc Cô Phượng im lặng nhìn xem chậm rãi mà nói Sử Diễm Văn, đây chính là người đọc sách sao? Thật mẹ nó không muốn mặt. Cái gọi là Vân Châu đại nho hiệp tám thành cũng là như thế đến a. Một bên quan chiến Lý Tú Ninh nhìn thấy hai người chiến đấu, cũng là sững sờ, nàng không nghĩ tới mấy ngày nay một mực lực lượng mười phần, tâm ngoan thủ lạc Sử Diễm Văn là bộ dáng hàng. Đều là chẳng a. Đã nhường. Đã nhường. Độc Cô Phượng bất đắc dĩ đối ngay tại điên cuồng thổi phồng nàng Sử Diễm Văn nói. Độc Cô tiểu thư tình vi lăng lệ, biến hóa đa đoan, xem xét chính là học được từ danh gia, khó trách kiếm quang vung lên, chính là một đạo kiếm khí chấn mười châu. Sử Diễm Văn còn tại liễu lo không ngừng, tại quê hương của ta, sợ là chỉ có Thu Thủy Lục Bình mặc cho Phiêu Miểu có thể so sánh. Thổi phồng đối thủ như bức, vậy mình thua ở trong tay đối thủ, liền không mất mặt. Không phải ta quá yếu, mà là địch nhân quá mạnh. Độc Cô Phượng nhìn một chút Lý Tú Ninh, Lý Tú Ninh nhìn Độc Cô Phượng, hai người đụng phải ra mặt dày người trung niên, cũng không biết nói cái gì. Khu khu. Lý Tú Ninh đánh gãy Sử Diễm Văn thổi phồng, tiên sinh, vẫn là trước băng bó lại hai tay đi. Cái gì Thu Thủy Lục Bình mặc cho Phiêu Miểu, danh tự như vậy không huyễn, sẽ không cùng ngươi cái này Vân Châu đại nho hiệp đồng dạng à? Biệt danh càng như bức, thực lực càng đồ ăn. Nàng xem như là có chút rõ ràng chính mình vì cái gì chưa nghe nói qua Thương Vân Châu. Thương Vân Châu nhất định là xa xôi góc, không đủ làm người biết. Người ở bên trong đều giống như Sử Diễm Văn đồng dạng, tự cao tự đại. Không sao cả. Sử Diễm Văn nhìn xem máu tươi chảy đầm địa hai bàn tay nói ra, đây đều là nam nhi chiến đấu vết tích, một hồi liền đóng vậy tốt. Độc Cô Phượng thu kiếm, lôi kéo Lý Tú Ninh tay, thấp giọng giống như rồi mỗi đồng dạng nói ra, người này có phải là não? Lý Tú Ninh cho một cái ánh mắt vô tội, nàng cũng không biết ta. Dùng võ kết bạn kết thúc về sau, Sử Diễm Văn liền tiếp tục làm việc đi. Độc Cô Phượng cùng Lý Tú Ninh còn nói chút lời nói, cái này mới rời khỏi thuế quản thư. Rất nhanh, liên quan tới cuộc tỷ thí này chi tiết liền lưu truyền tại trong thành Trường An. Sắp trời dần tối, thuế quản tư người lần lượt đều đi, Sử Diễm Văn cũng rời đi thuế quản tư. Hắn theo bên ngoài mà đến, Lý Uyên cho hắn tại thuế quản tư phụ cận an bài một cái nhà nhỏ. Tòa nhà không lớn, chính là một cái tiểu viện, ba gian phòng ở. Sử Diễm Văn đi tới cửa nhà mình, đang muốn đẩy cửa mà vào, đột nhiên một đạo đao quang từ sau cửa xuất hiện. Trong nhà mình làm sao sẽ có người? Sử Diễm Văn do dự ở giữa, đao quang đã bổ tới. Theo đạo này đao quang, mấy cái màu đen sát thủ cũng không biết từ trong góc nào xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Sử Diễm Văn đã rơi vào hiểm cảnh. Tốt một cái Sử Diễm Văn, hắn đối với quanh thân người, liền đập mấy trường, đem cái này mấy tên sát thủ đánh bay. A, ta liền biết, có người tới giết ta. Sử Diễm Văn cười lạnh nói, các ngươi có thể khoan nhượng ta nhiều ngày như vậy, thực tế để ta cảm giác ngoài ý muốn a. Lúc ban ngày, hắn tự nhiên tại ẩn giấu thân thủ. Mấy tên sát thủ từ dưới đất bò dậy, nhìn lẫn nhau một cái về sau, lại hướng Sử Diễm Văn đánh tới. Sử Diễm Văn không sợ chút nào, đôi bàn tay rất có bố cục, cùng mấy tên sát thủ đánh khó giải khó dây dưa, cùng ban ngày dáng vẻ chật vật hoàn toàn khác biệt. Nơi xa, Trúc Ngọc Nghiên, Hoàn Đoàn, Triệu Đức Nôn mấy người ngay tại chỗ cao, nhìn xem cùng sát thủ đánh có đến có về Sử Diễm Văn. Hắn tưởng rằng hắn ban ngày cùng Độc Cô Phượng giấu rốt liền có thể giấu giếm được Độc Cô Phượng, giấu giếm được chúng ta. Thật sự là buồn cười a. Trúc Ngọc Nghiên cười lạnh một tiếng. Có thể né tránh Độc Cô Phượng kiếm, ít nhất cũng giang hồ nhất lưu hảo thủ, lại thêm nhận đến Lý Uyên sai khiến. Chỉ cần không phải đồ đần, liền biết Sử Diễm Văn tuyệt đối sẽ không giống hắn cùng Độc Cô Phượng so tài như vậy chật vật. Sư phụ, cái kia Hoàn Đoàn liền xuất thủ giết hắn. Một bên xinh đẹp Hoàn Đoàn cười hì hì nói, giết thân thủ bực này người, đối với nàng mà nói, quá đơn giản. Không. Trúc Ngọc Nghiên cẩn thận nói ra, vẫn là ta tự mình đến đi. Ta đích thân xuất thủ, các ngươi vì ta áp trận, phòng ngừa biến số. Trong lòng nàng mơ hồ dâng lên một tia bất an, thế nhưng không biết ở nơi nào. Vì vậy, nàng dung nhập hắc ám bên trong, giống như quỷ mị, vô ảnh không tiếng động đi tới Sử Diễm Văn sau lưng. Sử Diễm Văn ngay tại ra sức đánh mấy tên sát thủ này, hắn một bên đánh còn một bên trào phúng, nho nhỏ sát thủ, buồn cười, để các ngươi biết tại Hạ Vân Châu đại nho hiệp cũng không phải chỉ là hư danh a. Liên tại hắn trào phúng thời điểm, một cánh tay ngọc từ hắc ám bên trong đưa ra, đặt tại trên lưng của hắn. Sử Diễm Văn không có chút nào phát giác chúng vào một trường này. Trúc Ngọc Nghiên chính là Âm Quý phái chi chủ, đem Âm Quý phái Thiên Ma đại pháp tu luyện đến tầng 17. Thiên Ma đại pháp nguồn gốc từ Ma môn kỳ thư Thiên Ma sách tu luyện cường điệu tại thập nhị chính kinh, bắt nguồn từ Thái Âm, cuối cùng quyết tâm, hai mạch nhâm đốc làm chủ tín đạo, vòng đi vòng lại, như vòng vô cớ. Chính là dựa vào Thiên Ma đại pháp Trúc Ngọc Nghiên trở thành Ma môn đệ nhất cao thủ. Bây giờ nàng Ma môn này đệ nhất cao thủ đánh lén Sử Diễm Văn, âm hiểm độc các thiên ma chân khí theo ngọc thủ của nàng đánh vào Sử Diễm Văn trong cơ thể, Sử Diễm Văn còn có sinh cơ sao? Đương nhiên là có, bởi vì hắn là Vân Châu đại nho hiệp Sử Diễm Văn. Một đạo rộng lớn thuần dương chân khí từ trên thân Sử Diễm Văn bỗng nhiên bắn ra, để đánh lén Trúc Ngọc Nghiên một mặt hoảng sợ. Nàng cảm giác được Sử Diễm Văn trong cơ thể chân khí thuần dương không có âm, giống như mặt trời đồng dạng, mượn nàng đánh lên tay, thuần dương chân khí nghịch vọt tới trong cơ thể nàng. Tầng 17 thiên ma đại pháp căn bản không ngăn cản nổi. Hoa một tiếng, để nàng nhịn không được thổ huyết lui lại. Hồi hồi tưởng hoang mang giết chóc nhiều, chuyện cũ tình cũ muốn như nào. Lụa viết đen thơ vô hạn hận, thức khuya dậy sớm buồng phí công. Sử Diễm Văn quay đầu nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên. Tại hạ Sử Diễm Văn, chờ ngươi rất lâu rồi. Chương 112, vây quanh chương 112, vây quanh một câu chờ ngươi rất lâu rồi, để Trúc Ngọc Nghiên biết chính mình trùng kế. Sử Diễm Văn tuyệt không phải nhìn thấy đơn giản như vậy. Nàng nhìn xem một bộ lòng tin tràn đầy Sử Diễm Văn, cười ha ha nói ra, làm sao ngươi biết, không phải ngươi trùng kế đâu. Trúc Ngọc Nghiên vừa mới nói xong bên dưới, Hoàn Đoàn, Triệu Đức Nôn, Vưu Điều Quyện, Vinh Phượng Tường các cao thủ liền xuất hiện tại tiểu viện xung quanh, bọn họ hôm nay liền muốn đem Sử Diễm Văn giết đi. Lý Uyên bắt sống Thạch Chi Hiền, bắn tiếng muốn nạp Hoàn Đoàn làm phi, đây không phải là đánh mặt Ma Môn, mà là đem Ma Môn mặt đè xuống đất hung hăng ma sát. Bây giờ bọn họ chính là kết hợp cùng một chỗ, gạt bỏ Lý Uyên manh bước. Trải qua 3 ngày còn có vừa rồi thăm dò, bọn họ đã xác định Sử Diễm Văn tuyệt đối không phải Lý Uyên giả trang. Bởi vì Lý Uyên cao thủ như thế, khẳng định khinh thường tại ngụy trang. Sử Diễm Văn lấy thân làm mồi đến câu bọn họ liền không thể tập trung lực lượng đem cái này mồi ăn hết. Kế trong kế, cục trong cục. Hiện tại, ngươi đợi ta bọn họ quá lâu, vẫn là chúng ta chờ ngươi quá lâu. Trúc Ngọc Nghiên đè xuống thương thế, nhẹ nhàng cười nói, cho dù Sử Diễm Văn rất mạnh, thì tính sao? Hắn còn có thể đánh bại ma môn cao thủ liên thủ hay sao? Khó nói. Sử Diễm Văn nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên, hoàn loạn, Triệu Đức Nôn, Vưu Điểu Quyện nói ra, tại hạ cả đời bên trong, đối mặt qua dấu kính người, đen trắng lang quân, Viêm Ma Huyễn mười làng trở. Tha thứ tại hạ nói thẳng, các hạ mấy vị cùng bọn hắn so ra còn kém xa lắm nha. Cuồng vọng. Trúc Ngọc Nghiên nghe vậy tạo ra Thiên Ma lực trường. Thiên Ma lực trường chính là Thiên Ma đại pháp đạt tới cảnh giới nhất định bên trong, bổ sung lực trường. Tại lực trường bên trong, địch nhân sẽ phải chịu tinh thần áp chế, sinh ra ảo giác, điên đảo giác quan, vô cùng huyền diệu. Đáng tiếc, Trúc Ngọc Nghiên gặp phải chính là người mang thuần dương trường Sử Diễm Văn. Sử Diễm Văn nhìn thấy một tầng nửa thật nửa giả, như có như không tinh thần lực trường trải rộng ra, cũng không nói nhảm. Thuần dương một mạch, vỗ tới một trường, to lớn thuần dương trường giống như khí màu trắng sóng, tùy tiện phá vỡ thiên ma lực trường, đánh về phía Trúc Ngọc Nghiên trên thân. Trúc Ngọc Nghiên không nghĩ tới Sử Diễm Văn thuần dương trường uy lực kinh người như thế, nàng đội vàng vận dụng thiên ma chân khí nên đón, đối trưởng lực đụng vào nhau, liền cảm giác được thuần dương chân khí giống như liệt hỏa mặt trời đồng dạng, dễ như trở bàn tay bình thường đột phá nàng thiên ma chân khí. Bọn họ tựa như không phải một cái phương diện võ giả, không có khả năng. Trúc Ngọc Nghiên bị một trường đánh lui, trong miệng gọi thẳng không có khả năng. Trên giang hồ, làm sao có người sẽ như vậy không có chút hồi hộp nào nghiền ép nàng? Hoàn Hoàn, Triệu Đức Nôn, Vưu Điều Quyện, Vinh Phượng Tường bốn người nhìn thấy Sử Diễm Văn đối với Trúc Ngọc Nghiên xuất thủ, bốn người bọn họ hoặc trưởng, hoặc trảo, hoặc đồng nhân, hoặc kiếm cùng một chỗ hợp kích Sử Diễm Văn. Thuần Dương quán địa. Sử Diễm Văn đối mặt bốn người này, chỉ là đối địch đánh một trường. Bốn người kinh ngạc ở giữa, liền thấy mặt đất đồng thời đối với bọn họ phun ra màu trắng thuần dương chân khí. Hoàn Hoàn dùng trưởng ngăn cản được thuần dương chân khí, lại bị thuần dương chân khí đánh lui một trượng khoảng cách. Triệu Đức Nôn dùng chào đón đỡ ở thuần dương chân khí, bị thuần dương chân khí đánh lui nửa trượng khoảng cách. Vưu Điểu Quyện mặc dù cầm trong tay đồng nhân, lại bị thuần dương chân khí đánh thổ huyết. Vinh Phượng Tường dùng kiếm ngăn cản, cũng là bị thuần dương chân khí đánh liên tiếp lui về phía sau. Một trường đánh lui Trúc Ngọc Nghiên, một trường đánh lui bốn người. Đây chính là Vân Châu đại nho hiệp Sử Diễm Văn. Ngươi đến cùng là ai? Trúc Ngọc Nghiên vội vàng điều tức ngăn chặn thương thế, nàng đã biết không phải là các nàng bao vây Sử Diễm Văn, mà là Sử Diễm Văn đem các nàng bao vây. Tại hạ đương nhiên là Sử Diễm Văn nha. Sử Diễm Văn nhìn xem cảnh giới mấy người nói, ngươi là Lý Uyên. Ma Soái Triệu Đức Nôn mắt lộ hàn quang, nói nghiêm túc. Tại hắn nhận biết bên trong, hắn trừ phi gặp phải võ tôn tất huyền loại kia cao thủ tuyệt thế, không phải vậy sẽ không thua như vậy khó xử. Cho dù là võ tôn tất huyền, hắn ít nhất 3 năm nhận về sau mới sẽ bị thua. Chỗ nào giống trước mắt như vậy, không có phần thắng chút nào. Trừ bắt sống Thạch Chi Hiên Lý Uyên, hắn thực tế nghĩ không ra ai còn có thể dạng này. Chứ bị cô lậu quả văn, không biết tại hạ cũng là bình thường. Sử Diễm Văn đi từ từ hướng bọn họ nói ra, tại hạ xuất thân Thương Vân Châu, châu bên trong có tại hạ tu vi như vậy, cũng có 3 năm người. Trúc Ngọc Nghiên nghe đã tê dần, luôn cảm giác cái này giang hồ thay đổi đến tựa như lạ lẫm đi lên. Đi. Nàng cũng hoàn toàn liên thủ, hai người đồng tu Thiên Ma đại pháp lại là sư đồ, Thiên Ma lực trường lại lần nữa tạo ra, hai người hai bàn tay đối với Sử Diễm Văn đánh ra kinh thiên động địa một trường. Triệu Đức Nôn người lời hung ác không nhiều, trong tay xuất hiện một đầu dây thép cùng hình thoi đầu thương, chính là hắn sở trường vũ khí Bách Biến Lang Thương. Hình thoi đầu thương giống như rắn độc, đối với Sử Diễm Văn bay đi, về sau, hắn bay đầu bước đi. Vưu Điểu Quyện cùng Minh Phượng Tường cũng không nói gì, nghe đến Trúc Ngọc Nghiên nói đi thời điểm, liền tách ra chạy trốn. Thuần Dương một mạch, lại là trùng trùng điệp điệp Thuần Dương một trường, tùy tiện đột phá Trúc Ngọc Nghiên cùng Hoàn Hoàn hai người liên thủ, không có chút nào ngoài ý muốn đem các nàng đả thương. Hoàn Hoàn ngươi đi. Trúc Ngọc Nghiên thổ huyết, một trường đem Hoàn Hoàn đưa đi. Hoàn Hoàn là nàng đồ nhi, là truyền nhân của nàng. Đối với nàng mà nói, Hoàn Hoàn so với nàng nữ nhi quan trọng hơn. Hoàn Hoàn bị Trúc Ngọc Nghiên một trường đưa đi, mặt lộ phức tạp nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên, bởi vì nàng biết Trúc Ngọc Nghiên muốn dùng cuối cùng chiêu thức. Ngọc Thạch Câu Phần. Nàng không thể phụ lòng sư phụ hảo ý, vì vậy nàng quay đầu bước đi. Nàng đưa lưng về phía Trúc Ngọc Nghiên cùng Sử Diễm Văn, người nào đều nhìn không thấy, trong mắt nàng nước mắt. Ma môn cũng không phải là đều là vô tình vô nghĩa. Trúc Ngọc Nghiên nhìn xem chậm rãi đến gần Sử Diễm Văn, trong cơ thể chân khí nghịch chuyển, nàng hai mắt đỏ thẫm, đó là huyết dịch không bị khống chế biểu hiện. Một chiêu này chính là nàng vì Thạch Chi Hiên chuẩn bị, một khi sử dụng, liền sẽ đem nàng cùng địch nhân cùng một chỗ bạo thành một mịn. Người nào chưa từng tuổi trẻ qua, người nào chưa từng tin tưởng qua thích. Lúc còn trẻ, nàng cùng Thạch Chi Hiên một đoạn tình cảm, quay đầu lại nàng chuẩn bị Ngọc Thạch Câu Phần. Chỉ là hiện tại Thạch Chi Hiên tự phế võ công, thành phế nhân. Nàng một chiêu này cũng không cần là Thạch Chi Hiên mà lưu lại. Sử Diễm Văn nhìn xem hai mắt đỏ thẫm, toàn thân chân khí nổi khủng nhào lên Trúc Ngọc Nghiên, khẽ mỉm cười, nói ra, điêu trùng tiểu kỹ. Âm dương cùng dòng, thiên địa một mạch. Một âm một dương hai cỗ hoàn toàn khác biệt chân khí, đánh vào Trúc Ngọc Nghiên trên thân, phá hủy trong cơ thể nàng âm dương hòa hợp. Trúc Ngọc Nghiên trong cơ thể chân khí theo âm dương nhị khí càng không ngừng nổi khủng, phá vỡ nàng ngọc đá cùng vỡ trạng thái, để nàng đình chỉ Ngọc Thạch Câu Phần. Đem ngươi hiến cho thánh thượng nhất định sẽ rất vui vẻ nha. Sử Diễm Văn nhìn xem bị âm dương nhị khí quấy nhiều không thể động đậy Trúc Ngọc Nghiên, khẽ cười nói, đáng tiếc không có bắt đến Hoàn Hoàn, không phải vậy thánh thượng nhất định sẽ long nhan cực kỳ vui mừng, cử hành đại hôn. Trúc Ngọc Nghiên nghe nói như thế tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Nàng cả đời chưa hề như vậy chật vật qua. Nàng cả đời cao ngạo, chưa từng nhận qua bắt sống vô cùng nhục nhã. Nàng muốn cắn lưỡi tự sát lại phát hiện không thể động đậy. Giờ khắc này nàng minh bạch lúc trước Thạch Chi Hiên vì sao lại bị bắt sống. Tại dạng này đối thủ đáng sợ trước mặt, sinh tử không phải do mình. Chương 113, thật giả chương 113, thật giả mình nhận làm tiếp bộ này tối làm thêm đêm khuya trong hoàng cung. Sử Diễm Văn không hổ là chấm chi tử phong a. Thạch Phi nhìn xem Sử Diễm Văn bắt sống Trúc Ngọc Nghiên, không khỏi cực kỳ vui mừng. Sử Diễm Văn chỉ là nhàn nhạt nói ra, thánh thượng không cần quá khen, Tinh Trung Báo Quốc chính là tại hạ nhân sinh cách đầu. Khá lắm Tinh Trung Báo Quốc. Thạch Phi nói ra, chớ muốn nặng nề mà thưởng ngươi. Trúc Ngọc Nghiên không thể động đậy nhìn xem Lý Uyên cùng Sử Diễm Văn, trong lòng chấn kinh. Sử Diễm Văn cùng Lý Uyên thật không phải là một người. Giang hồ võ lâm làm sao còn có cao thủ như vậy? Còn có Thương Vân Châu thật tồn tại sao? Trúc Ngọc Nghiên trong lòng hiện lên mấy cái suy nghĩ. Thạch Phi nhìn xem rõ ràng hơn 70 tuổi, nhưng nhìn tựa như hơn 20 tuổi Trúc Ngọc Nghiên, nói ra, âm hậu sinh mỹ lệ, chấm sinh lòng yêu tiếp. Thế nhưng là chấm vừa nghĩ tới âm hậu so ta đều lớn mười mấy tuổi, chấm liền trong lòng phạm cách đứng. Chấm cũng không phải lão thái thái a người. Nghiêm túc nói, Trúc Ngọc Nghiên có được mỹ lệ dung nhan cùng mê người khí chất, nhất là da thịt của nàng như tuyết trắng nõn, phản phất thổi qua liền phá, không hề giống là lao thái thái. Đây cũng là võ công mị lực. Ý nghĩa không bằng dạng này, đem nàng phát cho cấm quân làm phúc lợi. Thạch Phi bỗng nhiên suy nghĩ một ý kiến hay, nói ra, người tới, đem Trúc Ngọc Nghiên dẫn đi, tìm gian phòng hảo hảo an trí. Từ ngày mai bắt đầu, cấm quân thay phiên đến nàng cửa ra vào xếp hàng. 30 như sói, 40 như hổ, 70 ngay tại chỗ hút đất. Ta như vậy an bài, không biết rõ là cấm quân các tướng sĩ kiếm lời, vẫn là âm hậu kiếm lời. Thạch Phi lẩm bẩm lầu bầu nói thầm. Trúc Ngọc Nghiên nghe được muốn chọc giận mất đi. Nàng nếu là có năng lực, hiện tại hận không thể liền giết Lý Uyên. Cầu hoàng đế sao dám nhục ta? Thánh thượng trầm đã. Một bên Sử Diễm Văn không đành lòng nói ra, nếu như thánh thượng muốn cưới Loan Loan, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên chính là Loan Loan duy nhất trưởng bối. Bốn bỏ năm lên, chính là thánh thượng mẹ vợ. Há có đem mẹ vợ làm quân cơ đạo lý? Ai nha? Thạch Phi bừng tỉnh đại ngộ, đem Trúc Ngọc Nghiên nâng đỡ, nói ra, tiểu tế thất lễ. Tiểu tế thất lễ. Nếu không phải Diễm Văn nhắc nhở, chấm kém chút liền muốn phạm sai lầm lớn. Trúc Ngọc Nghiên tức nghiến răng ngửa, nhưng là nàng hiện tại một câu đều nói không nên lời. Cầu hoàng đế, luôn có một ngày ta muốn để ngươi chết ta. Ngươi tới, đem nàng ấn xuống đi, a không, mời xuống dưới, hảo hảo chiêu đãi. Nàng là chấp quý khách. Thạch Phi đối cửa ra vào cấm quân thị vệ hô. Cấm quân nhìn thấy xinh đẹp như vậy Trúc Ngọc Nghiên, trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc a. Bọn hắn hiện tại mỗi ngày ăn rất tốt, từng cái đều phi thường cường tráng, chính thích hợp đối phó yêu phụ. Các loại cấm quân thị vệ đem Trúc Ngọc Nghiên áp sau khi đi, cung điện bên trong chỉ còn lại Thạch Phi cùng Sử Diễm Văn. Hai người nhìn nhau một cái, Thạch Phi nói ra, vất vả. Sử Diễm Văn nói ra, đều là người một nhà, làm gì nói vất vả. Dứt lời, Sử Diễm Văn thân hình biến đổi, biến thành Thạch Phi. Mà Thạch Phi thì thân hình biến đổi, biến thành Sử Diễm Văn. Sử Diễm Văn nên ngang ly khai hoàng cung. Hắn là Lý Uyên, cũng là Sử Diễm Văn. Làm hoàng đế một điểm niềm vui thú đều không có, còn tợ lệ mới có niềm vui thú. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt là tháng giêng 15, lại là vào chiều thời gian. Đường triều cũng không có quy định nghiêm chỉnh mấy ngày thượng triều một lần, mà là căn cứ mùa cùng quốc sự tự hành điều chỉnh. Không chỉ có tạo triều, còn có buổi trưa triều, muộn triều, chỉ cần có việc liền có thể vào triều, 10 phần linh hoạt. Tháng riêng bên trong thuộc về sự tình tương đối ít, bình thường đều là sơ nhất, 15 vào triều. Hôm nay trên triều đình, ngọn gió chính thịnh chính là thuế quản ti Sử Diễm Văn. Hắn dùng một khắc đồng hồ thời gian, lưu loát nói xong nửa tháng này thuế quản ti đã làm gì, thu bao nhiêu thuế. Những số tiền kia mức to lớn, không chỉ có để Lý Đường có thể đánh một năm cầm, thậm chí đánh mấy năm cầm cũng không đáng kể. Đại điện bên trong là cái người đều có thể nhìn thấy Lý Uyên cao hứng phi thường. Sử Khanh làm được phi thường tốt. Thạch Phi cực kỳ vui mừng mà nói, vậy kế tiếp từ cái khác gái khanh nói rằng nửa tháng này công việc thành quả. Ba tỉnh lục bộ quan viên nghe được một mặt một bức. Không phải, tháng riêng sơ nhất đến tháng riêng 15 có thể có cái gì công việc thành quả? Không đều là nghỉ ở nhà ăn Tết sao? Các ngươi đều chẳng qua năm sao? Mẹ nó, cái này làm quan cũng quá cuốn đi. Thế là ba tỉnh lục bộ trung thư lệnh, môn hạ hầu bên trong, thượng thư lệnh, còn có lục bộ quan viên đều vắt hết óc, dùng xuân thu bút pháp nói đến nửa tháng này công việc thành quả. Cho dù là cao minh tiếng nói nghệ thuật, cũng không cách nào cùng Sử Diễm Văn so sánh. Thạch Phi cũng không có không vui, nói ra, chấm biết rõ, hiện tại là ăn Tết, chấm có thể hiểu được. Bất quá lần sau vào chiều, hy vọng các vị ái khanh có chỗ nói chi a. Thánh thượng anh minh. Bách quan cùng kêu lên nói. Xây Thành, Thế Dân, Nguyên Cát, các ngươi ba người đâu? Nửa tháng này có thể từng tìm được Sư Phi Huyền, Loan Loan, Thạch Thanh Tuyền a. Thạch Phi quay đầu đối với mình ba con trai. Ba người ấp úng, đều nói không có tìm được ba nữ tung tích. Không phải bọn hắn không có tìm kiếm, mà là bản năng cảm thấy mệnh lệnh này quá mức hoang đường, hoang đường. Thạch Phi biến sắc, lập tức đối bọn hắn chửi ầm lên, cái gì không có tìm được, chấm nhìn là không có tìm. Các ngươi không đem lời của chấm để ở trong lòng, chấm. Thạch Phi mắng to ba người bọn hắn một khắc đồng hồ, đem ba cái mắng đầu đều nâng không nổi. Bãi triều. Dứt lời, Thạch Phi phất ống tay áo một cái, liền bãi triều, lưu lại ba vị hoàng tử trong gió lộn xộn. Ba người nhìn nhau một cái, không biết rõ làm sao bây giờ. Cũng không thể thật đi bắt ta. Lại nói, bọn hắn cũng không có cái năng lực kia đi bắt ta. Ta cảm thấy, Lý Thế Dân đối cùng hắn không cùng Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cắt nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể thương lượng một chút. Thương lượng cái gì đây? Ba người ngầm hiểu lẫn nhau ở buổi tối tập hợp một chỗ. Ta cảm thấy phụ hoàng thay đổi. Lý Thế Dân đi thẳng vào vấn đề nói. Tục ngữ nói biết tử chớ cha, ngược lại, biết cha cũng chớ tử. Phụ thân không nhất định biết rõ nhi tử là hạ người gì, nhi tử nhất định biết rõ phụ thân là hạ người gì. Nhìn xuống, người thường thường nhìn không thấu. Đi lên nhìn, người thường thường thấy rất ấu. Lý Kiến Thành nhìn Lý Thế Dân một chút, nói ra, ngươi cũng cảm thấy, ta ha có thể không biết đâu. Lý Nguyên Cát muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân đồng thời nhìn lướt qua, hắn lại ngậm miệng lại. Theo võ công, từ phong cách làm việc, không hề giống hắn. Lý Thế Dân lẩm bẩm nói, võ công có thể tu luyện, có thể tìm lấy cớ, nhưng là nửa tháng này hắn lôi lệ phong hành, cùng hắn lằng nhà lằng nhằng, không quả quyết hoàn toàn không đồng dạng. Lý Kiến Thành nói bổ sung, Lý Nguyên là người ra sao, bọn hắn ai cũng rõ ràng, năng lực thường thường, tuy có lòng dạ, ngược lại là tại cái này Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân trước mặt còn chưa đáng kể. Không có cách, Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân chính là so Lý Nguyên ưu tú. Hắn thật sự là cha của chúng ta sao? Lý Thế Dân hít một hơi, nói, hắn chính là hỏi ba huynh đệ nghi ngờ trong lòng. Như Lý Nguyên không phải Lý Nguyên, bọn hắn chân chính cha đi nơi nào? Dưới mắt chỉ có một cái manh mối. Lý Kiến Thành nói, Sử Diễm Văn. Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân cộng đồng nói,